Chương 31, phách lối cuồng vọng chương 31, phách lối cuồng vọng nghe nói như thế, Nam Cung Sơ Tuyết cũng nhịn không được nữa, trong mắt nhiệt lệ rơi xuống. Những năm này, vì trăng sáng tổ tụng, Nam Cung Sơ Tuyết làm rất nhiều vi phạm nội tâm chuyện. Nhất làm cho Nam Cung Sơ Tuyết không qua được một đạo khảm, chính là những cái kia trở thành đỉnh lô hải tử. Chuyện này đã tra tấn Nam Cung Sơ Tuyết, có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Hiện tại Nam Cung Sơ Tuyết muốn đem bảo áp tại Lục Xuyên trên thân, thoát ly trấn nguyên bốc lột, nhờ Minh Nguyệt các chân chính độc lập nên. Ai nha, ta một cái lão nhân già thấy thế nào đến cái này nha. Nhìn xem các thiếu nữ nguyên một đám không ngừng rơi lệ, Lục Xuyên trái tim đều đang chảy máu. Ban đầu Tuyết nha đầu, đỉnh lô là cái gì? Lục Xuyên đi vào Nam Cung Sơ Tuyết bên người, quyết định quản một chút việc này. Cái này Minh Nguyệt các thật là chính mình dưỡng lao địa phương, nếu là cả ngày khóc sức mướt còn thể thống gì. Nam Cung Sơ Tuyết lau sạch nước mắt, mặc dù có chút khó mà mở miệng, nhưng là đã lựa chọn đem bảo đặt ở Lục Xuyên trên thân. Nam Cung Sơ Tuyết minh bạch, muốn để Lục Xuyên biết tiền căn hậu quả. Tiền bối, ngài ngồi, ta chậm rãi nói cho ngươi. Chờ Lục Xuyên vào chỗ, Nam Cung Sơ Tuyết mới chậm rãi nói. Bởi vì Minh Nguyệt các thế yếu nguyên nhân, rất nhiều năm trước, chúng ta cùng Trấn Nguyên Tông đặt thành hiệp nghị. Trấn Nguyên Tông che chở chúng ta Minh Nguyệt các, mà chúng ta định kỳ cho Trấn Nguyên Tông cống lên các loại tài nguyên. A, Lục Xuyên nghe vẻ mặt một bước, Minh Nguyệt các đều như vậy, còn muốn cho người ta tài nguyên? Đây không phải là tuần hoàn ác tính, cả một đời cũng lật người không nổi sao? Nam Cung Sơ Tuyết bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, lời nói là như thế này, nhưng là đối với Minh Nguyệt các mà nói không có lựa chọn nào khác. Lục Xuyên nghĩ, gật gật đầu. Minh Nguyệt các đám nữ nhân này, còn sống liền rất không dễ dàng, đâu còn bận tâm được nhiều như vậy. Tại những này cống lên bên trong, có một dạng, chính là mỗi 3 năm là Trấn Nguyên Tông cung cấp 100 tên đỉnh lô. Nói đến đây, Nam Cung Sơ Tuyết năm đấm mạnh mẽ năm lên, bởi vì quá mức dùng sức, đốt ngón tay bắt đầu trắng bệnh. Cái gọi là đỉnh lô, chính là chọn lựa có thể chất đặc thù thiếu nam thiếu nữ, từ nhỏ dùng phương pháp đặc thù bồi dưỡng. Đợi cho thời điểm thành niên, cùng người song tu, đem chứa được nhiều năm tinh hoa, quá độ cho song tu người. Ta đặc biệt. Lục Xuyên nghe vẻ mặt một bức, tiếp lấy nhìn về phía những cái kia quỳ trên mặt đất thiếu nữ. Lục Xuyên hiện tại xem như minh bạch, những hài tử này vì cái gì tu hành phương thức cùng người khác khác biệt. Hơn nữa nguyên một đám thanh linh sạch sẽ, thì ra cũng là vì trở thành đỉnh lô mà chuyên môn làm tu hành. Như vậy, trở thành đỉnh lô về sau, những hài tử này chỗ đâu? Lục Xuyên đã có chút bắt đầu tức giận. Thiếu nữ là thế gian tốt đẹp nhất một phong cảnh, có thể nào như thế đối đãi? Nam Cung Sơ Tuyết cũng là không thèm đếm xỉa, cắn răng nói, vận khí tốt đỉnh lô, tại bị hấp thu rơi về sau, sẽ thành là người bình thường, tầm thường sống hết một đời. Vận khí không tốt, sẽ bị nhốt lại, trở thành phát tiết dục vọng công cụ, đợi đến dung nhan không tại, sẽ trực tiếp bị giết chết. Nghe đến đó, Lục Xuyên không kèm được. Những này thiếu nữ nguyên một đám được người đến cực điểm, các nàng sau cùng kết quả, không cần nghĩ cũng biết sẽ là cái gì. Phanh! Nam Cung Sơ Tuyết nói xong, cho Lục Xuyên bị xuống, mạnh mẽ dập đầu 3 cái. Nam Cung Sơ Tuyết vô dụng chân nguyên hộ thể, trực tiếp dùng đầu nện xuống đất. Máu tươi theo trán của nàng chảy xuống, máu tươi xen lẫn nước mắt, mang theo im ắng nghẹn ngào. Tiên bối, ta không dám hy vọng xa vời cái gì, chỉ cầu ngài mau cứu những hài tử này, mau cứu những hài tử này, ta bằng lòng là ngài làm trâu làm ngựa. Vì đệ tử, một gã thân phận tôn quý các chủ, bằng lòng vì người khác quỳ xuống. Bất luận nàng là nghĩ như thế nào, phần này đảm đương cùng trách nhiệm đều là không cách nào phủ nhận. Lục Xuyên mặt không thay đổi liếc mắt Trấn Nguyên Tông hai người một cái. Không có lúc trước bạo ngược, không sai mà phần này bình tĩnh, nhưng lại làm cho bọn họ linh hồn bắt đầu dừng không ngừng run rẩy. Ta không cần ngươi làm trâu làm ngựa, ngươi đã cho ta dập đầu lệ 3 cái, đủ. Lục Xuyên nhẹ nhàng đỡ dậy Nam Cung Sơ Tuyết, vì nàng lau cái chán máu tươi. Nhìn xem Lục Xuyên kia mặt mũi tràn đầy nếp nhăn mặt, Nam Cung Sơ Tuyết trong thoáng chốc, dường như lại thấy được da da của mình. Vừa mới ngừng nước mắt, lại không nhịn được bừng lên, Lục Xuyên nhìn về phía Trấn Nguyên Tông hai người, thản nhiên nói: "Trở về thông tri các ngươi tông môn, sau 10 ngày mang theo người, mang theo thành ý, đến Minh Nguyệt các giải quyết chuyện này. Nếu như các ngươi không dám đến, ta liền đi Trấn Nguyên Tông, giết sạch sành sanh." Cái này là bực nào phép lối, như thế nào cản rỡ? Thiên Nguyên Đại Lục phía trên, xưa nay không có bất kỳ người nào dám đối Trấn Nguyên Tông nói lời như vậy. Nhưng là, bất cứ chuyện gì đều muốn có lần thứ nhất. Cái này lần thứ nhất, liền từ Lục Xuyên tới làm. Ta không phải nói đùa, nhớ kỹ, mang theo thành ý. Lục Xuyên nói xong nhìn về phía những cái kia quỷ thiếu nữ. Từ giờ trở đi, các ngươi bắt đầu bình thường tu hành, không có người còn dám ngấp nghé các ngươi một cái, nếu có, sẽ chỉ là người chết. Thanh âm không lớn, nhưng lại giống trọng trống đồng dạng, từng tiếng gõ vang tại thiếu nữ nhóm trong lòng. Các nàng biết mình bận mệnh, nhưng là mọi loại đều là mệnh, nửa điểm không do người. Hiện tại vô tận vận mệnh tấm màn đen bị xé mở một vết nứt, một chút dương quang tấu vào. Không có hy vọng thời điểm, các nàng có lẽ sẽ trầm luân tại vận mệnh bên trong. Nhưng nhìn gặp hy vọng, trầm luân muốn như thế nào mới có thể tiếp tục làm được. Lâm Lang Sơn, trăm tên đệ tử, nguyện cùng tiền bối cùng tiến thối, chúng sinh tử. Các thiếu nữ có chút thanh âm non nớt, tại Trọng Sơn bên trong vang lên. Lục Xuyên gật gật đầu, hắn đương nhiên không cần những này thiếu nữ đi chém giết, đi chịu chết. Có điểm này phản kháng tinh thần, cũng đã là chất biến. Bây giờ đi về báo tin, 10 ngày, lão tử chỉ chờ các ngươi Trấn Nguyên Tông 10 ngày. Lục Xuyên nhìn về phía hai người, thanh âm băng lãnh như là luồng không khí lạnh quá cảnh. Sớm đã bị dọa đến mất hồn hai người, nào dám nói nhiều một câu, đứng dậy liền phải muốn đi. Chờ một chút. Lục Xuyên nghiêng lông mày lệch ra mắt nhìn xem hai người. Hai người dọa đến trái tim đột nhiên đình chỉ, không biết rõ lao đầu tử này lại muốn làm gì. Chức. Tiền bối, lời của ngài chúng ta nhất định mang về tông môn, không sót một chữ. Hắc hắc, Lục Xuyên một hồi cười quá dị, đưa tin đi, một người là đủ rồi, hai người các ngươi đơn đấu, sống sót cái kia trở về báo tin. Lục Xuyên ác liệt tính cách vào lúc này bạo lộ ra. Đùa bỡn lòng người, tử lão đầu này tử cũng là một tay hào thủ. Đến ba tiếng, không đánh, ta làm thịt các ngươi, sau đó tự mình đi Trấn Nguyên Tông một chuyến. Lục Xuyên vui vẻ nhấc tay ba ngón tay. Trấn Nguyên Tông hai người mồ hôi lạnh là không cầm được ra bên ngoài bốc lên. Mồ hôi lạnh ướt đẫm quần áo, nhìn qua giống như là vừa trong nước mới vớt ra đồng dạng. Ba. Đòi mạng âm thanh ầm vang lên, hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được thật sâu tuyệt vọng. Một. Lục Xuyên không có số hai, trực tiếp nhảy tới một. Hai người sửng sốt một chút, tiếp lấy sống tiếp suy nghĩ, thôn vệ tất cả lý tính. Hai người đồng thời nào về phía đối phương, như là dã thú, cắn xé cùng một chỗ. Chương 32, lại nổi sóng gió chương 32, lại nổi sóng gió Trấn Nguyên Tông, tọa lạc tại Thiên Nguyên Đại Lục trung bộ Thiên Đãng Sơn mạch bên trong. Toàn bộ Thiên Đãng Sơn mạch là Thiên Nguyên Đại Lục lòng mạch chỗ. Không chỉ có linh khí rồi rào chân bóng lấy toàn bộ đại lục, bên trong dãy núi càng là có đại lượng linh thạch tài nguyên. Toàn bộ Thiên Đãng Sơn mạch cơ hồ bị ba đại lưu manh chiếm lấy, cái khác tông môn chỉ có thể nhìn làm chảy nước miếng. Thiên Tích Phong là Trấn Nguyên Tông chủ phong, nguy nga hùng tráng, xuyên thẳng thiên cung. Thiên Tích Phong bên trên hàm chương điện là nhất là tu sĩ nói chuyện say xưa địa phương. Xem như phòng nghị sự hàm chương điện, theo Trấn Nguyên Tông xây tông đến nay, nghị định qua rất nhiều ảnh hưởng Thiên Nguyên Đại Lục quyết án. Vạn năm trước đó, huyết ma làm loạn, thảo phạt huyết ma chiến dịch quyết án cũng là ở chỗ này phát ra. Có thể nói như vậy, hàm chương điện mỗi lần mở ra đều mang ý nghĩa sắp có lớn chuyện phát sinh. Hôm nay hàm chương điện mở, Trấn Nguyên Tông cựu đại phong chủ cộng thêm chấp pháp trưởng lão cùng tông chủ, 11 vị nhân vật thực quyền đủ tụ tập ở đây. Loại này rầm rộ đã rất nhiều năm không có gặp được. Lấy Trấn Nguyên Tông thực lực hôm nay còn có địa vị, có rất ít cái đại sự gì cần những đại lão này tập hợp một chỗ thương nghị. Trấn Nguyên Tông đương đại tông chủ Bách Lý Vũ Trạch nhìn qua chừng 30 tuổi, tướng mạo đường đường, một thân thư quyền khí. Nhưng mà vị này đại lão thật là toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục phía trên là số không nhiều cựu cảnh một trong. Hắn dậm chân một cái, toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục đều muốn run hơn mấy run. Gần nhất thiên tượng vì gì, Thiên Nguyên Đại Lục có lẽ sẽ lâm vào loạn trong cục. Đoạn thời gian trước vị Miên Hải phía trên có quỷ quyệt chấn động, chôn sâu ở đáy biển U Tuyển Chi Nhãn, dường như có khôi phục dấu hiệu. Bách Lý Vũ Trạch ngồi ngay ngắn chủ vị, chậm rãi nói lần này nghị sự chủ đề. U Tuyển Chi Nhãn đã yên lặng vài vạn năm, tại sao lại đột nhiên xuất hiện động tĩnh? Đáp lời chính là một gã dáng dấp cao lớn thô kệch hán tử mặt đen. Hắn là Trấn Nguyên Tông chấp pháp trưởng lão La Nhiên, một cái bề ngoài cùng bên trong cực kỳ không phù hợp nhân vật. Bề ngoài nhìn qua là hắc thô ngốc đại cá tử, nhưng là bên trong lại là tâm tư kín đáo, trưởng không toàn cục, có chiến lược tính ánh mắt nhân vật. Toàn bộ Trấn Nguyên Tông có hai vị cựu cảnh tu sĩ, La Nhiên liền là một cái trong số đó. Địa vị của hắn dưới một người, trên mặt người. Bách Lý Vũ Trạch chống đỡ cái cằm, ngón tay nhẹ nhàng chụp lấy gương mặt, nghĩ một lát nói, không biết là thiên tượng dị thường đưa tới ưu tuyển chấn động, vẫn là ưu tuyển chấn động gây nên thiên tượng dị thường. Tất cả mọi người là người thông minh, minh bạch lời này ý tứ. Nếu như là thiên tượng dị thường đưa tới ưu tuyển chấn động, như vậy về sau khả năng tạo thành Thiên Nguyên Đại Lục dung chuyển, nhân tố chủ yếu không phải là ưu tuyển, mà là những vật khác. Nếu như là ưu tuyển chấn động gây nên thiên tượng dị thường, vậy thì không có gì đáng nói, chỉ cần phòng bị tốt ưu tuyển chi nhãn là được. Đám người lại thảo luận một hồi, lại không có kết quả gì. Tan họp à, thông chi các đại tông môn, lưu ý gần nhất có hay không người kỳ quái hoặc là chuyện xuất hiện. Lần này thiên tượng là Tam Đại Yêu Tinh tề tụ, chỉ sợ sẽ có thiên đại ma đầu xuất thế. Bách Lý Vũ Trạch đứng dậy, thật dài thở ra một hơi. Lần này yêu tinh tụ họp, không biết rõ sẽ chỉnh ra loạn gì. Trấn Nguyên Tông loại này quái vật khổng lồ, tại trong loạn thế sẽ đứng núi chịu sào bị liên lụy. Tông chủ, còn có một chuyện bẩm báo. Ngay tại Bách Lý Vũ Trạch muốn rời khỏi phòng nghị sự thời điểm, La Nhiên lại đột nhiên lên tiếng. Bách Lý Vũ Trạch nhíu mày, chuyện gì? Liên quan tới 3 ngày trước, tại Minh Nguyệt các chuyện đã xảy ra. La Nhiên nói đối với phòng nghị sự đại môn nhàn nhạt hô một tiếng, vào đi. Đám người đem ánh mắt rời về phía cổng. Rất nhanh một gã vẻ mặt hốt hoảng, lúc hành tẩu thân thể còn run không ngừng người, theo cổng thận trọng đi đến. Người này chính là lúc trước đi hướng Minh Nguyệt các 3 người một trong. Chu Lục Nhất đem trước mấy ngày chuyện đã xảy ra, một năm một mười nói một lần. La Nhiên cau mày. Là. Chu Lục Nhất nghi thần nghi quỷ nhìn một chút xung quanh, xác định an toàn về sau, mạnh mẽ nuốt ngụm nước bọt, mới nói đến bị Lục Xuyên sửa chữa quá trình. 3 ngày trước, Phùng Phong chủ chi mệnh, tiến về Minh Nguyệt các xác nhận đỉnh lô thẳng đến Chu Lục Nhất nói xong, toàn bộ phòng nghị sự lặng ngắt như tờ. Bọn hắn đã không biết bao nhiêu năm, đều chưa bao giờ gặp loại chuyện này, trong lúc nhất thời thế mà chưa kịp phản ứng. Nhất khôi hài chính là, Chu Lục Nhất trong miệng lao giặc kia, thế mà cho Trấn Nguyên Tông định rồi kỳ hạn. Thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Một cái già trên 80 tuổi lão nhân, không có chân nguyên chấn động, tính cách quái đản ngang ngược Bách Lý Vũ Trạch trầm ngâm một lát, nhìn về phía La Nhiên. Việc này ngươi đi xử lý, nếu như Minh Nguyệt các cùng lão nhân kia có cái gì chỗ không đúng, mau chóng biến mất, thời buổi rối loạn, không thể thêm biến số nữa. Kinh đạm miêu tả ở giữa, quyết định Minh Nguyệt các hơn bạn vận mệnh con người. Đúng rồi, phái người đi vị Miên Hải, vòng thủ lưu tuyển chi nhãn, có gió thổi cỏ lay, nhất định phải kịp thời báo cáo. Sau khi tan họp, La Nhiên xách theo đi không được đường Chu Lục Nhất ra phòng nghị sự. Thứ không có tiền đồ. Lại về ôn một lần ngày đó chuyện phát sinh, cái này đã thành Chu Lục Nhất mộng hiểm, mỗi lần hồi tưởng lại, đều là thể xác tinh thần đều mệt. Chu Lục Nhất nâng lên cặp mắt vô thần, vẻ mặt hốt hoảng nhìn nó lên. Dài. Trường lão, còn có 7 ngày, quyết định thời gian đã đến, nhanh lên đi thôi, nếu là chọc giận hắn, chỉ sợ toàn bộ Trấn Nguyên Tông đều sẽ bị tiêu diệt. La Nhiên nghe nhíu chặt mày lên, thậm chí hoài nghi cái này Chu Lục Nhất có phải hay không chúng ta nói nhiếp hồn đại pháp. Người tới, đem Chu Lục Nhất giải vào hàn băng ngục. Trường lão, nhanh lên đi thôi, sắp tới lúc rồi, sắp tới lúc rồi. Chu Lục Nhất bị thủ vệ kéo hướng đại lao, nhưng mà hắn lại không thèm để ý chút nào, miệng bên trong còn đang không ngừng hô hào kia mấy câu. Nhường Long Nguyên vệ tập hợp, theo ta đi một chuyến Minh Nguyệt Các. Nghe nói như thế, bên người thủ vệ có chút không kèm được. Long Nguyên vệ là Trấn Nguyên Tông vương bài, toàn bộ từ đệ tử tinh anh tạo thành. Hơn nữa Long Nguyên vệ am hiểu trùng sát, cực kỳ giảng cứu chiến trận phối hợp. Thậm chí có truyền ngôn, Long Nguyên vệ đã tu hành ra chiến linh, nếu quả như thật là như thế này, toàn bộ Thiên Nguyên đại lục đều không có mấy người có thể cùng đối kháng. Long Nguyên vệ là cỡ lớn tông môn ở giữa tranh đấu, mới sẽ xuất động đòn sát thủ. Một cái tiểu Minh Nguyệt Các có tài đứa gì, có thể khiến cho Trấn Nguyên Tông xuất động Long Nguyên vệ. Đối mặt thủ vệ ngạc nhiên, La Nhiên cười nói: "Cẩn thận treo được vạn năm thuyền, không cần chờ đến chết tại trong khe cống ngầm, mới nghĩ đến hối hận." Trưởng lão nói là: "Một ngày này, Trấn Nguyên Tông 200 tên Long Nguyên vệ, trùng trùng điệp điệp mở ra hướng Minh Nguyệt Các. Không biết rõ còn tưởng rằng, muốn đối cùng là Thượng Tam Tông một trong Huyền Thiên Tông khai chiến." Cùng lúc đó, có mặt khác một nhóm người cũng đang chạy về Minh Nguyệt Các. Những người này là trước đó vài ngày tiến về Phong Diệp bí cảnh, bị toàn diệt đám kia thẳng xuôi xẻo tông môn. Tại Vạn Thú môn liên hợp phía dưới, 30 mấy cái tông môn, tổng cùng điều động không dưới 2000 người, trùng trùng điệp điệp lao tới Minh Nguyệt Các. Bình tĩnh mấy trăm năm Thiên Nguyên đại lục, tại hôm nay lại nổi sóng gió. Chương 33, An nổi lầu HK chương 33, An nổi lầu HK tiền bối, không xong, có rất nhiều tu sĩ hướng phía chúng ta Minh Nguyệt Các tới. Minh Nguyệt Các những ngày này là tích cực chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị cùng tông môn chung sinh tử. Mà Lục Xuyên đâu, hàng ngày ăn lẩu, nhìn mỹ nữ, không có coi ra gì. Hiện tại đúng lúc là cơm trưa thời gian, nghe được tin tức này, Lục Xuyên nhìn trên bàn cắt gọn thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn, trong lòng tức giận không thôi. Bọn này cẩu tạp mái, sớm không tới, muộn không tới, đạp ngựa thời gian ăn cơm đến, cố ý gây chuyện có phải hay không? Nhìn thấy Lục Xuyên có bệnh tâm thần phát tác điểm báo, A Phúc lặng lẽ meo meo trốn mất. Tiểu Lạc Lạc, Tiểu Khê Vân, đem đồ vật cho ta đem đến trước sơn môn đi. Dân di thực vi tiền, không ăn cơm sao được? Lục Xuyên lúc này quyết định đi sơn môn mở ra cơm, thuận tiện làm thịt điểm đồ không có mắt trợ hứng. A, Triệu Lạc Lạc cùng Triển Khê Vân cái này hai tiểu nha hoàn, trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng, còn muốn hỏi tin tưởng, kết quả Lục Xuyên đã chắp tay sau lưng tản bộ ra ngoài. Bất đắc dĩ, hai người chỉ có thể đem cắt gọn nguyên liệu nấu ăn đóng gói. Nhưng là đồ vật thực sự quá nhiều, cuối cùng vẫn là Hồng Diệp chân nhân tới, ba người cùng một chỗ mới đem đồ vật cầm xong. Các chủ, đại khái hơn 2000 người đã vượt qua Trường Liễu Câu, lại có 200 dặm, liền sẽ tới sơn môn. Có người cho Nam Cung Sơ Tuyết bẩm báo lấy tình huống. Nam Cung Sơ Tuyết sắc mặt u ám, không đợi tới Trấn Nguyên Tông đến, lại trước chờ đến đám này thẳng hề. Nam Cung Sơ Tuyết cảm thấy quá ngang, con giận quá nhiều rồi không sợ cắn, ngược lại đều đắc tội Trấn Nguyên Tông, lại đắc tội một chút cũng không quan trọng. Lần này cần A Minh Nguyệt các toàn quân bị diệt, hoặc là về sau liền theo Lục Xuyên ăn ngon, uống say. Nhường các đệ tử đi sân môn, chuẩn bị lên chiến. Các chủ. Lúc này một tiểu nha đầu chạy tới, bởi vì chạy quá mau, khuôn mặt nhỏ nhắn trợn đỏ bừng. Nôn nôn nóng nóng, chuyện gì từ từ nói. Nam Cung Sơ Tuyết một bên trách cứ lấy, một bên đưa lên một chén nước trà. Tiểu nha đầu một ngụm làm xong, lau lau miệng, mới có hơi cả lâm nói: "Chức tiền bối, hắn tại sơn môn cầu xuyến nồi lẩu, còn không phải để cho người ta cho hắn đánh tiểu khúc, nói muốn nghe cái gì thập bát mộ chúng ta làm sao biết cái này nha." Phốc, Nam Cung Sơ Tuyết một ngụm lao huyết kém chút không có phun ra ngoài. Đây đều là lúc nào, Lục Xuyên còn có tâm tình xuyến nồi lẩu nghe tiểu khúc, ngươi còn ở trước sơn môn. Mấu chốt là thập bát mộ là cái gì từ khúc? Suy nghĩ một chút, Nam Cung Sơ Tuyết cũng bình thường trở lại, Lục Xuyên bình thường giống như đều là như thế không đáng tin cậy. Đi cựu tiên cốc, nhường thái thượng trưởng lão đến cho tiền bối đánh từ khúc a. A. Tiểu nha đầu vẻ mặt ngượng bức nhìn xem Nam Cung Sơ Tuyết. Minh Nguyệt Các có tam tuyệt sắc, theo thứ tự là cực hạn đoan chính đại khí vẻ đẹp, có mẫu nghi thiên hạ chi tư Nam Cung Sơ Tuyết. Một cái là thái thượng trưởng lão, son phấn bảng thứ 3, sắc nghệ song tuyệt khúc du nhiên. Khúc du nhiên đã sớm không hỏi thế sự, một mực chờ tại cựu tiên cốc làm vườn làm thảo, chính là Minh Nguyệt Các đệ tử, cũng có rất nhiều chưa thấy qua. Còn có nhất tuyệt sắc, chính là đông đảo nha đầu trong miệng tiểu sư thúc. Bất quá người tiểu sư thúc này, nhiều năm trước xuống núi lịch lãm, đến nay chưa về, cũng không biết tình huống thế nào. Đi thôi. Nam Cung Sơ Tuyết cười cười, khúc trưởng lão không sợ trưởng chinh phạt, nhưng đánh khúc thật là thế gian nhất tuyệt. Minh Nguyệt Các sân môn, chưa nói tới cỡ nào xa hoa bao la hùng vĩ, nhưng là thắng ở tinh xảo trang nhã. Mà ở cái này tinh xảo trang nhã sơn môn trước đó, Lục Xuyên lão già họ hẹn này, lại nhấc lên tuổi lửa, bắt đầu hôm nay cơm trưa. Lúc này sơn môn về sau, đã tụ tập đại lượng Minh Nguyệt Các đệ tử, nguyên một đám tò mò nhìn Lục Xuyên. Bình thường Lục Xuyên ăn cơm, cũng liền tự nhiên cùng Suối Mây hai cái tiểu nha đầu hầu hạ. Hôm nay lại là nhiều một người, Hồng Diệp chân nhân nữ nhân này xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, cũng trộn rộn vào, tìm tới một cái rót rượu sống. "Ta thích ngươi bộ dáng lúc trước, kia mới ngon." Lục Xuyên trêu chọc lấy, giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Hồng Diệp chân nhân ánh mắt sáng rực nhìn xem bình thản ung dung Lục Xuyên, bị cười lên. Tựa như lần đầu gặp lúc, cố này phong tao kình hiện lộ không nghi ngờ gì. "Ngài muốn là ưa thích nhìn, tiểu nữ tử kia về sau đơn độc cho ngài vừa vặn rất tốt." "Ân, liền ưa thích cái này phong tao kình." Lục Xuyên chép miệng a lấy miệng, không biết là rượu quá mạnh, vẫn là mỹ nhân quá câu hồn. Thái thượng trưởng lao tới, không biết rõ nha đầu nào hô một tiếng, tất cả mọi người hướng phía sau nghiêng đầu qua. Khúc Du Nhiên là có tiếng tính tinh nhạn, trời sập cũng không sợ hãi, tâm như băng thanh cái chủng loại kia. Tiểu nha đầu nhóm thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, Khúc Du Nhiên sẽ xuất hiện ở đây. Đám người tự động tránh ra một cái thông đạo. Một gã nhìn qua bất quá 20 tuổi nữ tử, không nhanh không chậm xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Một thân trắng đoan bay dài, không dính vào một chút khói lửa. Bờ vai như được gọt thành, thắt lưng thon thon, cơ như mỡ đông, khí như ưu lan, tiểu mị không xương nhập diễm ba phần. Trong ngực ôm một trương cổ cầm, mang theo nụ cười thản nhiên, đi hướng Lục Xuyên. Trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Hồng Diệp chân nhân chua chua nhắc nhở một câu. Lời vừa ra khỏi miệng Hồng Diệp chân nhân chính mình cũng kinh ngạc, chính mình đây là tại ghen. Không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Hồng Diệp chân nhân nhìn về phía Lục Xuyên chạy xuống chảy nước miếng mặt mò, ghen hai chữ này, trong nháy mắt bị tiêu diệt không thấy hình bóng. Khoan thai xin ra mắt tiền bối. Khúc Du Nhiên chậm rãi đi vào Lục Xuyên trước mặt, thản nhiên thi lễ một cái. Nước bọn, tiền bối một bên tiểu lạc lạc, nhìn thấy Lục Xuyên nhìn chằm chằm Khúc Du Nhiên một người, nhỏ giọng nhắc nhở. Khu khu. Ha ha. Cô nương vẻ đẹp, thực sự cực kỳ bi thảm, cười bị ổi, cười bị ổi. Trông thấy mỹ nữ trôi chảy nước miếng, như thế chuyện mất mặt. Cũng chính là chỉ có Lục Xuyên cái này không cần mặt mũi lao ra hỏa, khả năng một lời mang qua, xem như cũng không có chuyện gì xảy ra. Khúc Du Nhiên cũng nhịn không được bật cười. Cực kỳ bi thảm cái từ này, dùng để hình dung nữ tử tướng mạo, giống như có chút đặc biệt. Nghe tiền bối nói muốn nghe thập bát mộ tiểu nữ tử ngu dốt, chưa từng nghe qua cái này thủ khúc. Đừng. Lục Xuyên vội vàng khoát khoát tay, tùy tiện đánh, sở trường là được. Nhưng loại này khả nhân nhi, đánh thập bát mô loại này tiểu hoàng khúc, quả thực là không làm người. Tiểu nữ tử đều xấu. Khúc Du Nhiên nhẹ nhàng thi lễ một cái, ngồi xuống một bên. Tiếng đàn trầm trầm vang lên, dần dần giống như thủy triều bốn phía lái đi, tràn đầy trước sơn môn mỗi một chỗ không gian. Tiếng đàn luyện chuyển liên miên, giống như sơn tuyển theo trong ngũ cốc bốn lượn mà đến, chậm rãi chảy xuôi. Ngay cả Lục Xuyên loại này đại lão thô, cũng nghe trong lúc nhất thời nhập thần. Mỹ nhân như vẽ, khuynh quốc khuynh thành, nở nụ cười xinh đẹp động nhân tâm, làn thu thủy nhất chuyển khiếp người hồn. Tiếng đàn lượn lờ, say mê ở giữa không thể tự kiềm chế. Lục Xuyên trong lúc nhất thời có chút lý giải những cái kia hồn quân vui vẻ. Nam Cung Sơ Tuyết lăn ra đây. Ngay tại Lục Xuyên nghe nhập thần thời điểm, một tiếng như là chấn lôi giống như quát lớn vang lên. Nhưng mà tiếng đàn cũng không gián đoạn, Khúc Du Nhiên vẫn như cũ đánh lấy, ngoại giới tất cả, tại tiếng đàn bên trong tựa hồ cũng cùng nàng không có quan hệ. Tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa bụi mù nổi lên bốn phía địa phương. Hơn 30 tông môn, chọn bện 2000 đi lên tu sĩ, hương sư vấn tội đi tới Minh Nguyệt Các Sơn môn trước đó. Chương 34, kiếm nhị thảm thiết chương 34, kiếm nhị thảm thiết ngài lễ phép sao? Lục Xuyên nghe hát bị đánh gãy, mặt không thay đổi trở lại ngồi xuống trước bàn cơm. Dương mắt nhìn một chút sắp tới gần tới sơn môn trước đó đại quân. Đại quân trùng trùng điệp điệp mà đến, trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, náo nhiệt đến cực điểm, so với năm rồi chợ bán thức ăn cũng không kém bao nhiêu. Lục Xuyên chậm rãi cầm lấy bữa, nhẹ nhàng dính một giọt chấm trong nước ép ớt. Tiếp cổ tay nhẹ nhàng lật qua lật lại, màu đỏ nước ép ớt theo trên chiếc đũa, bắn ra. Nước ép ớt hướng phía kia phát ra tiếng người mà đi, những nơi đi qua không khí bị kéo đến mắt trần có thể thấy bắt đầu vặn mèo. Nam Cung Sơ Tuyết, không cần làm con rùa đen rút đầu, ra đến cho chúng ta một lời giải thích, vì cái gì chúng ta người sẽ toàn bộ chết tại phong diệp bí cảnh, các ngươi Minh Nguyệt các lại lồng tóc kia người đầu lĩnh lời nói vẫn chưa nói xong. Một vệt màu đỏ trực tiếp xuyên thấu miệng của hắn, tiếp theo từ sau gáy của hắn bỏ ra. Màu trắng óc, hỗn hợp có máu tươi, theo cái hang nhỏ kia bên trong phủ tới, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Phanh, người đầu lĩnh theo dưới hung yêu thú trên lưng mạnh mẽ ngã xuống, con người bắt đầu tan rã. Đến chết hắn cũng không nghĩ rõ ràng, vì cái gì miệng mình bên trong sẽ có một cô nước ép ớt hương vị. Người đầu lĩnh bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử, tiến lên đại quân bị kinh hãi dừng bước. Nhìn xem chết không nhắm mắt thi thể, đám người khắp cả người phát lạnh. Cái này người đầu lĩnh là vạn thú môn cao thủ, làm sao lại đột nhiên chết như thế không minh bạch. Đám người dương mắt nhìn về phía Minh Nguyệt Các sân môn. Một cái lao giả hậm hẹp, ngay tại nghe hát, uống rượu, xuyến nổi lầu. Nhưng mà bọn hắn còn không kịp nghĩ nhiều. Lao giả kia liền bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, hướng phía miệng bên trong lấp phía thịt, tiếp lấy chậm rãi đứng lên. Tại hắn đứng dậy một phút này, thiên địa đột nhiên ám xuống dưới. Rõ ràng mặt trời chói chang trên không, dương quang phổ chiếu, nhưng mà toàn bộ sắc trời chính là quỷ dị như vậy ám xuống dưới. Dường như toàn bộ thế giới bị phủ thêm một tầng màu đen sa mỏng, mông lung cảm giác quỷ dị đập vào mặt. Một cỗ áp lực vô hình, giống như trời sập đồng dạng mạnh mẽ đè ép xuống. Dường như toàn bộ thiên cung tại thời khắc này sụp đổ mà xuống. Giờ phút này, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trên vai nhiều một chút rất nặng đồ vật. Đại quân bị toàn bộ bị ép tới trên mặt đất, dán thật chặt đại địa, rốt cuộc không thể động đậy. Mặc cho bọn hắn dãy rủa như thế nào, đáp lại bọn hắn chỉ có vô tận tuyệt vọng. Kinh khủng nhất là, bọn hắn hé miệng, muốn nói điều gì, nhưng mà miệng há mở, lại không phát ra được một chút thanh âm. Toàn bộ thế giới hiện tại liền chỉ còn lại kia lượn lờ tiếng đàn. Bọn hắn tại lúc này ý thức được cái gì? Bọn hắn muốn chạy trốn, thật là thì đã trễ. Đám người chỉ có thể nhìn lao đầu tử kia đi từ từ đến, không nhanh không chậm, nhàn nhã giống như là ăn no rồi đi tản bộ lao nông. Tại quê hương của ta có lời giải thích. Lục Xuyên trượt đạt đến đám người cách đó không xa ngừng lại. Ba phần trêu chọc, ba phần khinh thường thanh âm vang lên. Đầu hàng thua một nửa. Cũng có một cái khác thuyết pháp, đi ra lan lộn, có lỗi liền phải nhận, bị đánh muốn nghiêm. Lục Xuyên nói đến đây, đông nhiên nở nụ cười. Dương mắt nhìn về phía xa phương thiên địa tương liên cuối cùng, trong ánh mắt đông nhiên có chút cô đơn. Quê quán, cỡ nào quen thuộc mà xa lạ hai chữ. Lục Xuyên chậm ung dung ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, chống đỡ cái cảm suy nghĩ trôi dạt đến địa phương rất xa rất xa. Nhưng mà đối với cố hương người cùng vật, đã rất mơ hồ. Mười và năm, đối với một người mà nói, thực sự quá lâu, quá lâu. Thật lâu, Lục Xuyên mới hồi thần lại. Nhìn trước mắt những cái kia hoảng sợ ánh mắt, Lục Xuyên nhịn không được bật cười. Trên đời này, thật là không có thuốc hối là bán. Lục Xuyên đứng dậy, rút ra bên hông kiếm gỗ, tiếp lấy đem kiếm gỗ mạnh mẽ cắm vào trong lòng đất. Làm xong những này, Lục Xuyên trở lại đi hướng bàn ăn của mình. Lúc hành tẩu giơ lên khô cạn tay chuyên nghiệp, nhẹ nhàng quơ quơ, xem như cùng mọi người cuối cùng nói đừng. Kiếm nhị địa động. Xa xa A Phúc trông thấy một màn này, kích động hô lên: "Ta liền biết, ngươi lão gia hỏa, tại bên trong thế giới nhỏ kia, nhớ tới thập nhị kiếm chiêu." "Con lửa tiền bối, cái gì là thập nhị kiếm chiêu?" Có tiểu nha đầu hiếu kỳ hỏi một câu. A Phúc bình thường là sẽ không phản ứng những này hoàn mao nha đầu, nhưng là hiện tại, tâm tình của hắn phi thường tốt. A Phúc vung lấy đầu lưỡi lớn, trừng mắt trí tuệ hai mắt, cùng tiểu nha đầu nhóm giải thích: "Thập nhị kiếm chiêu là sát sinh cực hạn, là Lục Xuyên trước kia sáng tạo. Kiếm chiêu 12, chia làm tiên, người tam tài, thần, quỷ, ma tam giới, gió, hoa, tuyết, nguyện bốn tỉnh." "Không đúng rồi, con lửa tiền bối, đây chỉ có 10 giảm nha." Tiểu nha đầu nhóm có chút không hiểu. A Phúc nhìn xem chậm rãi đi tới Lục Xuyên, nhàn nhạt nở nụ cười: "Ha ha ha, còn sống sinh linh, không có người nào muốn gặp tới, sát sinh thập nhị kiếm chiêu cuối cùng hai thức." Tiểu nha đầu nhóm vẻ mặt mờ mịt, nói như thế dọa người, thật là giống như không có động tĩnh gì đâu. Nhưng mà, kế tiếp, tất cả mọi người thấy được, để các nàng sẽ trong ngộng đánh thức hình tượng. Lấy kiếm gỗ làm trung tâm, kiếm khí màu đen tại lúc này lượn lờ mà lên. Mặt đất bắt đầu như là sóng biển đồng dạng, nhẹ nhàng cuộn cuộn lên. "Phanh!" Một đạo buồn bực tiếng vang lên. Mặt đất cuộn cuộn bắt đầu gia tăng tốc độ, toàn bộ mặt đất bắt đầu cuồng bạo vỡ ra. "Phanh! Phanh! Phanh!" Toàn bộ mặt đất tại cuộn cuộn bên trong đột nhiên nổ bể ra đi. Kiếm khí màu đen tràn ngập toàn bộ tầm mắt, đem bắn nổ mặt đất, cuốn về phía không trung, tạo thành một cái cự đại màu đen vòi rồng. Bị ép trên mặt đất đám ô hợp, không người may mắn thoát khỏi, cũng đều bị cuốn tới không trung. Màu đen vòi rồng tựa như một đầu gào thét hắc long, vòng quanh hơn 2000 đầu sinh mệnh, ở giữa không trung tùy ý bay múa. Tiếp lấy, tất cả mọi người nhìn thấy cả đời này đều không thể tiêu tan kinh khủng hình tượng. Bị cuốn vào vòi rồng người, thân thể của bọn hắn ở đằng kia sắc bén kiếm khí màu đen cắt chém phía dưới, bắt đầu vỡ vụn. Bọn hắn giống như bị ngàn đao bầm thây như thế, tứ chi băng liệt lấy, thân thể phá thành mảnh nhỏ. Tại cái này bị kiếm khí thôn vệ thời điểm, đã không phân rõ cái gì là thống khổ. Càng quỷ dị hơn là, những người này chỉ có thân thể bị cắt nát, đầu lại đều còn giữ lại hoàn chỉnh. Thẳng đến mất đi sinh mệnh, những cái kia đầu bộ mặt biểu lộ cũng đình chỉ lưu tại kia cực độ thống khổ phía dưới vặn bèo bên trong. Đây hết thảy đều tại trong im lặng tiến hành. Chỉ có Khúc Du Nhiên đã chạy giọng tiếng đàn, vì bọn họ tiễn biệt. Màu đen vòi rồng tán đi một phút này, tất cả bị xoắn nát huyết đục, hội tụ đến cùng một chỗ. Bị lưu lại kiếm khí màu đen, gen luyện thành một quả to lớn viên thịt. Mà những cái kia không có bị nghiền nát đầu lâu, liền khảm nạm tại viên này viên thịt mặt ngoài. Mở ra miệng động, vặn bèo biểu lộ, hoảng sợ về sau vô tận ánh mắt tuyệt vọng. Những này người chết đầu, tại y mắng kể rõ một trận cực kỳ bi thảm giết chóc. Ở đằng kia quả viên thịt từ không trung rơi xuống phía dưới thời điểm, cắm tại mặt đất kiếm gỗ nhẹ nhàng chiến minh mà lên. Kiếm gỗ kéo lấy một chút hắc quang, chính xác đi tới viên thịt điểm rơi. Kiếm gỗ dùng trôi kiếm chống được nó, viên này từ hơn 2000 người thi thể hội tụ viên thịt, an yên lặng xuống. Từ giờ khắc này, Minh Nguyệt Các Sơn môn trước đó, nhiều một cột mốc. Người đến sau cho nó lên một cái trực quan lại vang dội danh tự, Thi Hoàn. Rất nhiều năm về sau, có vô số người trước tới đây ngộ đạo. Bởi vì Thi Hoàn còn có cái kia thanh chống đỡ Thi Hoàn kiếm gỗ bên trong, lưu lại cái kia cấm kỵ người vô thượng kiếm khí. Chương 35, người đã giả chương 35. Người đã già thứ này liền để nó đứng ở cái này, dọa một chút người cũng tốt, miễn cho về sau cái gì A Miêu A Cậu đều đến tìm phiền toái. Ai ai ai, các ngươi thế nào đều phun ra. Lục Xuyên nhìn xem nôn ào ào đám người, nhìn không được liếc mắt. Duy nhất coi như bình thường chính là Nam Cung Sơ Tuyết. Nhưng là nàng lại nhìn về phía Lục Xuyên ánh mắt, đã nhiều hơn mấy phần sợ hãi. Nam Cung Sơ Tuyết không phải chưa từng giết người, nhưng lại như thế này hiệu suất cao giết người. Hơn nữa giết người xong về sau còn ác thú vị làm thành viên thịt, làm một người, một cái sinh vật, nàng bản năng là cực độ mâu thuẫn. Cái này đã vượt qua người bình thường có thể thừa nhận được phạm chủ. Nhưng là Nam Cung Sơ Tuyết nữ nhân này có một chút phi thường tốt, vậy chính là có tự mình hiểu lấy. Cố nén trên sinh lý khó chịu, Nam Cung Sơ Tuyết Lục Xuyên bên người, nhẹ nhàng thi lễ một cái. Tất cả sự vụ toàn bằng tiền bối làm chủ. Ta thích ngươi nữ nhân như vậy. Lục Xuyên hài lòng gật đầu. Nữ nhân này rất tốt, biết tiến thối, biết được mất, hiểu lấy hay bỏ, biết cơ bản. Chỉ cần có đầy đủ điều kiện, Minh Nguyệt Các tương lai chắc chắn sẽ tại trong tay nàng phát dương quang đại. Mà điều kiện này hiện tại đã xuất hiện, chính là Lục Xuyên. Nghe được Lục Xuyên lời nói, Nam Cung Sơ Tuyết khuôn mặt nhỏ đỏ lên, như nếu như trước tiền bối không chê, tiểu nữ tử được, người muốn đi đâu? Lục Xuyên dở khóc dở cười, ta đổ chơi kia đều sắp báo hỏng, liền không muốn những chuyện này. Nam Cung Sơ Tuyết sửng sốt một chút, lập tức rõ ràng chính mình là hiểu lầm Lục Xuyên, nhưng cùng lúc nhưng trong lòng dâng lên một chút thất vọng. Nếu như có thể lấy loại phương thức này, đem Lục Xuyên một mực khóa lại tại Minh Nguyệt Các, Nam Cung Sơ Tuyết sẽ không chút do dự dâng ra thân thể của mình, cho dù Lục Xuyên vừa già lại khó coi. Rất rõ ràng, Lục Xuyên đối với mình không có hứng thú. Lục Xuyên đối với tiểu nha đầu nhóm phất phất tay. Đại gia tất cả giải tán đi, thật tốt tu hành, về sau đụng phải loại chuyện này muốn thử lấy tự mình giải quyết. Lục Xuyên lời nói, nhường Nam Cung Sơ Tuyết chấn động trong lòng. Nhìn xem Lục Xuyên còn xuống thân thể, mong muốn nói cái gì, lại cuối cùng không có mở miệng. Bởi vì Nam Cung Sơ Tuyết minh bạch, Lục Xuyên sớm muộn có một ngày sẽ rời đi Minh Nguyệt Các. Bởi vì Minh Nguyệt Các quá nhỏ, Thiên Nguyên Đại Lục cũng quá nhỏ, phương thiên địa này, thế nào dung hạ được tôn đại thần này. Nam Cung Sơ Tuyết cũng tại lúc này, vì chính mình định rồi một mục tiêu. Tại Lục Xuyên rời đi nơi này trước đó, không chọn tất cả thủ đoạn lớn mạnh Minh Nguyệt Các. Tại Lục Xuyên rời đi thời điểm, một cái có thể tự lập tự cường minh nguyệt cát mới là tốt nhất tiễn biệt lễ vật. Tạ tạ tiền bối. Nam Cung Sơ Tuyết đối với Lục Xuyên thật sâu thi lễ một cái mạo. Lục Xuyên gật gật đầu, tiếp nhận Nam Cung Sơ Tuyết lòng biết ơn. Đồng thời cũng tại trong ánh mắt của nàng, nhìn ra quyết đoán của nàng. Ta sẽ giúp ngươi một cái, về phần có thể đi bao xa, xem chính ngươi. Lục Xuyên nói ngồi về bàn ăn trước đó, tiếp tục không có ăn xong cơm trưa. Nghe được Lục Xuyên lời nói, Nam Cung Sơ Tuyết cái mũi có chút mỏi nhừ. Nhất định sẽ không cô phụ tiền bối kỳ vọng. Đám người tán đi về sau, Lục Xuyên chậm ung dung xuyến lửa cháy nổi. Khúc Du Nhiên chạy giọng tiếng đàn, lúc này cũng rốt cục vốn nắn đi qua. Hồng Diệp chân nhân xem như trước hết nhất khôi phục bình thường, dù sao cũng coi là người trong tà đạo, vừa rồi hình tượng, thời gian dần trôi qua thích đứng tới. Tiền bối, muộn cái trước người ngủ lạnh không? Hồng Diệp chân nhân là Lục Xuyên rót một chén rượu, làm thân thể đều kéo đi lên. Hồ Ly Tinh, tao đồ vật, không muốn mặt Tiểu Lạc Lạc cùng Tiểu Khê Vân thấy cảnh này, khi nghiến răng nghiến lợi. Lúc trước Minh Nguyệt các thu lưu nữ ma đầu này, chính là một cái sai lầm lớn nhất. Không cần làm ấm giường, nhà ta con lửa liền rất ấm áp. Lục Xuyên có chút dở khóc dở cười, mạnh mẽ vua vua Hồng Diệp chân nhân cái mông. Một tát này, đau Hồng Diệp chân nhân nước mắt tiêu xài điểm không có báo tố đi ra, lao giả này là thật được a. Một bên A Phúc nghe nói như thế, cảm động kém chút lệ rơi đầy mặt. Đã nhiều năm như vậy, lao giả này cuối cùng có một việc tán thành chính mình. Mặc dù không có tác dụng con mẹ gì cả. Tiểu kiều nữ, ngươi cũng trở về đi. Lục Xuyên đối Khúc Du Nhiên gật gật đầu, về sau đừng một người nghẹn trong núi, không bận rộn đi ra đi một chút, phơi phơi nắng. Ân. Khúc Du Nhiên không có quá nhiều đáp lại, chỉ là khẽ gật đầu. Các ngươi cũng trở về đi chậm rãi a, đồ vật ta đã ăn xong chính mình thu thập. Lục Xuyên chi đi mấy người về sau, một bên uống chút rượu, một bên nhớ lại sự tình trước kia. Con lửa, ta muốn về nhà. Thật lâu, Lục Xuyên tung ra một câu như vậy. A Phúc có chút một bước, phát sốt nha. Lao tử một bàn tay hô chết người nhà tin hay không? Lục Xuyên nhấc lên bàn tay, liền phải cho con lửa đến lớn bước đấu. Này, chuyện gì cũng từ từ đi. A Phúc đội vàng nhảy ra. Ngươi muốn trở về, phải có phá giới năng lực, quê hương của ngươi cùng thế giới này, căn bản không tại một cái vị diện, ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn. Ngươi đạp ngựa nói chuyện một bộ, lao tử muốn cái dám ăn. Lao tử trước hết để cho ngươi ăn no. Lục Xuyên bắt lấy A Phúc, đặt mông ngồi ở trên đầu của nó. Phốc phốc mấy cái liên hoàn lớn một tí, em chút không có đem A Phúc tại chỗ đưa tiễn. Hô hô hô, lão giả, ngươi có phải hay không tiêu hóa không tốt, đánh giám thế nào thối thành dạng này? Phốc phốc ca ca, ba ba, ra ra, ta sai rồi, phốc phốc có thể trở về, có lẽ thanh đồng trong thần điện, liền có thể phá giới phương pháp. Ngốc chó. Lục Xuyên liếc mắt, lúc này mới đình chỉ đoạt mệnh liên hoàn cái giám. Thanh đồng thần điện hàng cổ tồn tại, có lẽ bên trong liền có phá giới phương pháp. A Phúc vẻ mặt nghiêm chỉnh nói rằng, ha ha ha, tệ loại, muốn dụ lao tử. Lục Xuyên sủi cười lên. A Phúc bất đắc dĩ mở cái miệng rộng, kia không phải đâu, có lẽ ngươi tu đến đại đế cảnh giới, cũng có thể phá giới về nhà. Ai, rồi nói sau. Lục Xuyên lắc đầu, nhìn về phía phương xa. Ngươi đã giả, tổng là nghĩ đến lá dụng về tội. Một trận này nổi lẩu ăn đến có chút vô vị, có lẽ là thật lớn tuổi. Về nhà ý nghĩ này một khi trong tim dâng lên, tựa như ngày xuân bên trong cỏ nhỏ, một chút xíu khỏe mạnh lên. Phanh, phanh, phanh cơm nước xong xuôi, Lục Xuyên thu thập bát đũa thời điểm, toàn bộ bàn ăn vào lúc này run lên. Không chỉ có bàn ăn đang run, cả vùng cũng tại có tiết tấu rung động, phảng phất có thiên quân vạn mã tại công kích đồng dạng. Trong không khí tràn ngập lên khói lửa hương vị. Một đầu chỉnh tề hắc tuyến ở phương xa trên đường chân trời xuất hiện, dường như thủy triều nước biển. Đầu này hắc tuyến từ phương xa mãnh liệt tới gần, phát ra áp lực, cũng theo khoảng cách rút ngắn càng lúc càng lớn. Đây chính là La Nhiên dẫn đầu 200 Long Nguyên Bệ. Kỳ thật Trấn Nguyên Tông mới là chính chủ, lúc trước những cái kia đám mỗ hợp, nhiều nhất chỉ có thể coi là món ăn khai vị mà thôi. Nhưng là Lục Xuyên lúc này có chút cụ hứng, không có hứng thú quá lớn làm thịt người, càng không có hứng thú cùng Trấn Nguyên Tông thương lượng. Tùy ý phất phất tay, hai cái chữ to xuất hiện trên mặt đất. Làm xong những này, Lục Xuyên nhường A Phúc trở đi nổi chén bầu buồn, bàn ghế, tự mình cũng bắt đầu đi bộ về một mẫu phong đi. Chương 36, chờ lấy La Nhiên dẫn đầu Long Nguyên Bệ, mặc dù chỉ có 200 người. Nhưng là cố khí thế này, nhưng so với lúc trước kia hơn 2000 người tại bãi quân, mạnh không phải một điểm nửa điểm. Thống nhất màu đen chiến giáp, thống nhất màu đen thần câu, lúc hành tẩu mang tới áp lực, huyền như núi lở. Làm La Nhiên đi vào Minh Nguyệt Các Sơn môn lúc, chỉ có thấy được một quả to lớn biên thịt. Về phần sơn môn trước đó, lại là trống rỗng một mảnh, chỉ có hộ sơn đại trận lưu quang, trên không trung ngẫu nhiên phản xạ kỳ dị sát thái. Thứ gì? La Nhiên nghe trong không khí còn chưa tan đi tận mùi máu tươi, nhìn xem kia to lớn biên thịt lông mày mạnh mẽ nhíu lại. La Nhiên đối sau lưng một gã Long Nguyên vệ gật gật đầu, dặn dò nói, đi xem một chút. Long Nguyên vệ tung người xuống ngựa, đi hướng viên kia to lớn biên thịt. Khi thấy viên kia biên thịt mặt ngoài khảm nạm, lít nha lít nhít đầu lâu, những cái kia vặn vẹo thần sắc, không động ánh mắt, như lô đen mở ra miệng rộng. Long Nguyên vệ thế giới tinh thần nhận lấy cực lớn xung kích, não hải trong nháy mắt trống rỗng, cả người nổi điên như thế, điên cuồng đập lên mũ giáp của mình. La Nhiên thấy tình huống không đúng liền vội vàng tiến lên, dùng chính mình chân nguyên ngăn cách Long Nguyên vệ tầm mắt. Sau khi La Nhiên nhìn thấy viên kia viên thịt thời điểm, cả người cũng có chút ngập bước. Cũng may thực lực mạnh mẽ hắn, cũng không nhận ảnh hưởng gì. La trưởng lão, ta làm sao lại? Cái kia kém chút nổi điên Long Nguyên vệ lúc này hồi thần lại. La Nhiên lắc đầu, nơi này tồn tại lấy một loại chưa từng thấy qua kiếm khí, vô cùng bạo ngược, sẽ ảnh hưởng tới tâm trí. Long Nguyên vệ có chút nghĩ mà sợ nhẹ nhàng thở ra, còn tốt chỉ là một chút lưu lại kiếm khí mà thôi. Vật này là dùng người sống biến thành sao? Long Nguyên Vệ nhìn về phía Viên Thịnh, trên sinh lý có chút không quá thích ứng. La Nhiên điểm điểm đầu, còn rất mới mẻ, thời gian sẽ không vượt qua một canh giờ. Trưởng lão, cái đầu kia, tựa như là Cự Khuyết môn Vô Nha Phong phong chủ. Cái đầu kia tựa như là Vạn Thú môn đệ tử rất nhanh, bên người Long Nguyên Vệ liền nhận ra khảm nạm tại Viên Thịnh mặt ngoài đầu lâu thân phận. La Nhiên nhẹ nhàng gõ gõ cái trán, xem ra là nhiều nhà tông môn liên thủ đến Minh Nguyệt Các, để cho người ta đi những tông môn này điều tra một chút, hỏi rõ ràng bọn hắn tại sao tới Minh Nguyệt Các. Trưởng lão, bên kia có chữ biết. Lúc này có người lên tiếng nhắc nhở một câu. La Nhiên dương mắt nhìn về phía sơn môn trước đó, quả nhiên tại ở gần sơn môn trên mặt đất có hai cái con vẹo chữ lớn. Chờ lấy, nhường ai chờ lấy. Lập tức La Nhiên kịp phản ứng, hai chữ này chính là lưu cho Trấn Nguyên Tông. Ha ha, nhìn xem hai cái này siêu siêu vẹo vẹo chữ lớn, La Nhiên khí nhịn không được bật cười. Đã bao nhiêu năm, Trấn Nguyên Tông đều không có gặp phải loại chuyện này. Rất nhanh La Nhiên liền phát giác lật ra không đúng cân, nhíu mày. Lấy Minh Nguyệt Các thực lực mà nói, liền xem như bị ma quỷ ám ảnh, cũng không có khả năng làm ra dạng này trào phúng chuyện. Nhưng là loại chuyện này, hiện tại đích đích xác xác là đã xảy ra. Như vậy là cái gì, nhường Minh Nguyệt Các có loại này lực lượng đâu? Còn có viên kia viên thịt lại là thế nào làm ra? Cái bên này cũng không có rất rõ ràng phá hư vết tích, hẳn không có xảy ra đại quy mô ra tay sự kiện. Nói cách khác những tu sĩ này, chết rất đông nhiên. La Nhiên nghĩ nghĩ, cũng không có tùy tiện hành động, nhìn xem hai chữ kia, hơi hơi mang theo điểm trêu chọc nói. Đã nhường chúng ta chờ, vậy thì chờ một chút ta. Long Nguyên Vệ mặc dù không hiểu La Nhiên mệnh lệnh, nhưng là tốt đẹp kỷ luật, cũng không để cho bọn hắn nói nhiều. Cái kia thanh kiếm gỗ ngươi cũng không muốn rồi, ngươi cũng không đem tiện tay kiếm. Về một màu phong trên đường, A Phúc một thoại hoa thoại cùng Lục Xuyên Hàn Nguyên. Kia phá một kiếm, ngươi cũng dùng trên vạn năm đi, lấy dính ngươi đại lượng kiếm khí, lấy năng lực của ngươi, lại nhiều chút thời gian, hẳn là có thể nuôi ra một cái tốt nhất kiếm linh. Ta phát hiện ngươi gần nhất sinh động rất a, lẩm bẩm bức lẩm bẩm. Lục Xuyên nghe không kiên nhẫn, gãy một cái nhánh cây, thuận tay cắm vào bên hông. Đừng cả ngày cùng lão mụ tử như thế, chuyện gì đều quản. Con lừa nghe nói bất mãn mở ra trí tuệ ánh mắt. Thứ ngươi cho rằng ta bằng lòng quản a, biến thành người khác chết tại trước mặt, lão tử đều không mang theo trước mắt. Ngốc chó. Lục Xuyên bĩu môi, lại là hiếm thấy không có sửa chữa con lừa. Hôm nay ngươi giết quá nhiều người, sẽ dẫn tới thiên phạt. A Phúc đổi đề tài. Làm gì a? Lục Xuyên không nhịn được chỉ bầu trời, thiên đạo cứ như vậy nhàn hoảng, giết mấy cái heo chó, cũng muốn để ý tới một chút. A Phúc lắc đầu, chết mấy người, đương nhiên sẽ không khiến cho thiên đạo chú ý, nhưng là lực lượng của ngươi không thuộc về thế giới này. Như thế giải thích với ngươi a, đem thế giới này so làm máy tính, mà ngươi tại tình huống của cái thế giới này, tương đương với hệ thống máy tính bên trong virus. Nhà ngươi máy vi tính dính virus, có biết dùng hay không phần mềm diệt virus giết độc. Phi, ngươi đạp ngựa mới là virus. Lục Xuyên liếc mắt, lão tử sợ nàng a, cho tới lão tử chẳng nha. Mã Phu. Con lửa khinh thường cười một tiếng, tiếp tục nói, mặc dù ngươi tại nhân gian thật vô địch, nhưng là muốn cùng một cái đại thế giới thiên đạo chính diện ương, thắng thua khó mà nói. Lại nói, thiên đạo cũng sẽ không chính diện cùng ngươi vừa, mỗi ngày liền dùng xét đánh ngươi. Phách không chết ngươi, phiền cũng phiền chết ngươi. Ngươi cẩu vật, quay tới quay lui, muốn nói cái gì? Lục Xuyên một cái lớn bức đấu hô tại con lửa trên mặt. Con lửa mặt trực tiếp bị phiến thay đổi hình, nhưng là nó không quan tâm, không quan trọng, dù sao sớm đã thành thói quen. Nếu là Lục Xuyên không cho nó đến lập tức, nó ngược lại có chút không quen. Ta liền nói thẳng a. A Phúc hất đầu một cái, nhường biến hình mặt khôi phục bình thường. Ngươi muốn học tập thế giới này tu hành hệ thống, dạng này mới sẽ không khiến cho thiên đạo nhầm vào. Ngươi có bị bệnh không? Lục Xuyên thanh âm nâng lên 8 độ, ngươi xác định hai loại hệ thống lực lượng sẽ không ở lão tử trong thân thể xung đột. A Phúc lắc đầu, không biết được, nhìn xem xử lý đi, ngược lại ta chỉ phụ trách vật học, cụ thể thế nào thao tác, ngươi tự mình giải quyết. Lục Xuyên nghĩ một lát, lại là không có cái đầu mối, cuối cùng vẫn quyết định trở về thử trước một chút nhìn. Ban đêm lão cô sơn mạch rơi ra mưa to. Sơn môn trước đó La Nhiên dẫn Long Nguyên Vệ lặng lặng đứng trong mưa to. Cho dù tại mưa to cọ rửa phía dưới, Long Nguyên Vệ vẫn như cũng là sừng sững bất động, duy trì trận hình hoàn chỉnh. Mặt đất kia chờ lấy hai chữ, sớm đã bị mưa to cuốn đi. Một thất màu đen chiến mã từ phương xa cực tốc mà đến, chính là ban ngày phái đi ra tìm hiểu tình báo một gã Long Nguyên Vệ. Khởi bẩm trưởng lão, nguyên do chuyện đã điều tra rõ. Nửa tháng trước đó, phong diệp bí cảnh mở ra, tất cả tham gia tông môn, ngoại trừ Minh Nguyệt các đệ tử bên ngoài, toàn quân bị diệt. Lần này chính là từ vạn thú môn liên hợp các đại tông môn đến Minh Nguyệt các náo sự, toàn bộ hủy diệt, chỉ có Minh Nguyệt các người còn sống sao? La Nhiên trầm ngâm một chút, càng phát giác Minh Nguyệt các chuyển biến có chút quỷ dị. Đã đến đều tới, trước chờ ở chỗ này một chút ta. La Nhiên có thể đi cho tới hôm nay tình trạng này, cũng không phải là không có nguyên nhân. Cẩn thận treo được vạn năm thuyền, để ở nơi đâu đều là không đổi chân lý. Đương nhiên, nếu như xác định Minh Nguyệt Các không có biến số, như vậy chờ đợi Minh Nguyệt Các sẽ là một trường giết chóc. Chương 37, không thể tu hành chương 37, không thể tu hành tiền bối, Trấn Nguyên Tông người đã dưới chân núi đợi một đêm. Lục Xuyên vừa mới rời giường, Nam Cung Sơ Tuyết liền tiến vào tiểu viện. Nam Cung Sơ Tuyết thần thái có chút tiểu thụy, xem ra là đêm qua không có nghỉ ngơi. Long Nguyên Vệ đến, cho nàng áp lực thật lớn. Nam Cung Sơ Tuyết thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, Trấn Nguyên Tông sẽ phái ra Long Nguyên Vệ cái này đại sát khí. Không tâm tình đáp để ý đến bọn họ, lại phơi mấy ngày a. Lục Xuyên nói xong, trong sân làm lên tập thể dục theo đài. Nam Cung Sơ Tuyết mí mắt chực nhẹ, đối phương thật là Trấn Nguyên Tông, hơn nữa đến người hay là La Nhiên cái này lớn âm bức, như thế phơi lấy thật được không? nhưng là hiện tại đem mọi thứ đều áp tại Lục Xuyên trên thân, Nam Cung Sơ Tuyết cũng chỉ có thể nghe Lục Xuyên. Lục Xuyên hoạt động xong thân thể, cuối cùng là dễ chịu một chút. Cái này tay chân lẩm cẩm, thật sợ ngày nào trên thân thể linh kiện liền không dùng được. Đúng rồi, cho ta làm một chút tu hành nhập môn tư tịch, mà khác tìm ăn nói rõ ràng, an cấp rõ ràng nha đầu, đến cho ta lên lớp. Nam Cung Sơ Tuyết có chút ngạc nhiên, không rõ Lục Xuyên đây là muốn làm gì. Tại nàng trong nhận thức biết, Lục Xuyên hẳn là một cái người tu hành, chỉ là không biết rõ dùng phương pháp gì che giấu trên người chân nguyên chấn động. Đi a, đần độn đây này. Lục Xuyên một bàn tay đập vào Nam Cung Sơ Tuyết trên nông. Đau rát đau nhức, nhường Nam Cung Sơ Tuyết lấy lại tinh thần, đỏ lên khuôn mặt nhỏ chạy ra ngoài. Rất nhanh, Bạch Lâm Lâm liền mang theo một chút thư tịch, còn có một khối màu trắng tảng đá đi vào tiểu viện. Rất rõ ràng, Nam Cung Sơ Tuyết cho Lục Xuyên tìm sư phụ chính là Bạch Lâm Lâm. Tiền bối, đây là Minh Nguyệt các công pháp nhập môn, Thanh Tuyền Quyết, đây là Thiên Tinh Thạch, dùng để khảo thí tư chất độ vận. Bạch Lâm Lâm cùng Lục Xuyên xem như rất quen, không có bao nhiêu khẩn trương. Đem đồ vật đặt ở cái bàn, từng loại cho Lục Xuyên giới thiệu. Tu hành việc này là phải để ý thiên phú, điểm đạo lý này Lục Xuyên vẫn hiểu. Đợi đến Bạch Lâm Lâm giới thiệu xong, Lục Xuyên cầm lấy khối kia trong suốt tảng đá, đem lực chú ý tập trung ở phía trên. Hắc, lấy đại gia bản sự, ít ra cũng là tuyệt đỉnh thiên phú không phải. Lục Xuyên dương dương đắc ý nắm chặt tảng đá, rất nhanh thiên tinh thạch liền có phản ứng. Một chút thải sắc sương mù tại trên tảng đá lượn lờ mà lên. Rất nhanh cái này sương mù càng ngày càng nhiều, càng ngày ngưng thực. Những này thải sắc sương mù xoay tròn, cuối cùng ngưng tụ thành một chút lớn chừng ngón cái, như là lô đen đồng dạng đồ chơi. 3. Sau một khắc, thiên tinh thạch trực tiếp nát lái đi. Cái này nhưng làm Lục Xuyên như bức hỏng, động tĩnh lớn như thế, thế nào cũng có thiên tư chắc tuyệt đi. Nhưng mà lại nhìn Bạch Lâm Lâm, còn có một bên xem náo nhiệt Tiểu Lạc Lạc, Tiểu Khê Vân, còn có Hồng Diệp chân nhân phản ứng. Lục Xuyên cảm thấy chuyện có chút không đúng. Bốn nữ nhân đều là vẻ mặt một bức, tựa hồ là nghìn tính và tính, cũng không có tính tới là kết quả này. Thế nào, đại gia thiên tư này không như bức? Lục Xuyên có chút không xác định hỏi một câu. Phốc một bên Hồng Diệp chân nhân, lúc này rốt cục nhịn không được, một ngụm phun tới. Hồng Diệp chân nhân che lấy miệng nhỏ nở nụ cười, đại gia, ngài này thiên phú đâu chỉ chắc tuyệt, nói là toàn bộ Thiên Nguyên đại lục phần độc nhất cũng không quá đáng. Lục Xuyên không hiểu rõ, đã cái này ngu bức, vì sao còn bộ dáng này? Bạch Lâm Lâm gãi gãi đầu, khổ một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ, giải thích. Tiên bối, theo thiên tinh thạch phản ứng đến xem, ngài thể chất hẳn là truyền thuyết bên trong ngũ hành bá thể. A. Ha ha, ngu bức a, danh tự này nghe xong liền không đơn giản. Lục Xuyên vui vẻ, chính mình quả nhiên là thiên tuyển. Ha ha, một bên Hồng Diệp chân nhân cười ha hả. Đại gia, cái này ngũ hành bá thể cũng liền danh tự nghe khí phách, từ xưa đến nay có ghi lại, tu hành thành công cũng chỉ lần này một người mà thôi. Lục Xuyên nghe xong cũng là lơ đễnh, thiên phú tốt đi, tiến hành tu hành khó khăn đây không phải là hẳn là sao? Ngươi ngậm miệng a. Bạch Lâm Lâm mạnh mẽ chừng cười trên nỗi đau của người khác Hồng Diệp chân nhân một cái. Sau đó đầy mắt xin lỗi nhìn xem Lục Xuyên, giải thích. Tiên bối, cái này ngũ hành bá thể là một loại rất thể chất đặc biệt. Bình thường người tu hành, đồng dạng cũng liền một hai chủ yếu thuộc tính, nhiều cũng liền ba cái. Chúng ta tu hành chỉ cần dựa theo tự thân thuộc tính đi thẳng hạ đi là được, cần tiêu hao tài nguyên cũng sẽ không quá nhiều. Nhưng là ngũ hành bá thể là ngũ hành đầy đủ, tu hành không chỉ cần phải kinh khủng tài nguyên số lượng, hơn nữa còn muốn chiếu cố ngũ hành cân bằng. Căn cứ ghi chép, thời kỳ thượng cổ tài nguyên phong phú thời điểm là có người tu luyện thành công qua, nhưng là lấy hiện tại tài nguyên lượng mà nói, căn bản là không có cách tu hành bá thể. A, Lục Xuyên nghe vẻ mặt một bức, thể chất của mình là rất nhu bức, nhưng là không cách nào tu hành, tựa như là như thế kết quả a. Đại gia, ngài không cách nào tu hành, vậy ngài cái này một thân lực lượng vô địch từ lâu tới. Một bên lá đỏ thật treo kẹo nói, liên quan gì đến ngươi? Lục Xuyên nổi giận đùng đùng một bàn tay đập vào Hồng Diệp chân nhân trên mông. Đau chính là Hồng Diệp chân nhân nước mắt hoa thẳng báo tố. Tản tản, nên làm gì đi. Lục Xuyên liếc mắt mấy người sau khi đi, Lục Xuyên tìm tới A Phúc. Con lửa, sự tình vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, không cách nào tu hành, không có cách nào, ngươi hoàng cầu. A Phúc vui vẻ nhìn về phía Lục Xuyên, một chút ánh sáng màu đỏ theo trí tuệ trong ánh mắt bắn ra, đem Lục Xuyên từ đầu tới đuôi đều quét toàn bộ. Ngũ hành bá thể, không phải là không thể tu hành, chỉ là tài nguyên hạn chế mà thôi. Đầu nhập cùng hồi báo không thành có quan hệ trực tiếp, tục xưng tỷ suất chi phí hiệu quả không cao. Ngươi đạp ngựa một bộ, nói điểm lão tử có thể nghe hiểu. Lục Xuyên lại muốn cho cái này con lửa đến một chút. Con lửa thu hồi ánh sáng màu đỏ, vui tươi hớn hở nói, rất đơn giản, nuôi một cái ngũ hành bá thể tài nguyên, có thể phụng dưỡng hơn 100 vạn bình thường người tu hành. Hơn nữa ngũ hành bá thể tu hành rất khó, nếu như tìm không thấy cân bằng, tùy thời có giải thể phong hiểm. Liên này cá tính so sánh giá cả, chỉ cần đầu óc không có hố, đều sẽ không nghĩ đến đầu tư ngũ hành bá thể. Vừa bạn, lão tử cũng lười tu hành. Lục Xuyên cũng là không quan trọng, làm gì mệt mỏi như vậy, trực tiếp nằm ngửa không tốt sao? Hắc hắc, người khác không được, không có nghĩa là ngươi không được a. Con lửa tiện hề hề tiến đến Lục Xuyên trước mặt. Chỉ cần có thể xứng đôi tới thế giới này tin tức, ta liền có thể cho ngươi tìm tới đầy đủ tài nguyên. Hiện tại, ngươi đi tìm mấy cái thành lớn, giết nó máu chảy thành sông, nhường thiên đạo ra tay diện sát ngươi. Ta thừa dịp thiên đạo đem lực chú ý đặt vào trên người ngươi thời điểm, xâm lấn cái này đại thế giới, chỉ cần thành công, dùng toàn bộ thế giới tài nguyên đến phụng dưỡng ngươi một người, còn sợ không thành công? Cút ngay cho ta. Lục Xuyên nâng lên một ước, đem con lửa đá bay ra ngoài. Suy tính một chút, đây là duy nhất phương pháp. Con lửa chưa từ bỏ ý định, thanh âm xa xa truyền đến. Lục Xuyên mới không có nhảm chán như vậy, đã không thể tu hành, liền không tu hành á tại cái này nằm nhìn mỹ nữ, hắn không tâm sao? Chờ phản lão hoàn đồng thành công, gia hỏa sự tình có thể dùng, đến lúc đó lấy được 100 bản đường, há không mỹ quá thay. Tiền bối không xong, tiến về Bách Hoa giáo luyện đan đệ tử sẽ ra chuyện. Lục Xuyên huyễn tưởng mỹ hảo tương lai thời điểm, Bạch Lâm Lâm khuôn mặt nhỏ trắng bệnh vọt vào tiểu viện. Ngoa tào. Lục Xuyên dọn một chút, từ trên ghế dựng đứng lên. Chương 38, đột nhiên xuất hiện tử vong chương 38, đột nhiên xuất hiện tử vong huyễn nhan đan, là đường Lục Xuyên phản lão hoàn đồng duy nhất hy vọng. Nếu là ra chút gì sai lầm, cái này bệnh tâm thần người bệnh, không được đem tiên cho đâm cái lỗ thủng. Đi, đi xem một chút. Lục Xuyên đi theo Bạch Lâm Lâm, tiến về chủ phong Thiên Thủy Phong. Lúc này Thiên Thủy Phong phòng nghị sự, trên trăm tên đệ tử lặng lặng đứng tại trong sảnh. Không có người nói chuyện, bầu không khí an tĩnh đáng sợ. Ngẫu nhiên tiếng khóc lóc, nhường đệ nén bi thương, tăng thêm mấy phần thê lương. Trong đại sảnh ở giữa, nằm một cái cả người là máu nha đầu. Bởi vì toàn thân bị máu tươi thấm ướt, trên mặt cũng bị che kín, đã nhìn không ra lúc đầu diện mạo. Nam Cung Sơ Tuyết ôm thật chặt nha đầu, nước mắt không cầm được từng viên lớn rơi xuống. Chức, tiền bối, đâu? Huyết nhân như thế nha đầu, chợt vật mở to mắt, ngày xưa con ngươi sáng ngời, đã thành không có chút nào sinh cơ màu xám. Nha đầu nhẹ nhàng mở ra bàn tay, một cái chiếc nhẫn theo trong lòng bàn tay trượt xuống. Chiếc nhẫn kia bên trong chứa là Lục Xuyên luyện chế huyễn nhan đan vật liệu. Nhìn thấy kia bị máu tươi nhiễm đỏ chiếc nhẫn, Nam Cung Sơ Tuyết cũng nhịn không được nữa, lên tiếng khóc lớn lên. Tiểu tiểu, tiểu tiểu, tiền bối lập tức tới ngay, lập tức tới ngay, ngươi không cần ngủ, ngươi không cần ngủ. Ngủ liền rốt cuộc không tỉnh lại. Nhưng mà sinh mệnh trôi qua, xưa nay sẽ không bởi vì tình cảm nhiều ít mà thả chậm bước chân. Lâm Tiểu Tiểu cuối cùng chật vật ngẩng đầu, nhìn về phía phòng nghị sự cổng. Thẳng đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc, đều không nhìn thấy cái kia thân ảnh dàn mua. Ta gọi Lâm Tiểu Tiểu, lớn nhỏ nhỏ, hắc hắc tiền bối, mang bọn ta đi hái thuốc có được hay không? Hắc hắc. Tiền bối, eo của ngươi vì cái gì luôn bị chật nha? Hắc hắc. Tiền bối, sau khi trở về, ngươi có thể hay không dạy ta luyện kiếm nha? Lục Xuyên đi vào phòng nghị sự thời điểm, Lâm Tiểu Tiểu đã vĩnh viễn nhắm mắt lại. Lục Xuyên nhận ra cái kia bị máu tươi bao khoảng người. Cái kia cả ngày cười hì hì, nếu như không vui sẽ giơ lên cái cằm, vẻ mặt quật cường tiểu nha đầu. Lục Xuyên trí nhớ không tốt, nhưng lại vẫn nhớ cái này, cười lên giống con mèo nhỏ như thế nha đầu danh tự. Nàng gọi Lâm Tiểu Tiểu. Nàng chết. Chết rất đột nhiên. Đột nhiên tới nhường Lục Xuyên không có bất kỳ cái gì phòng bị. Lục Xuyên coi khinh địch tính mạng con người, nhưng cũng trân trọng bên người tính mạng con người. Lâm Tiểu Tiểu chết, nhường Lục Xuyên vội vàng không kịp chuẩn bị, nhường Lục Xuyên ngu ngơ tại cửa ra vào. Thế gian này, giá rẻ nhất là sinh mệnh, chân quý nhất cũng là sinh mệnh. Giá rẻ chính là địch tính mạng con người, chân quý là bên người tính mạng con người. Tiền bối. Nam Cung Sơ Tuyết nhặt lên Lâm Tiểu Tiểu rơi xuống chiếc nhẫn, nâng tại trước mắt, nghẹn nào. Tiểu Tiểu các nàng không hề từ bỏ nhiệm vụ, huyễn nhan đan vật liệu bảo hộ rất tốt. Lục Xuyên nhẹ nhàng thở dài, đi vào đại sảnh. Nhìn xem Lâm Tiểu Tiểu chết không nhắm mắt hai mắt, Lục Xuyên nhẹ nhàng vì nàng khép lại. Sẽ có người cho các ngươi cho cùng. Lục Xuyên thanh lãnh thanh âm trong đại sảnh vang lên. Chuyện đã xảy ra là thế nào? Nam Cung Sơ Tuyết biết bây giờ không phải là bi thương thời điểm, yên lặng lau sạch nước mắt. Lần này tiến về Bách Hoa giáo luyện đan, tổng cộng có 11 người đảm nhiệm nhiệm vụ hộ vệ, người phụ trách là Ngũ trưởng lão. Vì không làm cho chú ý, cũng không có cưỡi linh thú, mà là dùng pháp khí phi hành tiến về Bách Hoa giáo. Tiểu Tiểu cuối cùng mang về tin tức, các nàng tại Hắc Nguyệt Than, tao ngộ tà đạo tu sĩ, Ngũ trưởng lão mang theo cái khác đệ tử chiến tử, chỉ có Tiểu Tiểu liều chết phá vây đi ra. Lục Xuyên gật gật đầu, xem ra hẳn là gặp phải nửa đường cướp bóc. Nam Cung Sơ Tuyết thần sắc bi thương mà bất đắc dĩ, những năm này Minh Nguyệt các thế yếu, ta vẫn luôn hạn chế môn hạ đệ tử ra ngoài, chính là sợ hãi gặp phải loại chuyện này. Mang ta đi Hắc Nguyệt Than. Lục Xuyên đứng dậy, sự tình gì đều phải có kết quả, nợ máu trả bằng máu, thiên kinh địa nghĩa. Nam Cung Sơ Tuyết gật gật đầu, ôm lấy Lâm Tiểu Tiểu thi thể, trong ánh mắt tràn ngập lửa giận. Lâm Lâm, đi chuẩn bị kính hoa thủy nguyệt vật liệu, cùng tiền bối đi Hắc Nguyệt Than. Cái khác đệ tử làm tốt chuẩn bị chiến đấu, bảo vệ tốt sân môn, tiền bối chưa về trước khi đến, bất kỳ người ngoài không được bước vào Minh Nguyệt các một bước. Lá Đỏ, ngươi cũng đi theo tiền bối đi Hắc Nguyệt Than một chuyến, ta tu chuyện ngươi tương đối tin tưởng. Nam Cung Sơ Tuyết đều đâu vào đấy an bài tốt tất cả. Hắc Nguyệt Than là thông hướng Bách Hoa giáo khu vực cần phải đi qua. Nếu như không thông qua Hắc Nguyệt Than đi Bách Hoa giáo, liền phải vòng qua khổng lồ Bách Trạch Hồ, thời gian sẽ hao phí rất nhiều. Hơn nữa Bách Trạch Hồ chung quanh thường xuyên có yêu thú ẩn hiện, tùy thời có bị thôn vệ nguy hiểm. Cho nên Hắc Nguyệt Than cơ hồ thành một đầu độc nói. Bởi vì cái này nguyên nhân, Hắc Nguyệt Than cũng thành tà đạo cản đường cướp bóc đất lành nhất điểm. Bởi vì tiến về Bách Hoa giáo, nhất định là đi luyện chế đan dược tu sĩ, bình thường trên thân đều mang theo đại lượng thiên tài địa bảo. Loại này không muốn mua bán ai cũng ưa thích làm, dần dà, Hắc Nguyệt Than thành cường đạo ổ thổ phỉ. Tăng thêm địa thế nơi này quỷ tuyệt hiểm trở, lại gấp gặp Bách Trạch Hồ. Coi như thượng tam tông tổ chức vây quét, những này tà tu hướng Bách Trạch Hồ vừa chui, thí sự không có. Đợi đến Tiêu Trừ Phong Thanh đi qua, may mắn sống sót tà tu, lại chạy đến, tiếp tục xử lý nghề cũ. Hơn nữa những cường đạo này cũng thông minh, chưa từng gây đại tông đại phái đệ tử, chỉ đoạt những cái kia thế đơn lực bạc tông môn. Rất rõ ràng, Minh Nguyệt Các là thuộc về thế đơn lực bạc cái chủng loại kia. Lục Xuyên đi vào Hắc Nguyệt Than thời điểm, chỉ còn lại thi thể đầy đất. Máu tươi đã biến thành màu đen, đại lượng con rồi rơi vào trên thi thể, an mục nát động vật ở chung quanh nhìn chằm chằm, chuẩn bị ăn non nê. Nhìn thấy đồng môn những cái kia phá thành mảnh nhỏ thi thể, Bạch Lâm Lâm một nhóm người nhịn không được đỏ cả bề mắt. Trước cho bọn nha đầu nhặt xác ra. Lục Xuyên biểu lộ bình thản, thanh âm cũng nghe không ra một điểm tâm tình chập chờn. Đám người theo lời, tại bãi sông bên trên chắp vá lên thi thể đến. tiền bối, có chút không đúng. Rất nhanh Hồng Diệp chân nhân liền phát hiện ra không thích hợp. Nói, Lục Xuyên mặt không thay đổi gật gật đầu. Hồng Diệp chân nhân nuốt một ngụm nước bọt, có chút sợ hãi Lục Xuyên bộ dáng này. Chiếm cứ tại Hắc Nguyệt Than tà tu, bình thường đều sẽ không đem chuyện làm việc, liền xem như cướp bóc cũng rất ít giết người, càng đừng đề cập đem thi thể đánh tới phá thành mảnh nhỏ. Bọn hắn là cầu tài, cũng không là giết người. Hồng Diệp chân nhân mắt nhìn Lục Xuyên, thấy Lục Xuyên không có đáp lời, chỉ có thể tiếp tục nói. Từ loại này đuổi tận giết tuyệt thủ đoạn đến xem, khả năng cướp bóc giết người là một nhóm các người. Nói, Hồng Diệp chân nhân vung tay lên, một cái tay cụt bay tới trong tay. Tay cụt hiện ra một loại quỷ dị màu xanh lục, rất rõ ràng là chúng tự độc. Tu sĩ có ích độc không nhiều, hơn nữa độc tu là tội ác tẩy trời một loại. Coi như là bình thường tà tu, cũng sẽ không dây vào. Nói một hơi, Lục Xuyên nhíu mày. Hồng Diệp chân nhân giật nảy mình, vội vàng gật đầu, loại này lục sát độc, ta đã từng thấy qua, gọi là lục lưu ly, chỉ ở 72 thần tiên ở trên đảo mới có. 72 thần tiên đảo. Nghe được cái tên này, Bạch Lâm Lâm chờ trong lòng người đều là run lên. Chương 39, kiếm ba nhân họa chương 39, kiếm ba nhân họa nếu như nói Bách Quỷ giáo, là Thiên Nguyên đại lục trung tây bộ tà đạo khôi thủ. Kia Thất Thập Nhị Thần Tiên Động, chính là toàn bộ Thiên Nguyên đại lục tà đạo người đứng đầu người. Thất Thập Nhị Thần Tiên Động, tại vị Miên Hải phía trên, rời xa đại lục. Nghe nói tụ tập tại Thất Thập Nhị Thần Tiên Động tà tu, có trên vạn người nhiều. Những này tà tu từng cái tâm ngoan thủ lạn, hơn nữa đều có tuyệt cửa sống một mình, những người này tập hợp một chỗ, hình thành thế lực đã nhanh đuổi thượng Tam Tông. Liên xem như sát bên vị Miên Hải thượng Tam Tông một trong Vân Mộc Trạch, cũng cầm Thất Thập Nhị Thần Tiên Động không có cách nào. Chờ Hồng Diệp chân nhân nói xong, Lục Xuyên dương mắt nhìn về phía Bạch Lâm Lâm. Nha đầu, dùng kính hoa thủy nguyệt đem hiện trường hoàn nguyên ra đến, nguyên một đám ta đi chu bọn hắn cửu tộc. Tốt. Lục Xuyên lời nói, nhường Bạch Lâm Lâm có lớn lao cảm giác an toàn. Rất nhanh kính hoa thủy nguyệt trận pháp bố trí hoàn toàn, hiện trường hình tượng xuất hiện tại thủy kính tử bên trong. Nhìn thấy thảm thiết chiến đấu, còn có ngũ trưởng lão mang theo bọn nha đầu, giúp Lâm tiểu tiểu đoạn hậu, vì nàng tranh thủ chạy trốn thời gian, Minh Nguyệt các đệ tử đã sớm khóc không thành tiếng. Cuối cùng lấy ngũ trưởng lão tự bạo, kết thúc trận chiến đấu này. Nói cách khác, hiện trường không có khả năng tìm tới ngũ trưởng lão thân thể tàn phế. Trầm Mặc nương theo lấy trầm thấp tiếng khóc, không khí ngột ngạt tới cực hạn. Tiên bối, người này ta nhận ra, là Thất Thập Nhị Thần Tiên Động người. Cuối cùng vẫn là Hồng Diệp chân nhân phá vỡ Trầm Mặc, chỉ vào hình tượng bên trong, cuối cùng xuất hiện một lão giả. Lục Xuyên gật gật đầu, hiện tại có thể xác định, lần này cướp giết sự kiện là Thất Thập Nhị Thần Tiên Động gây nên. Hồng Diệp chân nhân nhìn xem hình tượng, hơi nghi hoặc một chút. Tiên bối, có một chút ta không rõ, Thất Thập Nhị Thần Tiên Động bình thường đều tại duyên hải hoạt động, làm sao lại xâm nhập tới Bách Trạch Hồ phụ cả đến? Nơi này cách vị Miên Hải chỉ sợ có mấy chục vạn dặm xa, bọn hắn không có lý do bỏ gần tìm xa, tới đây cướp bóc giết người. Ta sẽ biết rõ ràng. Nói, Lục Xuyên dương mắt nhìn về phía bao quanh đại sơn, hỏi, trong núi này có phải hay không có tà tu? Hồng Diệp chân nhân gật gật đầu, nếu như không có đại quy mô vây quét, chiếm cứ tại Hắc Nguyệt Than tà tu, bình thường đều tránh ở chung quanh trong núi lớn. Lục Xuyên nghe nói, rút ra bên hông nhánh cây, mạnh mẽ cắm vào trong đất. Kiếm tam nhân họa. Kiếm khí màu đen, như là mạng nhện đồng dạng chậm rãi lan tràn ra. Rất nhanh, cái này màu đen mạng nhện kiếm khí liền bay khắp toàn bộ mặt đất, một mực kéo dài đến chung quanh trong núi lớn. Tại mạng nhện lan tràn một phút này bắt đầu, côn trùng kêu vàng chim gọi biến mất, gió nhẹ đình chỉ quét, cách đó không xa tiểu hà cũng đình chỉ chảy xuôi. Tất cả thanh âm tại lúc này đều quy về vắng lặng. 10 phút về sau, mọi người thấy một thân ảnh theo ngay phía trước trong núi lớn đi ra. Người này thần sắc ngốc trệ, đi lung la lung lay, như là cái xác không hồn đồng dạng. Nhìn kỹ lại, một đầu màu đen tơ nhện kết nối dưới chân hắn. Theo người đầu tiên xuất hiện, sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Bất quá 10 phút thời gian, chung quanh trong núi lớn đi ra hàng trăm người. Những người này đều có một cái điểm giống nhau, bị kiếm khí màu đen hóa thành tơ nhện khống chế, thành cái xác không hồn. Cái này là bực nào quỷ tà thủ đoạn, một màn này thấy người khác khắp cả người thân lạnh. Cái thứ nhất đi vào Lục Xuyên trước mặt, là một cái lại cao vừa gầy trung nhân. Bệnh Thái Tuế, Ngô Đại Giang. Hồng Diệp chân nhân nhìn xem trung nhân, vẻ mặt giật mình. Cái này Ngô Đại Giang tại Tà Đạo vòng tròn bên trong, cũng coi là đại danh đỉnh đỉnh. Nghe nói là bởi vì trên người có bệnh, một mực trị không hết, cả người bị ốm đau tra tấn lại cao vừa gầy cùng khô lâu như thế, cho nên mới được bệnh Thái Tuế như thế ngoại hiệu. Nhưng mà cái này bệnh Thái Tuế lại là thực sự lục cảnh tu sĩ, tại Tà Đạo bên trên cũng coi là uy danh hiển hách. Mà bây giờ cái này Ngô Đại Giang lại như cái để tuyến con rối như thế, ngốc si ngốc nhìn xem Lục Xuyên. Lúc trước Hắc Nguyệt Than chiến đấu là chuyện gì xảy ra? Lục Xuyên mở miệng hỏi. Ngô Đại Giang thần sắc ngốc trệ gật đầu. Thất Thập Nhị Thần Tiên Động người ngày hôm trước lại tới đây cùng chúng ta thương nghị cướp giết Minh Nguyệt các người, điều kiện là Minh Nguyệt các người phải chết xong lấy được tài vật, bọn hắn không lấy một xu, Minh Nguyệt các thế đơn lập bạc, chúng ta liền đáp ứng. Sau khi nói xong, Ngô Đại Giang lại ngốc trệ xuống dưới, không lên tiếng nữa. Không vì tài, chỉ giết người. Lục Xuyên nhẹ nhàng gõ gõ cái chán, việc này xem ra còn phải đi một chuyến, Thất Thập Nhị Thần Tiên Động khả năng làm rõ ràng, khả năng có người mua hung giết người. Lục Xuyên một bên suy tư, một bên rút ra mặt đất nhánh cây, ném ra ngoài. Nhánh cây vững vàng rơi vào tiểu hà trung tâm. Đã các ngươi tham dự việc này, kia, có thể đi chết. Tất cả bị khống chế tu sĩ, giờ phút này đều thay đổi phương hướng, thật thà hướng phía tiểu hà vị trí trung tâm đi đến. Hơn trăm người tụ tập cùng một chỗ, ba tầng trong ba tầng ngoài làm thành vòng lớn vòng tròn. Ta muốn đi một chuyến kia cầu thí thần tiên động, ai biết đường. Nói xong, Lục Xuyên dùng kiếm khí màu đen bảo vệ tất cả nha đầu. Hồng Diệp chân nhân suy nghĩ một chút nói, Thất Thập Nhị Thần Tiên Động rất thần bí, tại biển rộng mênh mông phía trên, nghe nói có thiên nhiên trận pháp bảo hộ, rất khó tìm tới. Tiền bối, ta có thể mang ngài đi vị Miên Hải, nhưng là vị trí cụ thể ta không biết rõ, đến lúc đó có thể đi Vân Mộng Trạch Doanh. Hồng Diệp chân nhân lời còn chưa nói hết, cách đó không xa những cái kia làm thành vòng tu sĩ, toàn bộ ầm vang nổ tung. Đám người chỉ nhìn thấy trước mắt hắc quang lóe lên, sau đó lô thai mất đi thính giác, ánh mắt thiếu chút nữa cũng bị lóe mù. Trên trăm tên tu sĩ bạo tạc, đưa tới động tĩnh quả thực nghe rợn cả người. Một quả to lớn màu đen mây hình nấm dâng lên, kinh khủng sóng xung kích cơ hồ lật ngược, phương viên mười dặm tất cả có thể nhìn thấy đồ vật. Đây chính là Lục Xuyên, thập nhị kiếm chiêu bên trong, nhân họa cái tên này tồn tại. Dùng kiếm khí ăn mòn người sống, lại dùng kiếm khí kích thích người sống tự bạo, hiển nhiên bom thịt người chế tạo cơ. Một chiêu này là thích hợp nhất phạm vi lớn đồ sát. Nếu như Lục Xuyên bằng lòng, dùng nhân họa giết sạch một tòa thành lớn, cũng bất quá là vài phút chuyện. Hơn nữa bị kiếm khí khống chế người, thực lực càng mạnh, uy lực nổ tung cũng lại càng lớn. Cái này hơn trăm người đều là người tu hành, hơn nữa còn không thiếu Ngô Đại Giang loại này lục cảnh cường lực tu sĩ. Cái này uy lực nổ tung, thỏa thỏa một quả cỡ nhỏ hạch uy lực của đạn. Kinh khủng nhất là, bạo tạc về sau tản mát mà đi kiếm khí màu đen, tại không có hoàn toàn tiêu tán trước đó, sẽ còn khống chế người sống tiến hành tự bạo. Cái này thập nhị kiếm chiêu, là Lục Xuyên tinh thần nhất là không bình thường đoạn thời gian kia sáng tạo, phản nhân loại, phản xã hội thuộc tính kéo căng. Đám người bị kiếm khí bảo vệ, mặc dù không có bị xung kích sóng ảnh hưởng đến, nhưng là cái này một màn kinh khủng, cũng làm cho tất cả mọi người bắp chân như nhũn ra. Bạo tạc về sau, Lục Xuyên thu hồi tất cả tản mát kiếm khí màu đen. Bây giờ Lục Xuyên, mặc dù bệnh tâm thần cũng thỉnh thoảng tính phát tác, nhưng là sau khi đi ra đã tốt hơn nhiều, không đến mức quản giết không còn trôn. Nha đầu, các ngươi về trước đi, ta cùng Tiểu Hồng Lá đi một chuyến vị Miên Hải. Lục Xuyên đem nhẹ nhàng vung tay lên, trong dòng sông nhỏ tầm nhánh cây kia bay đến Bạch Lâm Lâm trước mặt. Vừa rồi loại trình độ kia bạo tạc, thế mà đều không có hư hao nhánh cây này mảy may, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Nhánh cây này ngươi cầm, gặp phải tìm phiền toái đồ không có mắt, hốt trên nhà. Chương 40, thuận tiện làm chút kinh doanh chương 40, thuận tiện làm chút kinh doanh Bạch Phong biến đỏ, là vị Miên Hải ra cửa biển. Nơi này tạo thành một cái lấy hàng mậu làm chủ cự đại thành thị Bạch Phong thành, từ Thượng Tam Tông một trong Vân Mộng Trạch quản lý. Vân Mộng Trạch, tại Thượng Tam Tông bên trong xem như thấp nhất điều, tồn tại cảm yếu nhất một cái đại tông môn. Bình thường rất ít có thể trông thấy Vân Mộng Trạch đệ tử hành tẩu thế gian. Nhưng là Vân Mộng Trạch lại là Thiên Nguyên Đại Lục bên trên, công nhận dồi dào nhất một cái tông môn. Bởi vì Vân Mộng Trạch trưởng quản lấy ra buôn bán trên biển dễ, có 3 chiếc có thể vượt qua đại lục phi vân thương thuyền. Cái này 3 chiếc thương thuyền phụ trách cùng nó đại lục thông thường, 3-5 năm đi tới đi lui một lần. Mỗi lần đi tới đi lui đều sẽ là Vân Mộng Trạch mang đến ích lợi thật lớn. Vân Mộng Trạch mấy năm gần đây buôn bán trên biển mậu dịch cũng không thuận lợi. Vị Miên Hải bên trên thất thập nhị thần tiên động, những năm này hoạt động thường xuyên. Bọn hắn mặc dù không dám đánh cướp Vân Mộng Trạch phi vân thương thuyền, nhưng lại liên tiếp lên mở, cướp bóc Bạch Phong Thành. Toàn bộ Bạch Phong Thành mấy năm gần đây bị làm phải là gà bay chó chạy, cực lớn ảnh hưởng tới Vân Mộng Trạch mậu dịch hoạt động. Nhưng là Vân Mộng Trạch lại cầm cái này một quả con chuột phân không có biện pháp gì. Bởi vì thất thập nhị thần tiên động, tại biển rộng mênh mông bên trong, có thiên nhiên trận pháp che chở. Tăng thêm những này tà tu từng cái đều là nhân trung long phượng thật muốn hoàn toàn diệt trừ, chỉ sợ Vân Mộng Trạch cũng biết nguyên khí đại thương. Đến lúc đó, Bàng Bạch nhường Huyền Thiên Tông cùng Chấn Nguyên Tông nhặt được tiện nghi, đây là Vân Mộng Trạch không muốn nhìn thấy nhất. Lục Xuyên đi vào Bạch Phong Thành, đã là 2 ngày sau đó. Lấy Lục Xuyên tốc độ, cũng đầy đủ đuổi đến 2 ngày đường, đối với thế giới này khổng lồ, cũng có một cái nhận thức mới. Theo bên người Hồng Diệp chân nhân, nhìn xem đường phố phồn hoa. Tiên bối, chúng ta đi phủ thành chủ hỏi một chút đi, Vân Mộng Trạch khẳng định biết thất thập nhị thần tiên động vị trí cụ thể. Lục Xuyên không có cự tuyệt, cái này biển rộng mênh mông muốn tìm mấy cái đảo nhỏ, quả thật có chút khó khăn. Nếu là con lửa xứng đôi thế giới này tin tức, cũng sẽ không cần phiền toái như vậy. Phủ thành chủ lại phát mới thông báo, lại là chiêu mộ nhân thủ, tháng này đều lần thứ mấy. Hiện tại thất thập nhị thần tiên động cái nhóm này xuất sinh, hung hăng ngang ngược đến cực điểm, nghe nói đem chủ ý đánh tới phi vân thuyền bên trên, Vân Mộng Trạch khẳng định phải có hành động. Chúng ta cũng liền nhìn xem náo nhiệt, cho lại nhiều tiền thuê, vậy cũng phải có mệnh hoa không phải. Phủ thành chủ xa hoa trước cổng chính, vây quanh một đống lớn tu sĩ, thảo luận trên tường mới phát báo cáo. Lục Xuyên nhìn một chút, là một phần chiêu mộ hộ vệ thông cáo. Yêu cầu vẫn rất cao, nhất định phải là ngũ cảnh trở lên, kiếm tu ưu tiên. Hơn nữa còn là hợp đồng dài hạn, thấp nhất 5 năm. Đương nhiên mở ra điều kiện cũng rất mê người, hàng năm thấp nhất 1 vạn khóa thượng phẩm linh thạch tiền lương, còn có các loại thiên tài địa bảo. Lục Xuyên nhớ kỹ, Minh Nguyệt các 1 năm thu nhập, cũng liền 10 vạn khóa thượng phẩm linh thạch tài hữu. Cái này Vân Mộng Trạch chiêu tên hộ vệ, liền có thể khai ra 1 vạn thượng phẩm linh thạch lương hàng năm, nói là tài đại khí thô, cũng không có vấn đề gì. Vân Mộng Trạch những năm này xem ra không dễ chịu, giá cả đều lái đến cao như vậy. Hồng Diệp chân nhân xem hết báo cáo, có chút thổn thức thở dài. Lục Xuyên nghĩ nghĩ, trong lòng có chủ ý, đi tìm bọn họ dẫn đầu nói chuyện, ta diệt thất thập nhị thần tiên động, bọn hắn có thể cho nhiều ít. Minh Nguyệt các quá nghèo, đã quyết định giúp các nàng một tay, Lục Xuyên vẫn là hơi hơi lên điểm tâm. Ngược lại đều muốn tiêu diệt thất thập nhị thần tiên động, nếu như có thể thuận tiện cho Minh Nguyệt các bọn nha đầu kiếm một khoản, cũng là không sai. Đúng a, ta thế nào không nghĩ tới đâu. Hồng Diệp chân nhân vỗ đầu một cái. Ai ai, làm cái gì, nhận lời mời hộ vệ, qua bên kia, bên này là phụ thành chủ. Hồng Diệp chân nhân lôi kéo Lục Xuyên, lô mãng xông vào đại môn, chút nào không ngoài suy đoán bị thủ vệ ngăn lại. Lục Xuyên không có tâm tư cùng hộ vệ tại cái này phí miệng lưỡi, trực tiếp dùng kiếm khí khống chế lại hộ vệ, nhường hắn đem mục đích của mình thông báo lên. Rất nhanh thành chủ liền tự mình ra nên tiếp hai người, biểu hiện rất là nhiệt tình. Chắc chắn lại không biết có bao nhiêu năm rồi, đều chưa từng xuất hiện, muốn đi diện thất thập nhị thần tiên động mấy nhân. Thanh chủ là nhìn qua chừng 50 tuổi, mập mạp tiểu lão đầu, có chút mập ra, dáng dấp hòa hòa khí khí như cái ông nhà giàu. Hai vị, mời vào bên trong. Thanh chủ nhìn thấy Lục Xuyên cùng Hồng Diệp chân nhân về sau, không che giấu được nội tâm thất vọng. Nhưng là đã có thể ngồi vào vị trí này, cái này tiểu mập mạp đối nhân xử thế vẫn là có một tay. Thanh chủ cũng không có bởi vì hai người ngoại hình mà có một tia lãnh đạm. Không cần, phải biết đường đến, lập tức ra biển. Lục Xuyên không thích đạo lý đối nhân xử thế, biểu hiện rất cứng nhắc. Thanh chủ có chút xấu hổ, bất đắc dĩ cười nói, lão nhân già, ra biển không phải là không thể được, nhưng là ngài cần phải hiểu rõ, đây không phải đùa giỡn. Tiêu diệt thất thập nhị thần tiên động, các ngươi Vân Mộng Trạch cho nhiều ít. Lục Xuyên không muốn cùng hắn nói nhảm, trực tiếp cắt vào chủ đề. Nhìn thấy Lục Xuyên như thế có tự tin, thành chủ có chút đắn đo khó định, lão nhân này là thật là có bản lĩnh, vẫn là bị hóa điên. Hơn nữa hắn không cảm giác được Lục Xuyên trên thân có chân nguyên chấn động, cái này khiến hắn có chút hoài nghi. 200 vạn thượng phẩm linh thạch. Suy đi nghĩ lại, thành chủ vẫn là báo ra giá cả. 200 vạn thượng phẩm linh thạch, không sai biệt lắm là trang sáng 20 năm thu nhập. Một mức giá, 400 vạn. Lục Xuyên cũng là ngay tại chỗ lên giá, trực tiếp lật ra một phen. Ngươi điên ư? Thành chủ bị giật nảy mình. 400 vạn thượng phẩm linh thạch, thật là Vân Mộng Trạch dòng giá 3 năm thu nhập. Liên 400 vạn, có thể hay không đàm luận? Lục Xuyên rất cường thế, thẳng tắp nhìn chằm chằm phụ thành chủ ánh mắt. Nhìn xem Lục Xuyên kia không có chút nào tâm tình chập chờn ánh mắt, thành chủ cảm thấy mình linh hồn đều không hiểu run một cái. 300 vạn. Nhưng Lục Xuyên không có nghĩ tới là, cái này tiểu bản một thế mà chĩa vào áp lực, trả giá. Vân Mộng Trạch ra đại nghiệp đại, mặc dù kiếm nhiều, nhưng là chi tiêu cũng nhiều, ngài báo giá quá cao. Mỗi lần ra biển đều sẽ có ngoài ý muốn, hàng hóa xảy ra vấn đề cũng là không có gì, nếu là người xảy ra vấn đề, vậy nhưng đến bồi lên một số lớn. Lần trước, Phi Vân thuyền đụng phải băng sơn bên trên, quang sửa thuyền liền xài 100 vạn thượng phẩm linh thạch thành chủ a rồi, bắt đầu ngược lên nước đắng. Liền 400 vạn, thiếu một hạt bụi, ta liền bóp trên người, lập tức phái người đi bến đỏ, hiện tại ra biển. Lục Xuyên bá đạo tính cách triển lộ không bỏ sót. Nói xong cũng chắp tay sau lưng, rời đi phụ thành chủ. Nhìn xem Lục Xuyên rời đi bóng lưng, thành chủ thật dài hô xả giận. Lão đầu tử này mang cho hắn áp lực thực sự quá lớn, đặc biệt là cặp mắt kia nhìn mình chằm chằm thời điểm, phảng phất muốn đem hồn phách đều cho hút đi. 400 vạn diệt thất thập nhị thần tiên động, không tính quá đắt. Thành chủ đánh giá một chút, cảm thấy 400 vạn vẫn là có thể tiếp nhận. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là, thất thập nhị thần tiên động nhất định phải toàn diện. Không nên đến thời điểm toàn bộ giã hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại mọc, những cái kia 400 vạn chẳng phải mất trắng. Thành chủ suy tư một hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định đánh cược một lần. Ngược lại cũng không có cái gì tổn thất. Nếu là thành công, về sau Vân Mộng Trạch liền diệt trừ một cái tâm bệnh, đối ngoại đi thuyền, Bạch Phong Thành an toàn cũng có thể được cam đoan. Nếu là thất bại, này lao đầu tử cũng không về được, không cần lo lắng đến tìm phiền toái. Chương 41, ra biển tìm đảo chương 41, ra biển tìm đảo tiền bối, ngài thật là dám muốn, 400 vạn thượng phẩm linh thạch, kia phải là bao lớn một đống. Bến đò nhỏ trong quán, Lục Xuyên đang ăn mì, Hồng Diệp chân nhân ở một bên ngồi tiếp. Muốn thiếu đi. Lục Xuyên lắc đầu, nếu như có thể toàn diện thất thập nhị thần tiên động, Vân Mộng Trạch có thể tiếp nhận giá tiền cao hơn. Đường hàng hải an toàn là ảnh hưởng mậu dịch một cái nhân tố trọng yếu, Vân Mộng Trạch là sẽ không tỉnh số tiền kia. Phanh, đang trò chuyện, có bốn người đẩy cửa tiến vào tiệm mì. Đảo mắt một tuần sau, trực tiếp hướng phía Lục Xuyên chỗ ngồi đi tới. Dẫn đầu kia cao lớn thu kệ hắc hán tử, trung điệp cầm trong tay một cái la bàn đập trên bàn. Ngươi tiểu lão đầu, trốn ở cái này địa phương khỉ gió nào ăn mì, để cho ta dừng lại dễ tìm, chính là ngươi muốn ra biển đúng không? Hán tử thanh âm lớn đến đáng sợ, chấn động đến toàn bộ mì sợi quán đều đang run. Thanh chủ là uống lộn thuốc sao? Liền hai người này cũng nghĩ ra biển tìm thần tiên động. Đầu năm nay thật sự là cái gì a miêu a cờ ba. Hán tử lời còn chưa nói hết, trên mặt liền chịu một bàn tay, cả người đụng xuyên mì sợi quán, bay đến đường biên vỉa hè bên trên. Cho mời vị kế tiếp biết nói chuyện khách quý. Lục Xuyên nói, vương lên đầu lớn chén, ung ung cục uống lên mì nước. Còn lại hai nam một nữ, nhìn xem Lục Xuyên nuốt nước miếng một cái. Bọn hắn căn bản không có thấy rõ ràng, người là thế nào bay ra ngoài. Nhưng là có một chút có thể khẳng định, là cái này ăn mì lao đầu ra tay. Ta gọi Vương Thủ Nguyệt, đây là ta nhị ca, Vương Thủ Lục, đây là tiểu đệ của ta Vương Thủ Nhân, bị ngài đập bay cái kia, là đại ca của chúng ta, Vương Thủ Nghĩa. Cuối cùng vẫn nữ tử kia xuất mở miệng trước. A, Vương Thủ Nghĩa 13 hương. Lục Xuyên nhìn một chút nằm tại đường biên vỉa hè bên trên, không biết sống chết Vương Thủ Nghĩa, nhịn không được nhả ránh một câu. Thật, cái gì? Vương Thủ Nguyệt trong lúc nhất thời không có nghe hiểu. Lục Xuyên khoát tay, nhiệm vụ các ngươi rõ ràng à, mang ta tìm tới kia cái gì chó má thần tiên động là được. Vương Thủ Nguyệt gật gật đầu, thành chủ đã thông báo. Tốt, không muốn đáp để ý đến các ngươi, làm tốt chính mình sự tình là được. Lục Xuyên tâm tình không tốt, đặt xuống câu tiếp theo trực tiếp đi ra tiệm mì. Cái này 13 hương cũng đừng đi theo, ảnh hưởng lão tử tâm tình. Ra cửa Lục Xuyên lại một cước đá bay Vương Thủ Nghĩa, quẳng xuống một câu như vậy. Ngươi nhị ca Vương Thủ lúc nhìn không được, vừa định nói hai câu, kết quả bị Vương Thủ Nguyệt một thanh che miệng lại. Muốn chết chọn cái khác chỗ ngồi, lão nhân này chúng ta không thể chơi vào. Vương Thủ lúc bất đắc dĩ gật đầu. Ra biển rất thuận lợi. Lên thuyền lúc cũng là gây nên không nhỏ náo động. Dù sao loại này muốn chết sống, đầu năm nay cũng không thấy nhiều. Cha trộn tại Bạch Phong bến đỏ kẻ ra đời, bọn họ cũng đều biết một chuyện. Cái kia chính là một khi Vương gia tứ minh muội ra biển, liền nhất định là đi tìm thần tiên động. Cũng chỉ có cái này tứ minh muội có thể chính xác định vị tới thất thập nhị thần tiên động vị trí. Lần trước cái này tứ minh muội ra biển, tựa như là 20 năm trước đi. Không sai biệt lắm, lúc ấy làm đến sôi sùng sục lên. Ta nhớ được lần kia là từ hơn 1000 người tạo thành tiêu phỉ đội ngũ, còn có mấy cái thất cảnh giới đại tu sĩ. Các ngươi nhớ lầm, lần trước là 32 năm trước, Vân Mộng Trạch tổ chức mình ra biển đội ngũ, đi hơn 3000 người, chỉ trở về hơn 100 người. Quá lâu, không có gì ấn tượng. Ai hiện tại Vân Mộng Trạch càng ngày càng không đáng tin cậy, thế mà nhường lao nhân ra biển. Nếu là đem Vương gia tứ huynh muội góp đi vào, Vân Mộng Trạch đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp. Nghe nói à, cái này thất thập nhị thần tiên động, kỳ thật cùng mặt khác hai cái đại tông có quan hệ. Anh em, cái này không thể nói lung tung được. Nói lung tung? Các ngươi cũng không nghĩ một chút, cái này thất thập nhị thần tiên động, dựa vào cái gì tại Vân Mộng Trạch dưới mí mắt, sống như thế tới nhuận. Nếu là không có mặt khác hai cái tông môn duy trì, đánh chết lão tử đều không tin. Là có chút đạo lý, dù sao Vân Mộng Trạch chuyện làm ăn quá kiếm tiền, vẫn là phần độc nhất, những người khác có thể thấy không thèm sao. Dừng lại, những này không phải chúng ta nên thảo luận. Chờ Lục Xuyên một đoàn người kim sắc thuyền nhỏ ra biển mà đi, dẫn tới bên bờ người thảo luận không ngớt. Lão nhân gia, đây là chúng ta Vương gia đặc hữu công kích thuyền, so bình thường thuyền muốn mau hơn rất nhiều, nếu như muốn trở về, chúng ta tùy thời có thể quay đầu. Trên thuyền, Vương Thủ Nguyệt thấp thỏm cùng Lục Xuyên nói chuyện. Lục Xuyên không có phản ứng nàng, ngồi một mình ở đầu thuyền, thưởng thức biển cả phong cảnh. Vương Thủ Nghĩa thằng xui xẻo này cũng trên thuyền, bởi vì muốn tìm tới bị thiên nhiên trận pháp che giấu thất thập nhị thần tiên động, nhất định phải tứ huynh muội hợp lực khả năng hoàn thành. Mặc dù không thích hắn tử kia, Lục Xuyên vẫn là để hắn lên thuyền. Vương Thủ Nghĩa má phải cao cao xưng lên, vẻ mặt bất ức nuốt ở thuyền nhỏ phần đuôi, tận lực cách Lục Xuyên xa một chút. Để ngươi kia phá miệng không có giữ cửa, lần này đã trúng thiết bản đi. Vương Thủ Nguyệt một bên cho Vương Thủ Nghĩa sức thuốc, một bên mạnh mẽ giáo huấn lên. Nghe nói như thế, Vương Thủ Nghĩa càng là bất ức thẳng rơi nước mắt. Cái này đại nam nhân cộp cộp rơi nước mắt, thực sự có chút khôi hài. Phía sau hai ngày, thuyền nhỏ tại biển rộng mênh mông bên trong một đường lao bùn bùn. Thẳng đến ngày thứ ba rơi đêm, đi vào một mảnh màu đen hải vực thuyền nhỏ mới ngừng lại được. Lão nhân gia, chúng ta muốn bắt đầu định vị thần tiên đảo vị trí. Vương Thủ Nguyệt khẩn trương nhìn về phía Lục Xuyên, trong lòng vẫn là hy vọng hắn có thể trở về. Dù sao những năm này, tìm đến thần tiên động phiền toái đều không có kết quả gì tốt. Nhìn ra được cô gái này là thiện tâm hải tử, nàng cũng không phải là lo lắng cho mình, mà là lo lắng Lục Xuyên cùng Hồng Diệp chân nhân an nguy. Lục Xuyên khoát khoát tay, không có việc gì, nếu là cảm thấy không an toàn, các ngươi định vị trí tốt tự động rời đi là được. Ta không phải ý tứ này. Vương Thủ Nguyệt bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Đã không khuyên nổi, Vương Thủ Nguyệt chỉ có thể bắt đầu công việc của mình. Tứ huynh muội định trụ thuyền nhỏ, một người xuất ra một cái la bàn, nhìn về phía trên bầu trời sao trời. Thất thập nhị thần tiên động vị trí cũng không phải là cố định, bởi vì thiên nhiên trận pháp ảnh hưởng, đảo nhóm vị trí sẽ không ngừng biến động, nhưng là tổng thể không biết di động ra mảnh này màu đen hải vực. Vương Thủ Nguyệt là Lục Xuyên giải thích. Chúng ta có thể y theo tinh tượng, định vị đến bây giờ thất thập nhị thần tiên động vị trí cụ thể. Bầu trời phía trên có mấy buộc ánh trăng rơi xuống, chính xác chiếu xạ tới bốn người la bàn vị trí trung tâm. La bàn buộc phát ra mãnh liệt ánh sáng màu hoàng kim, tiếp lấy kim sắc quang mang này trở về thiên cung, bốn người la bàn bắt đầu chuyển động. Theo bốn người không ngừng bắt quyết, kia cổ lão la bàn xuất hiện biến hóa kinh người. La trong mâm chậm rãi tản ra, mỗi trong đó thành một phần tư hoa sen bộ dáng. Ngay sau đó, bốn người đem la bàn tập hợp một chỗ. Bên trong tâm liên hoa bộ phận, thoát ly la bàn thăng lên không trung, tạo thành một cái hoàn chỉnh hoa sen. Hoa sen tại dưới ánh trăng chậm rãi nở rộ. Cuối cùng tại nở rộ hoa sen phía trên, xuất hiện một chương hải đồ. Tìm tới. Vương Thủ Nguyệt nhìn xem hải đồ trong lòng vui mừng. Chương 42, chính là đến giết người chương 42, chính là đến giết người, nhưng mà Vương Thủ Nguyệt còn tương lai cùng nói ra cụ thể phương vị, bình tĩnh mặt biển thế mà cuồn cuộn lên. Thao tiên cự lãng mãnh liệt mà lên, thuyền nhỏ tại sóng lớn bên trong lay động kịch liệt lên, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đập tan. Một cái bóng đen tại sóng lớn bên trong như ẩn như hiện, cực tốc tiếp cận thuyền nhỏ. Phệ hải thú, nơi này làm sao lại xuất hiện bắt cảnh yêu thú? Nhìn thấy cái bóng đen kia, Vương Thủ Nguyệt dọa đến thanh âm cũng thay đổi. Nhanh, gia tốc, rời đi nơi này. Nhưng mà thì đã trễ, cái bóng đen kia đáp lấy sóng lớn mà đến, tại sóng biển bên trong mở ra miệng rộng, gió bao giống như bắt đầu hút vào. Thuyền nhỏ tại cái này kinh khủng hấp lực phía dưới, không ngừng đánh lấy vòng vòng. Phệ hải thú là bắt cảnh yêu thú, Vương gia tứ minh muội, cảnh giới cao nhất cũng chính là Vương Thủ Nghĩa, cũng bất quá ngũ cảnh đỉnh phong mà thôi. Thực lực như vậy, muốn từ phệ hải thú miệng hạ đào thoát, quả thực người si nói mộng. Cuồn cuộn sóng biển bên trong, mấy người lâm vào thật sâu tuyệt vọng. Lan. Ngay tại thuyền nhỏ sắp mất đi khống chế một phút này, Lục Xuyên thanh lãnh thanh âm nhàn nhạt vang lên. Thanh âm cũng không lớn, nhưng mà lại rõ ràng truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Thanh âm này dường như trực tiếp đánh tới linh hồn phía trên, làm cho tất cả mọi người đều là run lên. Càng bất khả tư nghị chính là, đáp lấy sóng biển, mang theo thiên nhiên uy thế mà đến vệ hải thú, tại một tiếng lăn chữ về sau, thế mà mạnh mẽ rơi xuống, nện vào trong biển rộng. Mọi người thấy, vệ hải thú kia thân thể khổng lồ, tại biển dưới mặt, cùng tránh ôn như thần, cực tốc đi xa. Trở về từ cõi chết đám người ngồi phịch ở trên thuyền nhỏ, lại nhìn về phía Lục Xuyên ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Tạ tạ tiền bối ân cứu mạng. Vương Thủ Nguyệt dẫn đầu, cùng Lục Xuyên nói lời cảm tạ, còn lại ba người vội vàng đứng dậy theo. Vị trí định xong chưa? Lục Xuyên nhàm chán khoát khoát tay. Vương Thủ Nguyệt gật gật đầu, định tốt, đông nam phương hướng 3500 dặm. Thất thập nhị thần tiên động có thiên nhiên trận pháp che chở, muốn đi vào không phải dễ dàng như vậy. Vương Thủ Nguyệt lời còn chưa nói hết, Lục Xuyên đã biến mất ở đầu thuyền. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là vẻ mặt một bức. Chỉ có Hồng Diệp chân nhân quen thuộc, lười biếng tựa ở thuyền bên cạnh, nhìn xem biển lớn màu đen xuất thần. cô đương, lão nhân gia kia lai lịch thế nào? Vương Thủ Nghĩa thực sự không kèm được, lúc trước đắc tội Lục Xuyên, hiện tại chỉ có thể tìm kiếm ý tứ. Không biết rõ. Hồng Diệp chân nhân cười nún nhún vai, ngược lại chớ đi chọc lão nhân gia ông ta là được rồi. Đám người trong lúc nhất thời trầm mặc xuống dưới, liền Lục Xuyên kia nhìn qua gió đều có thể thổi ngã bộ dáng, ai không muốn đi gây một chút. Tam tỷ, tám kính yêu thú xuất hiện ở đây, có chút không thích hợp. Một mực rất ít nói Vương Thủ Nhân, giờ phút này lo lắng nói. Vương Thủ Nguyệt gật gật đầu, hẳn là cùng U Tuyển Chi nhãn chấn động có quan hệ, vị Miên Hải trung tâm cường đại yêu thú, khả năng bị chạy tới khu vực khác. Ai? Vương Thủ Nhân thở dài, cũng không biết chuyện gì xảy ra, hai năm này trên biển vẫn luôn không yên ổn. Vương Thủ Nguyệt vuốt vuốt Vương Thủ Nhân đầu, cười nói, những chuyện này, cái nào đến phiên chúng ta tới quan tâm, Thượng Tam Tông đều phái người đi U Tuyển Chi nhãn nơi đó, yên tâm đi, không có việc gì. Thất thập nhị thần tiên động viên này u ác tính, vì cái gì khó mà bị thanh trừ? Nguyên nhân rất đơn giản, chính là mảnh này quần đảo có thiên nhiên trận pháp che chở. Trận pháp này thần kỳ dị thường, có thể mang theo quần đảo không ngừng biến hóa vị trí. Nếu là không có tinh tượng định vị bản sự, căn bản không có khả năng tại biển rộng mênh mông bên trong chính xác tìm tới. Lục Xuyên đi vào Vương Thủ Nguyệt chỉ dẫn quý vị, cả người hành tẩu tại giữa không trung. Phía dưới mảng lớn mặt biển bị đồng vụ bao phủ, trong sương mù dày đặc có đại lượng người sống ký tức. Xem ra vị trí không sai, nơi này hẳn là thất thập nhị thần tiên động vị trí chỗ. Lục Xuyên nhẹ nhàng giơ tay lên, kiếm khí màu đen bắt đầu ở đầu ngón tay lượn lờ. Lục Xuyên bảo trì động tác này khoảng chừng 10 phút lâu. Đầu ngón tay kiếm khí cũng bị áp xúc thành một cái tiểu tiểu lỗ đen bộ dáng đồ vật. Kiếm tứ phóng khởi, cong lại bắn ra, đầu ngón tay tiểu hắc động từ trên cao rơi xuống. Lục Xuyên cũng theo tiểu hắc động cùng một chỗ hướng về trong sương mù dày đặc. Tiểu hắc động cuối cùng đình chỉ lưu tại nồng vụ phía trên khoảng 10 mét, mà Lục Xuyên tiếp tục hướng xuống. Vừa mới tiếp xúc nồng vụ, một cỗ cực lớn kháng cự chi lực phản bắn đến trên thân. Nhìn tới đây chính là trận pháp che chở. Cỗ lực lượng này không thể nói bao lớn, nhưng là đối với bình thường tu sĩ mà nói, cũng coi là một cái không thể vượt qua là trời. Lục Xuyên tiện tay vạch một cái, phá vỡ cái này cỗ lực lượng này, an ổn rơi xuống đất. Không có cái gì tâm tình đi quan sát cái gì chó má hoàn cảnh. Lần này tới, chính là vì giết người, chỉ cần giữ lại mấy cái người sống, đến lúc đó khảo hỏi một chút là được. Lên. Lục Xuyên nhẹ nhàng búng tay một cái. Sau một khắc, dừng lại tại nồng vụ phía trên tiểu hắc động, đột nhiên hắc quang bạo lóe lên một cái. Tiếp lấy một cỗ to lớn hấp lực, theo trong lỗ đen bạo phát đi ra. Tại to lớn hấp lực hạ, phía dưới nồng vụ, giống như thôn tính đồng dạng tràn vào trong lỗ đen. Cực đêm mở bắt đầu bao phủ đại địa, trên trời nhìn không thấy sao trời, nhìn không thấy trăng sáng, nơi nào còn lưu lại hy vọng sống sót. Rốt cục tại cỗ này lực lượng kinh khủng hạ, toàn bộ thất thập nhị thần tiên động bắt đầu sôi trào lên. Đại lượng tu sĩ hùng hùng hổ hổ bay lên bầu trời. Khi bọn hắn phát hiện cực đêm giáng lâm, che chở quần đảo nồng vụ biến mất, sợ hãi như là như bệnh dịch trong đám người lan tràn ra. Vị bằng hưu kia đến thăm thần tiên động, có thể đi ra một lần. Một cái trung khí 10 phần thanh âm ở trên đảo vang lên. Lục Xuyên căn bản không tâm tình phản ứng. Lần này tới nơi này, có lại chỉ có một cái mục đích, chính là giết sạch người nơi này. Mắt thấy nồng vụ bị hấp thu không sai biệt lắm, tầm mắt cũng trống trải. Lục Xuyên lại búng tay một cái. Tán. Kia tiểu tiểu lỗ đen, đình chỉ gió bao giống như hút vào. Phanh. Một tiếng vang trầm, đột nhiên mà lên. Tiếp lấy một đạo bất quá tầm 10 tấc màu đen phong nhận, theo trong lỗ đen bỏ ra. Phong nhận tốc độ nhanh chóng, như cực nhanh, bay thẳng giữa không trung những tu sĩ kia mà đi. Trên bầu trời dừng lại tu sĩ, còn chưa kịp phản ứng. Cái này đạo phong nhận liền lôi ra một đầu thật dài màu đen lưu quang, cắt đứt cổ của bọn hắn. Bị chặt đứt đầu lâu, như là hạ sủi cảo như thế, theo trên bầu trời rơi xuống. Con lửa. Lục Xuyên nhẹ nhàng hô một tiếng. A Phúc rất là thức thời xuất hiện tại Lục Xuyên bên người. Ai đại gia, có chuyện gì ngài cứ việc phân phó. Biết Lục Xuyên tâm tình không tốt, A Phúc cũng không có đi treo chọc dâu hùm ý nghĩ. Lục Xuyên gật gật đầu, những cái kia đầu, ngươi cho ta thu thập lại, ta muốn mang về, tế điện người chết. Yên tâm, việc rất nhỏ. A Phúc vui vẻ đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong núi, biến mất trong đêm tối. Lục Xuyên nhắm mắt lại cảm thụ một chút, tiếp lấy cong lên tay, không nhanh không chậm đi hướng người sống khí tức nhiều nhất địa phương. Ngồi đi một bước, trên trời tiểu hắc động liền phát ra một đạo vô tình thu hoạch sinh mệnh màu đen phong nhận. Chương 43, vì tiền giết người, lý do không tệ. Chương 43, vì tiền giết người, lý do không tệ. Màu đen phong nhận tại cực dạ chi hạ kéo ra khỏi ngũ thải bàn làn huyền quang. Cái này quang sen lẫn thành một cái lưới lớn, vô tình thu gặt lấy quần đảo phía trên sinh mệnh. Rốt cục có người phát ra hoảng sợ gầm rú. Hắn muốn chạy trốn, nhưng mà bước chân vừa mới bước ra, phong nhận liền lôi kéo quang, xẹt qua cổ của hắn. Làm phong nhận xẹt qua cổ, ngực ấm áp, khoảnh khắc lạnh bớt. Đây là mộng, đối cái này nhất định là mộng. Bởi vì hắn không có cảm nhận được đau đớn. Thật là, ở trên đảo liên tục không ngừng lấy, sinh mệnh sau cùng gầm rú, lại nói cho hắn biết, đây không phải mộng. Thực cũng mộng, sao đến suy nghĩ. Hắn thấy được thân thể của mình, thấy được chân mình nhọn, cuối cùng yên lặng tại bóng tối vô tận bên trong. Sinh mệnh như thế coi khinh, chỉ cần nhẹ nhàng động động ngón tay, liền có thể cướp đi rất nhiều. Lục Xuyên chắp tay sau lưng, từng bước đi tới. 1235 đây là Lục Xuyên đi bước số, cũng là giờ phút này bao phủ tại quần đảo phía trên, kia tử vong phong nhận số lượng. Tối nay, đem không người còn sống. Đi đến cái này 1235 bước, Lục Xuyên thấy được thứ một người sống, không đối ứng nên một đống. Đám người này trốn ở trong một cái sơn động, cùng loạn chửi mắng chút, phát tiết sợ hãi trong lòng. Khi bọn hắn nhìn thấy Lục Xuyên thời điểm, dường như thấy được chúa cứu thế. Bọn hắn cũng không nhận ra Lục Xuyên, nhưng là bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy cái lao nhân này, nhất định hắn là trận này vô tình đổ sát chủ đạo người. Đây là một loại rất quái lạ cảm giác, phản phất là tâm hữu linh tê như vậy kỳ diệu. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Vì sao muốn tàn sát ta thần tiên động? Một cái vóc người cao lớn nam tử trung niên, nâng lên đời này lớn nhất dũng khí, đối với Lục Xuyên gầm hét lên. Có trọng yếu không? Lục Xuyên cười lắc đầu, tìm tới một khối đá ngồi lên. Nói cho ta, ngươi là ai? Ngươi đến cùng là ai? Nam tử trung niên phát cuồng đồng dạng, lần nữa gầm hét lên. Có trọng yếu không? Vấn đề này. Đối với Lục Xuyên mà nói vấn đề này không quan trọng. Nhưng là đối với bọn này người sắp chết mà nói, vấn đề này rất trọng yếu. Nếu là như thế không minh mà chết, ánh mắt có thể nhắm lại sao? Lục Xuyên khoát khoát tay, cười nói, đổi đề tài, mấy ngày trước đây các ngươi thần tiên động, tại Hắc Nguyệt Than chặn giết Minh Nguyệt các đệ tử, là chịu ai sai bảo? Nam tử trung niên sửng sốt một chút, rất rõ ràng hắn cũng không biết rõ chuyện này. Sai lầm, sai lầm, chúng ta sẽ không xâm nhập đất liền, đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nam tử trung niên dường như bắt được cây cỏ cứu mạng, gầm rú lấy giải thích. Lục Xuyên chống đỡ cái cằm, dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng gõ gương mặt, chậm rãi nói, cho ngươi cái nhắc nhở, Lục Lưu Ly. Nghe được ba chữ này, nam tử trung niên thân thể một hồi lay động. Đồ bất lý, cậu tạm chủng bỏ tới đây cho lão tử. Nam tử trung niên đối với người phía sau nhóm, khàn giọng gầm hét lên. Rất nhanh, một người bị ném tới phía trước nhất. Lục Xuyên nhìn một chút, hài lòng gật đầu, chính là Kính Hoa Thủy Nguyệt bên trong, cuối cùng xuất hiện lão già kia. Lục Xuyên nhàn nhạt nở nụ cười, mang theo trêu chọc nói đi, ngươi hẳn là có lời muốn cùng ta nói. Đồ Bách Lý nhìn xem Lục Xuyên, cả người như là cái sảng như thế run lên. Ta không nên chặn giết Minh Nguyệt các đệ tử. Ta bị ma quỷ ám ảnh, ngài đại nhân đại lượng không phải câu này. Lục Xuyên có chút cụt hứng khoát khoát tay. Ta tiếp, vạn thú môn nhiệm vụ, giết một cái Minh Nguyệt các đệ tử, 100 khỏa thượng phẩm linh thạch. Lục Xuyên gật gật đầu, xem ra chuyện vẫn là rất đơn giản đi, lấy người tiền tài trừ tai họa cho người là không. Đúng đúng đúng. Đồ Bách Lý liền vội vàng gật đầu, nhưng là lập tức cảm thấy không đúng, lại liền vội vàng lắc đầu. Được thôi, vì tiền giết người là rất tốt lý do. Lục Xuyên đứng dậy, vỗ vỗ cho bụi. Tiền bối, hung thủ đã tìm được, có thể thả ta thần tiên động, bất luận cái gì bồi thường, ta đều bằng lòng tiếp nhận. Nam tử trung niên cầu sinh dục rất mạnh, muốn vì chính mình bắt một chút hy vọng sống. Lục Xuyên nhún vai, khoái hoạt nở nụ cười. Ta đều nói, vì tiền giết người là lý do không tệ. Vừa vặn ta cũng tiếp nhiệm vụ, 400 vạn thượng phẩm linh thạch, tiêu diệt các ngươi thần tiên động, còn có cái gì muốn hỏi sao? Nam tử trung niên nghe nói như thế, đầu một hồi choáng váng. Ta có thể ra giá tiền cao hơn, chỉ cầu tiền bối giữ lại một chút hy vọng sống. Phúc Lục Xuyên cũng nhịn không được nữa cười ra tiếng, tiếp lấy tố chất thần kinh đồng dạng méo méo cổ. Ngươi thật cảm thấy ta là vì tiền tới đây? Ha ha ha. Sai, ta chỉ là muốn tìm một số người cho bọn nha đầu chôn cùng mà thôi, đương nhiên chôn cùng người càng nhiều càng tốt, kiếm tiền bất quá là thuận tiện mà thôi. Nói xong Lục Xuyên chắp tay sau lưng, tản bộ ra ngoài. Mấy ngày nay trong lòng vẻ lo lắng, cuối cùng bị đuổi tản ra một chút, tâm tình tốt hơn nhiều. Ha ha ha. Muốn tìm chúng ta chôn cùng, ngươi cũng không cần muốn rời đi nơi này. Nam tử trung niên cực kỳ tuyệt vọng bên trong, lại là khác thường nở nụ cười. Biết nơi này vì cái gì liền thần tiên động sao? Bởi vì nơi này ở chân chính thần. Ha ha ha, ngươi phá hủy trận pháp, ngươi ở chỗ này đổ sát, máu tươi sẽ đem thần bừng tỉnh, trận pháp đem không cách nào vây khốn thần, thiên nguyên đại lục sẽ nên đón hạo kiếp. Ha ha, tại nam tử trung niên tuyệt vọng gào thét hạ, toàn bộ quần đảo bắt đầu kịch liệt rung động. Từng đạo bắn nổ huyết dài, giữa thiên địa vang lên. Nồng đậm bóng đêm, giờ phút này dường như lại tăng lên mấy phần, đậm đặc đao cũng cắt không phá, kim châm cũng đâm không thủng. Gió lớn thổi ảo, cuốn lên đầy trời đá xám. Một cái thon dài thân ảnh, tại trong cuồng phong như ẩn như hiện. Thân ảnh này giống như rất xa, lại hình như có thể đụng tay đến. Lúc này, xa xôi cực bắc Côn Luân chi đỉnh, một người đàn ông tuổi trung niên chậm rãi mở mắt. Tại nam tử mở to mắt một sát na kia, đôi mắt này bên trong dường như lại có sao trời tại sáng tối chập chờn. Hắn nhìn vị miên hải phương hướng, nhẹ nhàng lắc đầu. Phong linh bị tỉnh lại, xem ra phải xuống núi một chuyến. Có chút ý tứ à, đây cũng là một loại thiên sinh địa dưỡng phong thuộc tính thần linh, có thể trộm tới nghiên cứu một chút, loại này thần linh rất có giá trị tham khảo, có thể thôi diễn ra thế giới này diễn biến quá trình. A Phúc không biết rõ lúc nào thời điểm xuất hiện ở Lục Xuyên bên người. Nhìn xem trong cuồng phong như ẩn như hiện thân ảnh, A Phúc vui vẻ đưa ra đề nghị. Cái này con lửa phía sau cái mông, kéo lấy một cái cự đại túi lưới. Mạng trong túi quần tất cả đều là từng khỏa tươi mới đầu lâu. Lục Xuyên một quyền đập bể A Phúc đầu, cho lão tử thu đầu người đi, lấy ở đâu nhiều chuyện như vậy. Hắc hắc, một cái tiểu tiểu đề nghị, đúng rồi, cho ngươi tuyên bố nhiệm vụ chi nhánh, muốn làm liền làm, không làm cũng không quan trọng, chớ có tức giận, chớ có tức giận. A Phúc cười theo, kéo lấy túi lưới chạy nhanh như làn gói. Lục Xuyên nhìn một chút cái thân ảnh kia, đối loại này chó má thần linh không có hứng thú gì, chỉ cần không chọc đến chính mình, chuyện gì cũng dễ nói. Đốt, đặc thù nhiệm vụ chi nhánh mở ra, phong linh thức tỉnh. Lúc này, trong đầu vang lên máy móc nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở. Bị thiên đạo trấn áp vài vạn năm phong chi linh, bị túc chủ giải phóng, thiên nguyên đại lục sẽ nên đón một lần hạo kiếp. Túc chủ có thể đem phong linh thu phục, trợ giúp tu luyện ngũ hành bá thể. Chương 44, bị để mắt tới chương 44, bị để mắt tới ngươi đạp ngựa đang dạy ta làm việc a. Lục Xuyên nhướng mí mắt tử, đối với trong cuồng phong thân ảnh dương lên cái cảm. Kia hắc tư, đừng đùa gió, bỏ tới đây cho lão tử. Kịch liệt cuồng phong vào lúc này im bặt mà dừng. Thân ảnh màu đen kia sững sờ ngốc tại chỗ. Rất rõ ràng, thần bị Lục Xuyên lời nói cho chấn kinh. Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua soái ca a, để ngươi quay lại đây, không nghe thấy sao? Lục Xuyên hơi không kiên nhẫn. Ngươi muốn chết? Một cái thẹn quá hóa giận, không phân rõ nam nữ âm thanh âm vang lên. Tiếp lấy cái bóng đen kia đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc đã đến Lục Xuyên trước mặt. Một đôi bàn tay lớn màu đen, đối với Lục Xuyên ngực liền bổ tới. Bàn tay lớn màu đen mang theo vô danh chi phong, cái này gió cắt đứt không gian xung quanh. Không khí giống như vỡ vụn mặt kính đồng dạng, hiện đầy vết rách. "Ít ít ít mẹ ngươi, cho thể diện mà không cần." Lục Xuyên có chút căm tức vươn bàn tay thô. 3. Lục Xuyên phát sau mà đến trước một bàn tay phiến tại bóng đen trên mặt. Thanh thúy tiếng bạt thai về sau, bóng đen giơ tay, lại sững sờ tại đường trường. Đùng 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 ba Lục Xuyên lại là mấy cái chính phản lớn bắt đầu, phiến tại bóng đen trên mặt, trực tiếp đem con hàng này cho đánh một bước. "Ta là Phong Linh, ta là tiên sinh địa dưỡng thần linh, ngươi là thế nào đụng phải ta?" Bóng đen giơ tay, mang theo tiếng khóc nức nở hỏi. "Khóc? Dám khóc lao tử hút chết ngươi nha." Lục Xuyên lại giơ lên bàn tay thô, bóng đen dọa đến lập tức che miệng lại. "Lao tử thiếu tay chân, nhìn ngươi xương cốt thanh kỳ, liền ngươi." Lục Xuyên là có chút lười, nhiều khi không muốn động thủ. Tìm tay chân cũng phù hợp hiện tại cần. Bóng đen nghe được yêu cầu này, trong nháy mắt sù lông lên. "Ta, Phong Chi Linh, thiên sinh địa dưỡng thần linh, ngươi thì tính là cái gì? Cho mặt cái thứ không biết xấu hổ." Lục Xuyên giơ lên bàn tay, đối với bóng đen một hồi đổ ập xuống rút. Ô, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa." Bóng đen bị rút trên thân xương mù màu đen đều nhạt không ít, thút thít nhường Lục Xuyên dừng tay. "Nghĩ kỹ chưa?" Lục Xuyên hung hăng trợn mắt nhìn bóng đen một cái. Bóng đen cổ co rụt lại, yếu ớt nhẹ gật đầu, "Nghĩ kỹ." Nhưng mà sau một khắc, bóng đen bỗng nhiên bạo khởi, bay thẳng bầu trời mà đi. "Phi, trận pháp đều phá, thế gian này không còn có đồ vật có thể vây cô ta, ngươi lão bất tử đồ vật, còn muốn để ta làm tay chân, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình." Bóng đen lời còn chưa nói hết, đột nhiên kêu thảm từ trên trời, một đầu ngã rơi lại xuống đất. Hóa ra là một đạo phong nhận, xẹt qua thân cổ. Nhưng Lục Xuyên có chút ngoài ý muốn chính là, con hàng này thế mà không có đại sự gì. Bị phong nhận mở ra cái cổ, rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng. Tính toán, phiền toái như vậy. Lục Xuyên lắc đầu, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Lơ lửng ở trên không cái kia nhỏ tiểu hắc động, khẽ run lên. Mấy chục đạo phong nhận lao thẳng tới mà xuống, hướng phía bóng đen mà đi. "Ngươi coi ta là gì? Ta thật là thiên sinh địa dưỡng gió thần linh, chỉ là phong nhận có thể làm gì được ta?" Bóng đen đối mặt vọt tới phong nhận, kiên cường từ dưới đất bò dậy. Nhưng mà sau một khắc, bóng đen phụ phù một tiếng, liền quỳ gối Lục Xuyên trước mặt. "Hảo hán tha mạng, hảo hán tha mạng, ta bằng lòng cho thỏa đáng hán bài ưu giải nạn." Phốc, Lục Xuyên một ngụm lao huyết kém chút không có phun ra ngoài, con hàng này như thế không tiết tháo sao? Đây thật là một cái thần linh. Yếu như vậy gà, như thế không tiết tháo thần linh. Lục Xuyên phất phất tay, vọt tới phong nhận tản lái đi. "Vừa rồi ngươi đã lừa qua ta một lần, lại có một lần, ta liền đem ngươi chết đuối trong nhà cầu. Hảo hán ngài yên tâm, tuyệt đối sẽ không lại có lần tiếp theo." Bóng đen giơ tay lên, đối với bầu trời thể thế lên. "Phúc, Thương Thiên A, Đại Địa A, đây là nơi nào tới yêu nghiệt?" Trên đảo đám người kia nhìn thấy cái này kết quả cuối cùng, nguyên một đám kém chút không có tại chỗ thăng thiên. Đương nhiên bọn hắn mặc dù không có bị hủ chết, nhưng thăng thiên cũng là chuyện sớm hay muộn. "Hát Tư, đi giúp nhà ta con lửa thu đầu người." Lục Xuyên phân phó một câu, chắp tay sau lưng lắc lắc ung dung đi. Lục Xuyên ở trên đảo tản bộ một vòng, xác định không có cái gì cá lọt lưới sau, liền quay trở về thuyền nhỏ. Đám người thấy Lục Xuyên trở về nhanh như vậy, đều coi là lão nhân này không giải quyết được, muốn đội vàng đường chạy. Tại bực này một hồi, Lục Xuyên nhìn xem muốn thúc đẩy thuyền nhỏ Vương Thủ Nguyệt, khoát tay áo. "A." Vương Thủ Nguyệt có chút mờ mịt. "Trước tiền bối, chúng ta không phải muốn chạy trốn sao?" "Chạy đường gì?" Lục Xuyên cũng có chút mập bức. "Chờ một chút thần tiên động những cái tiên tà tu đuổi theo ra đến, lại nghĩ chạy liền không còn kịp rồi." Vương Thủ Nguyệt nhìn một chút phương xa mặt biển, có chút nóng nảy. "A." Lục Xuyên cười cười, "Không có việc gì, giải quyết sẽ không có người đuổi theo." Đám người đương nhiên không tin, vừa mới qua đi một canh giờ mà thôi. Thất thập nhị thần tiên động có hơn vạn tên tà tu chiếm cứ, chính là hơn vạn đầu heo, ngươi một canh giờ cũng giết không hết a. Lục Xuyên lười nhác giải thích, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Theo 10 phút trước đó, Lục Xuyên liền đã nhận ra, thiên cung phía trên dường như có một đôi mắt tại nhìn mình chằm chằm. Không chỉ có như thế, còn có một cỗ năng lượng khổng lồ đang điên cuồng hội tụ. Sắp biến thiên. Vương Thủ Nguyệt phát hiện, bầu trời phía trên không biết rõ khi nào lại có một tầng lùm vân. Càng quỷ dị hơn chính là, những này tầng mây thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, theo bốn phương tám hướng hợp thành tụ tới. Bất quá trong nháy mắt, tầng mây liền hoàn toàn che đậy bầu trời. Tầng mây càng để lâu càng dày, tới cuối cùng dường như theo trên đỉnh đầu, trực tiếp đè ép xuống đồng dạng, để cho người ta không thở nổi. Ầm ầm. Tầng mây bên trong va chạm hạ, vang lên kinh lôi thanh âm. Màu đỏ lôi điện, giống như cự long đồng dạng, tại tầng mây bên trong như ẩn như hiện. Cái này, đây là cái gì? Vì sao lại là màu đỏ lôi điện? Thiên địa chi uy, sao mà tráng quá thay, mấy người bị sợ hãi đến toàn thân lông tơ đứng thẳng. Đặc biệt là đang sấm sét vang lên một phút này, dường như thần hồn đều muốn bị đánh sơ xác đồng dạng. Lôi, lôi kiếp. Hồng Diệp chân nhân nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía Lục Xuyên, theo trong miệng tung ra như thế danh tự. Lôi kiếp. Thứ Minh Muội nghe được hai chữ này, doa đến là hồn phi phách tán. Kỳ thật chỉ cần là cái tu sĩ, nghe được hai chữ này, đều sẽ run bên trên lắc một cái. Cái đồ chơi này chính là thiên đạo đặc biệt nhằm vào, bọn hắn những này trộm thiên địa khí vận tu sĩ. Nhưng là bình thường mà nói, chỉ có tiến vào thần đạo tam cảnh thời điểm mới có thể dẫn tới lôi kiếp. Toàn bộ Thiên Nguyên đại lục đã biết thần đạo tam cảnh, cũng chính là Côn Luân thần cung chủ nhân. Về phần còn không có cái khác thần đạo tam cảnh, thật đúng là chưa nghe nói qua, có lẽ những cái kia truyền thừa trên trăm vạn năm gia tộc cổ xưa sẽ có. Nhưng là nơi này lại không có người muốn bước vào thần đạo tam cảnh, làm sao lại dẫn tới lôi kiếp? Nhìn xem đem toàn bộ bầu trời nhuộm thành màu đỏ huyết vân, Hồng Diệp chân nhân âm thanh run rẩy nói: "Cổ tịch bên trên ghi chép, độ kiếp thần lôi là màu xanh, loại này màu đỏ là diệt thần lôi kiếp. Trăm vạn năm trước, vực ngoại thiên ma giáng lâm thời điểm, dẫn phát qua một lần." Chương 45, Diệt thần lôi cấp chương 45, Diệt thần lôi cấp lúc này, ở trên đảo nhặt đầu người A Phúc, chú ý tới phương xa bầu trời biến hóa. "Hoa ha ha ha, tới, tới." A Phúc vui trong mắt kém chút không có trường ra ngoài. Bị Lục Xuyên phái tới thu đầu người bóng đen, lúc này cảm nhận được kia cỗ kinh khủng thiên địa chi uy, doa đến ngồi xổm trên mặt đất, không ngừng bôi nước mắt. "Ô ô, ta cũng không làm gì à, không cần đến diệt thần lôi kiếp bổ ta đi, ta có tài đức gì à?" "Thứ, ngươi thật đúng là sẽ cho trên mặt mình tiếp vàng." A Phúc khinh thường nhướng mí mắt tử, cởi xuống trên thân kéo lấy túi lưới. Lại đối một bên, sớm đã bị dọa đến mất hồn bóng đen tới một móng. "Danh con, thật tốt đem người đầu nhặt xong, thiếu một khỏa da cho ngươi lột." Tiếp lấy A Phúc hóa thành một vệt ánh sáng màu đỏ, biến mất ở trên đảo. Bóng đen ngây ngốc nhìn xem một túi lưới đầu người. Cuối cùng xác định cái này diệt thần lôi kiếp không phải vì mình mà đến. Đã không phải xông chính mình tới, như vậy chỉ có thể là vừa rồi lao già chết tiệt kia. "Phi, từ xưa đến nay, còn không có tại diệt thần lôi kiếp người còn sống sót, chết đáng đời, lao già hỏng hẹp." Bóng đen mạnh mẽ gắt một cái đứng lên, hóa thành một vệt lưu quang biến mất ở chân trời. "Các ngươi đi trước, tiểu hồng lá ngươi tại Bạch Phong bến đỏ chờ ta là được." Lục Xuyên hoạt động một chút thân thể, đối Hồng Diệp chân nhân dặn dò một câu. Hồng Diệp chân nhân lập tức ý thức được, cái này diệt thần lôi kiếp là hướng về phía Lục Xuyên tới. Ý thức được vấn đề này, Hồng Diệp chân nhân trái tim đột nhiên đình chỉ, ánh mắt chừng như là chuông đồng đồng dạng. Bởi vì căn cứ ghi chép, từ xưa đến nay, dường như không có người tại diệt thần lôi kiếp phía dưới còn sống. Hồng Diệp chân nhân đờ đẫn nhìn xem Lục Xuyên, muốn nói chút gì, lại không thể nào nói lên. Loại tình huống này, nàng rõ ràng chính mình nhỏ bé như là bụi bặm, phát ra âm thanh kích không dậy nổi một chút bọt nước. "Đi thôi." Lục Xuyên dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, kiếm khí màu đen bao trùm từ nhỏ, "Bay đi." Nhìn xem càng lúc càng xa Lục Xuyên, Hồng Diệp chân nhân cảm thấy ánh mắt có chút mỏi nhừ. Mặc dù cùng Lục Xuyên ở chung được không bao lâu, nhưng là những ngày này lại là nàng trong cuộc đời an ổn nhất một đoạn thời gian. Không biết rõ từ khi nào, nàng đã đem Lục Xuyên nhìn thành một cái dựa vào, giống như chỉ cần hắn tại, liền không có chuyện không giải quyết được. Hồng Diệp chân nhân nằm sấp ở đầu thuyền, dùng hết toàn bộ khí lực giống lên, "Tiên bối, nhất định phải an toàn trở về." Hồng Diệp chân nhân hô lên câu nói này, cả người như là thoát lực đồng dạng, tựa ở mép thuyền bên trên. "Chỉ là còn có thể trở về sao?" Cực Nam Bộ Thiên Phong phía trên, một gã thân hình cao lớn lão nhân, nhìn xem phía chân trời xa xôi, ánh mắt phức tạp. "Diệt thần lôi kiếp, lão phu bất quá ngàn năm chưa ra, cái này Thiên Nguyên Đại Lục bên trên lại xảy ra điều gì nghịch thiên mà đi yêu nghiệt sao? Xem ra muốn đi ra ngoài đi một chút." Cực Đông Đồng Lai đảo phía trên, một gã tướng mạo đường đường nam tử áo trắng, đứng chắc tay. Nam tử giống nhau nhìn xem phương xa chân trời, đầy mắt lo lắng. Những năm này, Thiên Nguyên Đại Lục cũng không có cái gì tai họa, cũng không có đại ma sinh ra, làm sao lại bỗng nhiên hạ xuống diệt thần lôi kiếp? U Tuyền mặc dù chấn động, nhưng lại không có mở ra, đến cùng chỗ đó có vấn đề. Cực Tây Minh mông qua trong vách, nghe nói nơi này ẩn giấu đi một cái gia tộc cổ xưa. Một thiếu nữ có một toàn núi lớn, như là khổ hạnh tăng đồng dạng, đi chân trần hành tẩu tại cứng rắn sa mạc trên bên bãi, thanh lãnh khuôn mặt không có một tia gợn sóng. Rất nhanh thiếu nữ dường như cảm nhận được cái gì, nhẹ nhàng rung động, trên người đại sơn trong nháy mắt hóa thành một biển. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời phương xa, tự lẩm bẩm lên, "Diệt thần lôi kiếp, có ý tứ, thừa dịp vũ tuyển chấn động, ra ngoài đi một chút đi." Cực Bắc chi địa, kia trong mắt có sao trời sáng tắt nam tử, đi xuống Côn Luân Sơn. Bắt đầu, lão già chơi hắn, ta đi trộm nhà quê quán." Lục Xuyên trong đầu vang lên A Phúc cao hứng bừng bừng thanh âm. "Cậu vật, lần sau lại bỗng nhiên nói chuyện, lao tử một thanh bóp trên ngươi." Lục Xuyên nói dương mắt nhìn hướng lên bầu trời, huyết sát tầng mây lại giảm thấp xuống mấy phần, thấp dường như đưa tay liền có thể đụng tới. Theo bản năng đưa tay sờ về phía bên hông, nhưng mà lại ngây ngẩn cả người. Thì ra bên hông đã không có kiếm. Lúc này A Phúc thanh âm lại tại Lục Xuyên trong đầu vang lên. "Có kiếm, trí nhớ của ngươi cánh cửa bên trong, phong ấn hai thanh kiếm, một thanh màu đen sát sinh một thanh màu trắng cầu nhân lấy ra làm nha." Lục Xuyên không muốn phản ứng con hàng này, nhẹ nhàng đối với dưới chân biển cả, ngoắc ngón tay. Vốn đang tính bình tĩnh biển cả, tại Lục Xuyên câu lên ngón tay một phút này, điên cuồng cuộn lên. "Phanh, phanh, phanh" bắn nổ tiếng vang, giữa thiên địa vang lên. Cuồn cuộn trong biển rộng, cuốn lên mấy chục đầu tựa như cự long của nước. Một cơn sóng từ phía dưới cuốn lên, nâng lên Lục Xuyên, hướng phía trên bầu trời phóng đi. "Lão phong tử." A Phúc có chút khó thở âm thanh âm vang lên. "Đừng đi chủ động nên chiến, thân thể của ngươi thái thương giả, không chịu nổi, ở phía dưới trở lấy di giật đại lao." Lục Xuyên không có phản ứng A Phúc, chỉ là nhìn lên bầu trời phía trên huyết vân. Lúc này huyết vân bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Tại thiên khung phía trên hình thành một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy trung tâm có màu đỏ lôi long trườn trong đó, uy thế chi thịnh, hiển thị rõ thiên địa chi uy. Nhưng mà Lục Xuyên đối mặt thiên địa này chi uy, chỉ là rắc khỏe miệng, không quan trọng cười cười. Dường như cảm nhận được Lục Xuyên kia khinh miệt nụ cười. "Vâng." Diệt thần lôi kiếp sau đó một khắc, mang theo vô tận lửa giận khởi động. Giữa thiên địa, một đạo hồng sắc hiện lên, hoạch sáng lên đêm đen như mực. Tiếng sấm ầm ầm mà lên, một đầu màu đỏ lôi long, lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa năng lượng, theo vòng xoáy trung tâm bay thẳng Lục Xuyên mà đi. Lục Xuyên vào lúc này, lại nhắm mắt lại. Tới gần 1000m, 100m, 10m. Tại lôi long sắp quanh tới Lục Xuyên đỉnh đầu thời điểm, cặp kia đục ngầu ánh mắt đột nhiên mở ra. Kiếm khí màu đen theo trên thân thể dâng trào mà lên, thẳng ngút trời. kiếm khí màu đen như là nhỏ xuống tại thanh thủy bên trong tràn dầu, cực tốc ô nhiễm lấy bầu trời. Toàn bộ bầu trời bị lục xuyên kiếm khí màu đen, còn có màu đỏ diệt thần chi lôi, chia cắt thành hai loại nhan sắc. Phanh, lục xuyên hai tay tại kiếm khí quanh quần phía dưới biến thành màu sắc đen nhánh. Lục xuyên dùng này đôi khô gầy tay chuyên nghiệp mạnh mẽ chống đỡ lôi long một mép, bùi bặm như thế nhỏ bé lục xuyên dùng lòng bàn tay ở khổng lồ màu đỏ lôi long. Nếu có người có thể may mắn trông thấy một màn này, nhất định sẽ bị chấn động tới không cách nào ngôn ngữ. Hừ, ngươi làm lão tử 10 vạn năm đại lực hoàn ăn không sao? Lục xuyên lạnh hừ một tiếng, toàn thân gầy ba ba cơ bắp tại lúc này thế mà phồng lên một chút. Sau một khắc, lục xuyên đem lực lượng tập trung ở trên tay, mạnh mẽ xé xuống dưới. Một cỗ tựa như ma thần diệt thế giống như liệt thiên hám địa lực lượng theo thân thể lõm khổng bên trong bộc phát ra, lôi long khổng lồ đầu lâu bị xé mở, sau đó là thân thể, cuối cùng là cái đuôi. Một đạo diệt thần chi lôi thế mà bị lục xuyên như thế sống sờ sờ xé nát. Chương 46, ta có một kiếm có thể chạm thiên uy. Chương 46, ta có một kiếm có thể chạm thiên uy. Đừng làm loạn a, thân thể của ngươi không chịu nổi. Ra ra, tổ tông, ta van xin ngài, dùng kiếm, dùng kiếm. A Phúc gấp thanh âm mang theo giọng nghẹn nào, nhưng mà lục xuyên căn bản là không thèm để ý nó. Tại xé nát đạo thứ nhất thần lôi về sau, dưới chân sóng biển nổ cao hơn một chút. A Phúc thở dài, biết không khuyên nổi lão gia hỏa này, dứt khoát ngậm miệng lại. Theo sát lấy, đạo thứ hai diệt thần chi lôi vành xuống dưới. Lục xuyên giơ lên nằm đấm, kích phát ra nhục thể toàn bộ lực lượng, mạnh mẽ đánh đi lên. Màu đỏ lôi long lần nữa bị đánh nát. Đạo thứ ba, đạo thứ tư, 15 nói. Lục xuyên dòng dã đánh nát dòng dã 15 nói diệt thần lôi. Lúc này lục xuyên trên mặt đã hiện đầy vết rách, dường như sau một khắc liền sẽ vỡ vụn lái đi. Nhưng mà trên trời lôi kiếp lại hoàn toàn không có lắng lại ý tứ, thậm chí uy lực còn tại tăng lớn. Khu khu, không chịu nhận mình giả không được a. Lục xuyên ho ra một búng máu, tự rêu nở nụ cười. Và anh, lại một đầu màu đỏ lôi long đập xuống. Lục xuyên nhẹ nhàng búng tay một cái, bị giữ lại ở phía dưới một cây ngập trời của nước, lúc này xuống lại. Kiếm khí màu đen đem cột nước bao khỏa, huyễn hóa thành một đầu màu đen cự long. Màu đen thủy long gầm thét bật lên, cùng kia màu đỏ lôi long đụng vào nhau. Nước cùng lôi, hai chủng loại tính đụng vào nhau, cọ sát ra chói lọi hỏa hoa. Toàn bộ bầu trời tại thời khắc này bị chiếu sáng, dường như kia thịnh phóng hoa lửa, chói lọi đến cực điểm. Ngồi đánh nát một đầu lôi long, lục xuyên liền để sóng biển dơ lên chính mình lên cao một chút. Thẳng đến một đầu cuối cùng cột nước sử dụng hết, lục xuyên đã cách kia vòng xoáy màu đỏ rất gần. Mà lúc này, diệt thần chi lôi trọn vẹn nổ xuống 80 đạo. Lục xuyên tình huống cũng không lạc quan, già mua thân thể, không chịu nổi loại lực lượng này, đã bắt đầu sụp đổ. Trên mặt làn da cũng như vỡ vụn mặt kính đồng dạng, từng khối bắt đầu chóc ra. Nhưng mà lục xuyên lại không quan trọng nở nụ cười. Có lẽ hắn vẫn luôn là dạng này, cái gì cũng không đáng kể. Huyết sắc lôi vân vòng xoáy trung tâm, lúc này điên cuồng gầm hết lên, vô số tinh hồng lôi điện ở trong đó sáng tối chập chờn. Lục xuyên biết đây cũng là cuối cùng một đạo diệt thần lôi, đồng thời cũng là mạnh nhất một đạo. Theo bản năng sờ lên bên hông, chống rông một mạnh. Lục xuyên cười gõ gõ cái chán, trí nhớ này càng ngày càng kém, trên người mình không mang kiếm. Mà lúc này lôi vân vòng xoáy trung tâm đã bạo động, một đầu cuối cùng màu đỏ cự long ngay tại cực tốc tạo ra. Có lẽ là bởi vì màu đỏ quá mức dày đặc, cuối cùng này lôi long đã biến thành màu đen. Lục xuyên nhẹ nhàng mở ra bàn tay, máu tươi bừng lên, chập chỉ thành kiếm tại trước mặt một vệt. Máu tươi tụ mà không tiêu tan, kéo thành một thanh trường kiếm màu đỏ ngỏm. Lục xuyên hít thở sâu một hơi, nhẹ nhàng nắm chặt chuôi kiếm. Hôm nay lấy máu làm kiếm, chạm phá thương cùng kiếm thập nhất đại diện. Chết, không có hoa lệ kiếm băng, không có chói lọi sát thái. Lục xuyên dùng cái này thanh huyết kiếm mạnh mẽ vung ra ngoài, một đạo kiếm khí màu đen tại trước mặt bị lôi ra. Kiếm khí màu đen này bay vọt mà lên, bay thẳng vòng xoáy trung tâm mà đi. Kiếm khí lớn lên theo gió, 10 mét, 100 mét, 1000 mét, mãi cho đến cuối cùng, đầu này kiếm khí màu đen vắt ngang tại thiên khung phía trên. Cái này sẽ rách thương khung kiếm khí, chém tới màu đỏ lôi vân vòng xoáy phía trên. Một đạo lạnh lẽo hắc quang tại thiên khung phía trên bùng lên mà qua. Không có kịch liệt va chạm, không có chói lọi hoa lửa, tất cả an tĩnh như vậy. Kia sắc bén kiếm khí cứ như vậy theo vòng xoáy trung tâm chém qua, không có mang theo một chút gợn sóng. Thời gian tại lúc này ngừng, màu đen lôi điện cự long ngừng lại, vòng xoáy màu đỏ cũng ngừng xoay tròn lại. Phanh, lôi vân vòng xoáy sau đó một khắc cầm vang vỡ vụn ra đi. Toàn bộ bầu trời trở nên như là bị thanh tuyển gột rửa qua đồng dạng sạch sẽ. Người khác thiên kiếp đều là dùng để độ, chỉ có lục xuyên thiên kiếp là dùng đến chạm. Ta có một kiếm có thể chạm thiên uy. Khu cụ lục xuyên ho kịch liệt lên, mất máu quá nhiều, tăng thêm thân thể phụ tải quá lớn, nhường lục xuyên đầu có chút choáng, giang chống đỡ lấy mới không có cắm lọt vào trong biển rộng. Đại giang lưu bước, đại gia vô địch thiên hạ. Lúc này A Phúc xuất hiện tại lục xuyên bên người, trở đi hắn hướng về kia đã sớm bị tàn sát sạch sẽ quần đảo phía trên. A Phúc đầu không biết rõ nguyên nhân gì bị chống đỡ rất lớn, cái này khiến nó nhìn qua càng thêm như cái khờ phê. Hắc hắc hắc, A Phúc rơi xuống đất vui vẻ giống cái tên ốc. Đại gia thành công, ta xứng đôi tới thế giới này tin tức. Thế giới này quả thực ra ngoài ý định, tin tức quá nhiều quá bạo tạc, ta cần một chút thời gian sửa sang một chút. Lục xuyên toàn thân đau dữ dội, không tâm tình phản ứng con hàng này, liếc mắt nói, nhanh lên cho lão tử đem người đầu thu lại về Minh Nguyệt Cấp đi, phiền chết một ngày này thiên. Đúng vậy, ngài ngồi, tiểu nhân đi luôn làm việc. Con lửa Demi thuận nhãn gật đầu, cung kính tới còn kém cho lục xuyên làm bài vị, đem người cho cùng bái. Lục xuyên dựa vào tảng đá, bởi vì quá mệt mỏi không biết rõ lúc nào thời điểm ngủ thiết đi. Đại gia, đại gia, ngài thế nào, ngươi không thể chết ta, ngươi chết ta sống thế nào a? Con lửa khóc thiên đập đất gào khan, đem Lục Cho Xuyên đánh thức. Mở mắt thời điểm, trời đã sáng. Bầu trời rất lam rất sạch sẽ, gió nhẹ không khô, dương quang vừa vặn. Lục Xuyên một bàn tay quất vào A Phúc con lửa trên mặt, hung hăng nói, ngươi đạp ngựa gào tăng đâu, sự tình xong xuôi sao? Chịu một bàn tay, A Phúc lại cao hứng trở lại. Vẫn là quen thuộc phối phương, vẫn là vô cùng quen thuộc bước đấu. Hắc hắc, làm xong, đầu người tổng cộng là 12,318 quả. A Phúc đắc ý quay đầu, nhìn về phía sau lưng to lớn túi lưới. Bên trong đầy người đầu, máu tươi thấm ướt túi lưới phía dưới thổ địa, toàn bộ một nhân gian địa ngục bộ dáng. Đúng rồi, Phong Linh giống như chạy, mẹ nhà hắn lại để cho lão tử gặp phải thần, phân cho nha đánh ra đến. Lục Xuyên khoát khoát tay, dẹp đi à, một chút thức ăn gà từ thần đi thôi, nhanh lên vệ minh mới cắt, nếu là lại không có thể phản lão hoàn đồng, thân thể này thật muốn sụp đổ. Ai, đúng vậy, ngài ngồi vững vàng đi. A Phúc kéo lấy túi lưới, chở đi Lục Xuyên bay lên trời cao. Một đầu con lửa, kéo lấy hơn vạn quả đầu lâu, ở trên bầu trời bắt đầu chạy. Trên lưng còn ngồi một cái, làn da chóc ra một chút, còn tràn đầy vết rách lão nhân. Cái này một màn kinh khủng, nếu như bị có điểm nhát gan trông thấy, đoán chừng có thể bị tại chỗ sợ hãi đến tè ra quần. Hồng Diệp chân nhân đưa thon dài trắng non cái cổ, nhìn biển cả suốt cả đêm. Trên trời động tĩnh đã sớm rơi xuống, nhưng mà cho tới bây giờ, Lục Xuyên vẫn chưa về. Hồng Diệp chân nhân tâm tình đã ngã xuống đáy cốc. Nếu là không có Lục Xuyên che chở, phần này an ổn còn có thể duy trì liên tục bao lâu? Đó là cái gì? Đột nhiên có người hô một câu, chỉ hướng bầu trời phương xa. Rất nhanh bến đỏ bên trên người, tất cả đều chú ý tới phương xa chân trời một điểm đen. Theo khoảng cách rút ngắn, trong đầu mọi người bắt đầu đứng máy. Chương 47, chấn động thiên hạ chương 47, chấn động thiên hạ một đầu con lửa, kéo lấy cái lưới này túi, túi lưới bên trong có rất rất nhiều đầu. Đám người bị cái này đột nhiên tiến đến con lửa cho chấn động, cho nên tựa như nhận điện giật đồng dạng, tinh thần ở vào nửa si nửa ngốc trạng thái bên trong. Tất cả mọi người hoàn toàn sợ ngây người, giống như mất tiếng đồng dạng, giống như chết lặng đồng dạng, đã nói không ra lời, cũng không có sức mạnh. Đi phủ thành chủ. Lục Xuyên không để cho A Phúc chạm đất, chỉ là trên không trung đối lá đỏ hô một tiếng. Hồng Diệp chân nhân nghe được Lục Xuyên thanh âm, cả người vào lúc này lại sống lại. Nàng đứng dậy rủi mắt một cái, vui vẻ chạy về phía phủ thành chủ. Hồng Diệp chân nhân chạy mang theo phản ứng dây chuyền. Bến đỏ bên trên người, tất cả đều cùng ở sau lưng nàng, cùng một chỗ chạy về phía phủ thành chủ. Xảy ra cái gì? Thất thập nhị thần tiên động kia đám xuất sinh lại tới. Ai, anh em thế nào? Người đi trên đường thấy cảnh này, nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Đi phủ thành chủ, có lớn chuyện phát sinh. Cái đại sự gì? Không biết rõ, đi là được rồi, tuyệt đối là đại sự. Dạng này đối thoại, tại đường xá phía trên không ngừng trình diễn. Một truyền 10, 10 truyền 100. Có lớn chuyện phát sinh. Tin tức này, như là xuân như gió, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Bạch Phong Thành. Chạy về phía người của phủ thành chủ, càng ngày càng nhiều, cuối cùng toàn bộ đường cái đều bị chiếm hết. Người đông nghìn nghịt, nối gót ma bay, liền xem như phi vân thuyền lên đường, Vân Mộng Trạch tông chủ đích thân tới cũng không có cái loại này rầm rộ. Trong thành động tĩnh to lớn, nhường thành chủ coi là thất thập nhị thần tiên động, đối Bạch Phong Thành phát khởi tổng tiến công. Thành chủ mang theo người tay, chuẩn bị đi chợ giúp bến đỏ. Hắn vừa bước ra phủ thành chủ lúc, trên bầu trời rơi xuống một đầu xấu lư trên lưng ngồi một người, con lửa kéo lấy một cái túi lưới. Túi lưới bên trong tất cả đều là từng khỏa đầu người. Thành chủ mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh, trong mắt trừng đến căng tròn, miệng há thật sự lớn, trong đầu trống rỗng. Tiểu mập mạp, đưa tiền. Ngồi con lửa trên lưng Lục Xuyên giống lên một tiếng nói. Một tiếng này giống, đem thành chủ cho kéo về thực tế. Rất nhanh hắn liền ý thức được cái gì, đội vàng hạ lệnh. Phong bế đại môn, không cho phép nhường bất luận kẻ nào tiến đến. Bọn thủ vệ cũng rốt cục hồi thần lại, hành động, phong bế thông hướng phủ thành chủ đại môn. Thành chủ run rẩy, chạy đến đổ đầy đầu người túi lưới trước. Bách độc động chủ, linh xà động chủ, lớn dậu hang hốc chủ thành chủ nhìn xem những đầu lâu này, âm thanh run rẩy tự lẩm bẩm lên. Hắn đọc lên những tên này, đều là thất thập nhị thần tiên động chủ, đều là lừng lẫy nổi danh tà đạo đại tu sĩ. Nhưng mà những này đã từng không ai bị nổi ra hỏa, bây giờ lại bị người hái được đầu lâu, chứa vào mạng trong túi quần. Cuối cùng thành chủ tại túi lưới bên trong, tìm tới một người trung niên đầu lâu. Trái tim của hắn tại lúc này hoàn toàn để xuống. Bởi vì viên này đầu lâu chủ nhân chính là thất thập nhị thần tiên động lớn nhất đầu nhi. Thẳng đến lúc này, thành chủ có thể xác định thất thập nhị thần tiên động bị triệt để xóa đi. Thành chủ kích động toàn thân run rẩy, viên này u ác tính rốt cục bị trừ bỏ. Lão nhân gia, chịu ta cúi đầu. Thành chủ dưới sự kích động đối với Lục Xuyên mạnh mẽ bái. Đưa tiền, y tại điều này cùng ta rông dài. Lục Xuyên không nhịn được phất phất tay. Thành chủ không dám thất lễ, vội vàng quay đầu. Lão nhân gia ngài chờ một chút, lập tức để cho người ta theo tông môn điều linh thạch tới. Cho lão nương chết đi. Lúc này cổng thủ vệ đống nhiên bị người đạp bay ra ngoài. Một vệt màu đỏ, như là vui sướng chim sơn ca như thế, vọt tới Lục Xuyên trước mặt. Bị chắn tại cửa ra vào dòng người, cũng đi theo vào. Hồng Diệp chân nhân vọt tới Lục Xuyên trước mặt, khuôn mặt nhỏ bởi vì kịch liệt chạy mà đỏ lên. Nàng nhìn xem Lục Xuyên, ngốc ngốc nở nụ cười, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Hắc hắc, hắc hắc đần độn. Lục Xuyên có chút dở khóc dở cười, cô gái này thật sự là đủ hổ. Đây là Bách Nhãn chân quân đầu lâu, đây chính là ngũ cảnh tu sĩ a. Đây là Thái Âm thượng nhân, lần trước tập kích bến đỏ, chính là xuất sinh này đổ sát bình dân, chết tốt lắm, chết tốt lắm. Đại gia đến xem, đây là độc lưu ly đồ bách lý, xuất sinh này đã từng độc chết qua một tòa mấy vạn người tiểu trấn. Chết tốt lắm, chết tốt lắm, sư phụ ngài trên trời có linh, ô ô ô mọi người vây quanh ở túi lưới trước, có người thuộc như lòng bàn tay giống như nói, những đầu lâu này chủ nhân sinh tiền ác dấu vết. có người gào khóc, là đã từng người đã chết ra quát lên. Tình thế đã không cách nào khống chế, thành chủ cũng không dám ở thời điểm này đem người cho đuổi ra ngoài. Đại gia hỏa, đại gia hỏa, nghe ta một lời, nghe ta một lời. Thành chủ lớn tiếng giống lên. Rốt cục tất cả ánh mắt đều tụ tập tới thành chủ trên thân. Hắng giọng một cái, thành chủ hít thở sâu một hơi, tiếp lấy dùng lực lượng toàn thân giống lên. Ta, Bạch Phong thành thứ 38 thay thành chủ, Tiền Đa Đa tuyên bố, thất thập nhị thần tiên động toàn diện. Thứ nay về sau, đại gia không cần lại nơm nớp lo sợ. Tu sĩ có thể yên tâm ra biển, đi hướng các đảo lớn tìm kiếm thiên tài địa bảo. Bình dân có thể yên tâm trồng trọt, sẽ không còn có người đến quấy rối chúng ta. Thanh âm này theo phụ thành chủ mà lên, thổi qua toàn bộ Bạch Phong thành. Bạch Phong thành mấy triệu người, tại lúc này đều nhìn biển cả phương hướng. Tựa như là một giấc mộng, lại hình như không phải. Chư vị, để cho ta tới long trọng giới thiệu, tiêu diệt thất thập nhị thần tiên động cao nhân. Thành chủ hăng hái, quay người chuẩn bị vì mọi người giới thiệu một chút Lục Xuyên. Vậy mà lúc này Lục Xuyên đã bị Hồng Diệp chân nhân bị đi tới phủ thành chủ cổng. Tiền bối thành chủ lớn tiếng hô lên. Lục Xuyên giơ tay lên, nhẹ nhàng lắc lắc, không nói một lời tiến vào phủ thành chủ. Mọi người thấy Lục Xuyên giàn mua mà còn xuống bóng lưng, trong lúc nhất thời không biết rõ như thế nào cho phải. Thành chủ có chút xấu hổ, rất rõ ràng, Lục Xuyên đối với danh lợi dường như không có hứng thú gì. Chư vị, tản, đi chuẩn bị ra biển, trên đại dương bao la hòn đảo, tại chờ các ngươi. Đám người cái này mới phản ứng được, bởi vì thất thập nhị thần tiên động nguyên nhân, bọn hắn những người này rất nhiều năm không có ra biển. Vị miên hải sao mà chi lớn, tài nguyên phong phú căn bản không phải lục địa có thể so sánh. Hiện tại có thể ra biển, nói cách khác, trên biển có bó lớn thiên tài địa bảo đang chờ bọn hắn. Các minh đệ, lên đường. Một ngày này, Bạch Phong bến đỏ nên đón ngàn năm không có chi phồn hoa. Một ngày này, thất thập nhị thần tiên động bị diệt tin tức theo Bạch Phong thành truyền ra ngoài, chấn động toàn bộ đại lục. Một ngày này, một vị lao nhân chân dung xuất hiện tại các đại tông môn, còn có từng cái gia tộc cổ xưa bên trong. Tiền bối, thân thể của ngài. Trong phủ thành chủ, Hồng Diệp chân nhân nhìn xem Lục Xuyên che kín vết rách thân thể, nước mắt cuộn cuộn thẳng rơi. Lục Xuyên nhìn một người, cô gái này bình thường hung hãn như cái đàn ông, lúc này lại như cái tiểu nữ nhân. Không có việc gì, người tốt sống không lâu, hai họa di ngàn năm, ta loại này từ đầu đến đuôi đại ma đầu, có thể sẽ không dễ dàng ở ra dám. Chương 48, tế điện người chết. Chương 48, tế điện người chết. Cái gì đại ma đầu, ngài thật là thật anh hùng. Chết tại thất thập nhị thần tiên động thủ hạ tu sĩ còn có bình dân, nói ít cũng hơn trăm vạn, ngài diệt trừ bọn họ, không biết rõ có bao nhiêu người cảm kích đâu. Hồng Diệp chân nhân chống chống quay hàm, xuất ra bình ngọc mong muốn cho Lục Xuyên bôi thuốc. Lục Xuyên lắc đầu, vô dụng, hiện tại bộ này đức hạnh chỉ có trở lại tuổi trẻ, khả năng chuyển biến tốt đẹp. Hồng Diệp chân nhân bất đắc dĩ đành phải thu hồi bình ngọc, lại bắt đầu xuất thần nhìn xem Lục Xuyên. Nói thật, Lục Xuyên vừa già lại xấu, trên mặt làn da lên nếp nhăn đều có thể kẹp con rồi chết, thật không có cái gì để mắt. Nhưng chính là cái bộ dáng này, Hồng Diệp chân nhân nhưng càng nhìn thuận mắt, bắt đầu chờ mong Lục Xuyên trở lại tuổi trẻ là thế nào một bộ dáng. Đi giúp ta tìm một chút ăn, đói bụng. Bị như thế nhìn chằm chằm, Lục Xuyên ra mặt dù dày cũng có chút chịu không được, chỉ có thể tìm cái lý do đem cô nàng này cho đẩy ra. Hắc hắc, Hồng Diệp chân nhân sau khi đi, A Phúc tiện hề hề chạy ra. Đầu của nó đã khôi phục bình thường, trí tuệ ánh mắt đặt vào ánh sáng. Đại gia, nói cho ngươi một tin tức tốt, ta đã xứng đôi hoàn thành. Thế giới này gọi Hạo Nhiên đại thế giới, tổng cộng 13 khối đại lục, Thiên Nguyên đại lục là nhỏ nhất, tuổi bắp nhất một cái. Thế giới này diện tích lớn đến vượt quá tưởng tượng, thậm chí có chút địa khu còn không có bị phát hiện. Hơn nữa thế giới này vẫn là một tên sau cùng đại đế đản sinh địa phương, nơi này khả năng có thành tựu đế thời cơ. Nơi này còn ở vào một cái thần kỳ vị trí, có tiến về vô tận ma vực còn có minh bộ thông đạo. Lục Xuyên một cước đá vào con lửa trên mặt, không nhịn được nói, nói điểm hữu dụng. A Phúc mạnh mẽ hất đầu một cái, tốt, vậy thì nói điểm hữu dụng. Ta cho ngươi mở toàn bộ bản đồ treo, chúng ta đi đào mỏ linh thạch, ngươi ngũ hành bá thể cần đại lượng tài nguyên bổ sung, cái này hữu dụng à? Lục Xuyên nhẹ nhàng gõ lên cái chán, suy tư. Hiện tại chính mình bị thiên đạo khóa chặt, nếu là không tu hành, một mực dùng kiếm khí, có thể sẽ bị thiên đạo đuổi theo bổ. Mặc dù không cần lo lắng bị đánh chết, nhưng là cách mấy ngày qua một lần, cũng là đáng ghét. Hơn nữa muốn về nhà, cũng phải có phá giới lực lượng. Hiện tại phá giới lực lượng, nơi phát ra hẳn là chỉ có hai cái, một cái chính là thành đế, một cái chính là tiến về thanh đồng thần điện. Để cho an toàn, Lục Xuyên cuối cùng quyết định bắt đầu tu hành. Hiện tại có con lừa hắc, nhanh chóng tu đến thần đạo tam cảnh hẳn không phải là vấn đề gì. Tiếp lấy Lục Xuyên lại tại phụ thành chủ ở một tiên, chờ đến 400 vạn thượng phẩm linh thạch. Vân Mộng Trạch tông chủ tự mình đưa tới, cực lực muốn kéo lúc Lục Xuyên, nhường Lục Xuyên đi Vân Mộng Trạch làm khách hành. Thậm chí đem giá tiền lái đến 80 vạn thượng phẩm linh thạch một năm. Nhưng mà cuối cùng Vân Mộng Trạch tông chủ chỉ lấy được Lục Xuyên một cái lườm ý. Minh Nguyệt Cát Sơn Thanh Thủy Tú, mấu chốt tất cả đều là đẹp mắt muội tử, đầu óc có hô mới sẽ nghĩ đến đi Vân Mộng Trạch. Tại 5 ngày sau đó, con lửa kéo lấy túi lưới, trở đi Lục Xuyên còn có Hồng Diệp chân nhân, rốt cục về tới Minh Nguyệt Cát. Nhưng Lục Xuyên có chút ngoài ý muốn chính là, Trấn Nguyên Tông đám người kia thế mà còn canh giữ ở sơn môn trước đó, kiên nhẫn cũng là ước chừng. Kỳ thật La Nhiên kiên nhẫn sớm đã bị hết sạch. Nhưng là 5 ngày trước, hắn bỗng nhiên nhận được tông môn truyền đến tình báo, một phần liên quan tới Lục Xuyên tình báo. Kết hợp thế lực khắp nơi phỏng đoán, lần này diệt thất thập nhị thần tiên động người, có thể ở tại Minh Nguyệt Cát. Cái này cũng liền có thể giải thích thông, vì cái gì trăng sáng lại đột nhiên có chuyển biến lớn như vậy. La Nhiên từ ngày đó lên, liền lại có sung túc kiên nhẫn. Khi thấy kia một túi lưới đầu người thời điểm, cho dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng La Nhiên vẫn là bị giật mình kêu lên. Tiền bối, ta là Trấn Nguyên Tông chấp pháp trưởng lão, đến đây Minh Nguyệt Các bồi tội. La Nhiên tiến lên cùng Lục Xuyên đối thoại, dáng vẻ thả rất thấp. Lục Xuyên sủi cười một tiếng, nếu là quả đấm mình không đủ lớn, đoán chừng Minh Nguyệt Các bọn nha đầu sớm đã bị nghiền xương thành tro. Sợ uy mà không sợ đức, thế gian trạng thái bình thường mà thôi. Đã có thành ý, vậy ta sẽ để cho Tuyết Đầu Mùa nha đầu kia đến cùng ngươi làm luận, đến lúc đó ngươi chỉ cần gật đầu là được. La Nhiên một mép một hồi run rẩy, chỉ cần gật đầu là được, đây là đàm phán, vẫn là ký kết hiệp ước không bình đẳng. Nhưng là hiện tại thế cục không rõ, không biết rõ Lục Xuyên nội tình, La Nhiên chỉ có thể đè ép tính tình, cười theo gật đầu đồng ý xuống tới. Giao phó xong, Lục Xuyên kéo lấy một túi lưới đầu người, tiến vào sân môn. Nam Cung Sơ Tuyết mang theo Minh Nguyệt các đệ tử, đã sớm chờ ở chỗ này. Lục Xuyên nhìn vẻ mặt tiểu tụy Nam Cung Sơ Tuyết hỏi, "Tiểu tiểu các nàng hạ táng sao?" Nam Cung Sơ Tuyết gật gật đầu, thần sắc cũng buông lòng xuống, "Ừ, táng tại Tỉnh Tuyết Cốc. Đi tế điện một cái đi." Lục Xuyên kéo lấy túi lưới, đi hướng đại sơn. Đầu mùa xuân tuyết đã hóa một chút, hội tụ thành dòng suối nhỏ, từ trên núi chảy xuống. Tỉnh Tuyết Cốc đứng thẳng 12 cái mới tinh mộ địa, 12 cái nữ hài an nghỉ nơi này. Lục Xuyên dùng suối nước rửa mặt, mở ra túi lưới, từng khỏa đem đầu người lấy ra, chỉnh tề xếp chồng chất tại trước mộ. "Ta nói qua, sẽ có người cho các ngươi chôn cùng, cũng không biết những này số lượng các ngươi còn hài lòng hay không. Nếu như không hài lòng, các ngươi ban đêm liền nhờ mộng cho ta. Đương nhiên còn có vạn thú môn người, bọn nha đầu chờ khoảng 2 ngày." Lục Xuyên dòng dã bỏ ra 3 giờ, đem tất cả đầu xếp chồng chất chỉnh tề, lại sử dụng kiếm khí gọt sạch đầu lâu bên trên huyết nục, phòng ngừa những này đầu bốc mùi ô nhiễm hoàn cảnh. Cuối cùng hơn 1 vạn khỏa đầu lâu biến thành khô lâu, trắng bóng một mảnh, rất là chói mắt. Tế điện xong bọn nha đầu, Lục Xuyên chống đỡ tàn phá thân thể, về tới tiểu viện. Vừa nằm xuống không bao lâu, Nam Cung Sơ Tuyết liền đến. Nhìn xem Lục Xuyên kia như muốn sụp đổ thân thể, Nam Cung Sơ Tuyết nhịn không được lã chã rơi lệ. "Tiền bối, Huyễn Nhan Đan đã luyện chế tốt." Lục Xuyên nghe được tin tức này, dọn một chút liền từ trên ghế dựng đứng lên. "Cái gì? Nhanh như vậy sao?" Nam Cung Sơ Tuyết bị giật nảy mình, gật gật đầu giải thích nói, "Hắc Nguyệt Than sự tình kết về sau, Lâm Lâm cũng không trực tiếp trở về Minh Nguyệt Các, mà là đi Bách Hoa giáo. Tiền bối rời đi mấy ngày nay, Bách Hoa giáo đã đem Huyễn Nhan Đan luyện chế tốt." Nói xong, Nam Cung Sơ Tuyết xuất ra một cái tinh xảo cái hộp nhỏ, đưa tới Lục Xuyên trước mặt. Lục Xuyên hít thở sâu một hơi tiếp nhận hộp, nhìn xem bên trong màu xanh biết đang dược, lại nhịn không được tự rêu cười cười, "Tạ ơn. Tiền bối, ngài nói lời này gây sát tiểu nữ tử." Nam Cung Sơ Tuyết liền đội vàng lắc đầu, "Nếu không phải ngài, Minh Nguyệt Các chỉ sợ đã hôi phi yên diệt." Vì hòa hoãn không khí, Nam Cung Sơ Tuyết giọng nói nhẹ nhàng mà hỏi, "Không biết do tiền bối lúc tuổi còn trẻ là cái dạng gì?" Lục Xuyên nở nụ cười, phong tao vẩy vẩy tóc, "Đại gia ta lúc tuổi còn trẻ, đẹp trai gọi là một cái, cực kỳ bi thảm." Nam Cung Sơ Tuyết cũng cười theo, dạng này Lục Xuyên mới là các nàng quen thuộc người kia. Chương 49, đẹp trai cực kỳ bi thảm. Chương 49, đẹp trai cực kỳ bi thảm. Tiền bối, ta tại cửa ra vào đợi ngài, nhất định phải làm cho chúng ta trước nhìn a, không thể tiện nghi người khác." Nam Cung Sơ Tuyết cười đi ra tiểu viện. "Yên tâm, phù sa không lưu ruộng người ngoài." Lục Xuyên cầm lấy đan dược, chuẩn bị nhét vào trong miệng. "Chờ một chút." Lúc này A Phúc đống nhiên xông ra. A Phúc hiếm thấy ánh mắt nghiêm túc, nhìn xem Lục Xuyên nói, "Nếu như trở lại lúc tuổi còn trẻ, thế tất sẽ kích hoạt ngươi phong tồn ký ức, nhất định phải cẩn thận. Không cần tại ký ức cánh cửa bên trong lưu lại, đừng đi đụng vào chỗ sâu nhất kia một chút phong ấn." Lục Xuyên vẻ mặt một bước, "Làm gì? Trí nhớ của mình còn có thể ăn lão tử không thành?" Nhưng Lục Xuyên không có nghĩ tới là A Phúc thế mà chăm chú gật đầu. "Không sai, ngươi phong ấn ký ức việc này, kỳ thật liên lụy rất lớn, nếu như mạo muội giải phóng, chuyện gì phát sinh, ta cũng nói không chính xác. Hiện tại tốt nhất đừng đi giải phóng, ngươi đem phong tồn sát sinh cùng cầu nhân hai thanh kiếm lấy ra là được." Lục Xuyên nghĩ nghĩ, cuối cùng gật gật đầu. Cái này con lừa mặc dù cả ngày không có quy củ, nhưng là cho tới nay không có ý muốn hại chính mình. Thấy Lục Xuyên gật đầu, A Phúc xách theo tâm cuối cùng để xuống. "Lão giả, ngươi tinh thần lúc bình thường vẫn tương đối dễ nói chuyện đi." "Lan." Lục Xuyên một cước đá bay A Phúc, cầm lấy đan dược, Lục Xuyên chậm rãi đưa vào miệng bên trong. Một chút màu trắng sương mù theo Lục Xuyên trên thân chậm chậm lưu động mà lên, rất mau đem cả người bao khỏa. Ấm áp sương mù nhường Lục Xuyên cảm thấy rất dễ chịu, lòng phía dưới tiến vào thế giới tinh thần của mình. Vô biên bát ngát trong thức hải, một cái to lớn ký ức chi môn đứng ở trong đó. Nơi này là Lục Xuyên thế giới tinh thần, trong thế giới này hắn chính là duy nhất chỗ thể. Nếu như bị người ta biết có người thức hải cực lớn đến vô biên bát ngát, không biết do có thể hay không bị hủ chết. Vốn nên là bình tĩnh thức hải, giờ phút này lại nhấc lên thao thiên cự lãng. Ý vị này Lục Xuyên tinh thần đang tại kịch liệt chấn động. Lục Xuyên vừa xài bước ra, sau một khắc liền xuất hiện ở đại môn trước đó, vươn tay nhẹ nhàng theo trên cửa. Trước kia căn bản là không có cách dung chuyển ký ức chi môn, giờ phút này lại chậm rãi mở ra. Lục Xuyên không có chút gì do dự, một bước đạp đi vào. Vô số bị phong tồn ký ức ùn ùn kéo đến, bổ sung lên trống không mảnh vỡ ký ức. Những ký ức này, đại đô tràn ngập cuồng bạo cảm xúc. Lục Xuyên minh bạch, chính mình tại sao phải phong tồn những ký ức này? Nếu là không phong tồn những ký ức này, mình bây giờ chỉ sợ là một cái từ đầu đến đuôi điên phê. Lục Xuyên tại ký ức cánh cửa bên trong, chậm rãi đi lại. Không biết do qua bao lâu, một thanh trường kiếm màu đen nhẹ nhàng trôi nổi tại trước mắt. Nhìn xem hắc kiếm, một cỗ huyết mạch tương liên cảm giác thân thiết tự nhiên sinh ra. Hắc kiếm lúc này nhẹ nhàng chiến minh lên, vui vẻ đung đưa thân kiếm. Lục Xuyên tiến lên, một nắm chặt chuôi kiếm. Liên quan tới hắc kiếm, mất đi ký ức, cũng tại lúc này bù đắp. Kiếm tên, sát sinh, toàn thân đen nhánh, không tạp sát. Là Lục Xuyên 3 vạn tuổi thời điểm, dùng tinh huyết tạo thành, phía sau nộ ra sát sinh thập nhị kiếm, có thể chạm hết tất cả sinh linh. lão bằng hữu, đã lâu không gặp. Lục Xuyên cười đem sát sinh cắm ở bên hông, tiếp tục tiến lên. Lại không biết qua bao lâu, màu đen không gian biến thành màu trắng. Một thanh trường kiếm màu trắng lặng lặng lơ lửng ở trước mắt. Đối với sát sinh, Lục Xuyên còn có một số ấn tượng, nhưng là đối với thanh này trường kiếm màu trắng, lại không có bất kỳ cái gì hồi ức. Lục Xuyên tiến lên, một nắm chặt trường kiếm, nhưng mà bạch kiếm lại không phản ứng chút nào, tương quan ký ức cũng chưa từng xuất hiện. Lục Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu, cầu nhân, cũng cùng một chỗ đi theo ra a. Lục Xuyên đem trường kiếm màu trắng cắm vào bên hông, tiếp tục tiến lên, nhưng mà ký ức lại ở thời điểm này im bặt mà dừng. Lục Xuyên đánh giá một chút, chỉ có trước 6 vạn năm ký ức, còn có 4 vạn năm ký ức là thiếu thốn. Cũng không biết cuối cùng 4 năm đến cùng xảy ra chuyện gì, cần đem ký ức hoàn toàn phong tồn. Có chút chưa từ bỏ ý định, thử tiếp tục tiến lên. Rốt cục Lục Xuyên thấy được một đầu đứng im màu đen trường hà. Màu đen trường hà uốn lượn mà đi, không biết từ nơi nào bắt đầu, cũng không biết ở nơi nào kết thúc. Một cỗ cảm giác kỳ quái phun lên trong tim, màu đen trường hà bên trong dường như có đồ vật gì đang kêu gọi chính mình. Lục Xuyên đi hướng trường hà, ngay tại muốn bước vào trường hà trong nháy mắt kia, A Phúc thanh âm lo lắng vang lên. Tỉnh lại, tỉnh lại. Hết thảy tất cả, tại A Phúc thanh âm bên trong, tiêu tán không thấy. Lục Xuyên chậm rãi mở mắt. Trước tiên, cũng cảm giác toàn thân lạnh siêu siêu, đặc biệt là đung quần bộ vị. Lục Xuyên túi đầu xem xét, khoe miệng dần dần câu lên, thần sắc cũng bắt đầu biến thái. Ha 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 ha, nhìn xem tinh thần tiểu huynh đệ, Lục Xuyên nhịn không được phá lên cười. Giơ cánh tay lên, lúc này mới phát hiện, lúc trước giàn mua như vỏ cây da thịt, lúc này đã có con trạch, trắng non tấu đỏ, dường như non có thể bóp xuất thủy đến. Sơ sơ cằm, liền râu ria không thấy, trên mặt có thể kẹp con ruồi chết nếp nhăn, cũng mất. Tóc trắng đã thành tóc xanh, như là thác nước, khoác ở sau. A Phúc, cho ra ra cầm cái gương đến. Lục Xuyên vui tươi hớn hở hô một tiếng. Tiểu viện cửa lúc này bị đẩy ra, tiến đến lại không phải A Phúc, mà là Nam Cung Sơ Tuyết, Bạch Lâm Lâm, còn có một đống lớn nha đầu. Đám người dơ lên một chiếc gương, tựa hồ là đã sớm chuẩn bị xong. Sau khi nhìn thấy Lục Xuyên cởi chuồn bộ dáng, tiểu nha đầu nhóm nguyên một đám hét dầm lên. Không phải bị dọa đến, mà là hưng phấn. Bọn nha đầu đội vàng che mắt, lại giang hai tay khe hở, lén lén nhìn về phía Lục Xuyên. Lúc này Lục Xuyên đã không có giàn mua bộ dáng, nhìn qua cũng liền 17-18 tuổi dáng vẻ, non dường như có thể ngửi được trên người mùi sữa thơm. Cân xứng cơ bắp, cao lớn dáng người, còn có kia nhỏ bộ dáng, thật là khiến người ta chảy nước miếng. Lục Xuyên cũng không có nói lời nói dối, hắn lúc còn trẻ, đích thật là đẹp trai cực kỳ bi thảm. Mặc dù nam sinh nữ tướng, lại cũng không lộ ra đột ngột, chỉnh thể bên trên ngoại trừ một chút âm nhu, không có một chút đường pháo khí chất. Ha ha ha. Thế nào, xoay a? Bàn về không muốn mặt việc này, Lục Xuyên thật đúng là quá am hiểu. Con hàng này cởi chuồng, không chỉ có không có mặc quần áo ý nghĩ, ngược lại là phong tao chọn ra các loại khỏe đẹp cân đối động tác. Cái này dẫn tới tiểu nha đầu lại là một hồi thét lên. Ra ngoài, ra ngoài, còn thể thống gì? Nam Cung Sơ Tuyết buông xuống tấm gương, đem tiểu nha đầu nhóm đưa hết cho đuổi ra ngoài. Chính mình đóng cửa thời điểm, nhưng lại hướng phía Lục Xuyên mạnh mẽ quét một cái, vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn. Người mẹ hắn thật đúng là không muốn mặt, chật chật. A Phúc đi bộ chạy tới, nhìn xem Lục Xuyên thân thể, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thuốc này không tệ, còn có mỹ nhan hiệu quả, ngày nào con lửa ra cũng giờ đúng nếm thử. Lục Xuyên một cước đá vào A Phúc trên nông. Đi mãi mãi ngươi, lão tử đây là thiên sinh lệ chất, liền ngươi bộ dáng kia, ăn bao nhiêu đều không có cứu. Chương 50, lười biếng quý công tử chương 50, lười biếng quý công tử kiếm ý đi. Lục Xuyên chập chỉ thành kiếm, tại trước mặt nhẹ nhàng vẽ một chút. Chân trung trục trên thân thể, mặc vào một bộ hoàn chỉnh trường bào. Đen trắng vằn đen trường bào, phát họa ra Lục Xuyên hoàn mỹ hình thể. Cầm lấy bên cạnh trên mặt đất một đen một trắng hai thanh trường kiếm, cắm vào bên hông. Đem đầu tóc đơn giản buộc lên, tay trái cánh tay có chút lười biếng khoác lên trên chuôi kiếm. Phối hợp thêm kia mang theo 3 phần vô thần, 3 phần nghiền ngẫm ánh mắt, một cái lười biếng quý công tử bộ dáng triển lộ ra. Chậc chậc chậc, nếu không chúng ta thay cái chức nghiệp a, đi ăn bám như thế nào? Một bên con lửa, nhìn con lửa đầu thẳng dao. Một người đàn ông Mỹ thành dạng này, là không quá phù hợp lẽ thường. Vật cực tất phản, khác thường là yêu. Lục Xuyên kia ác liệt tính cách, phối hợp bộ này khuôn mặt, cái kia chính là yêu. An bám Lục Xuyên là không cự tuyệt, nhíu mày mắt, chăm chú gật đầu. "Tốt, con lửa, ngươi giới thiệu cho ta một cái cô nàng. Ngươi có thể dẹp đi a?" A Phúc liếc mắt. "Không có tiền đồ, mục tiêu của chúng ta là tinh thần đại hải, sao có thể tại Ôn Hương Nhuyễn Ngọc bên trong chủ trừ không tiến?" "Ngốc chó, Lan." Lục Xuyên một cước đá bay A Phúc. Nhẹ nhàng thân thể, sung túc lực lượng, rốt cục không cần lại vì mình eo mà lo lắng. Loại cảm giác này, thực sự quá tuyệt vời. Lục Xuyên đi hướng cổng, đã đáp ứng phủ xa không lưu ruộng người ngoài, như vậy còn phải nhường bọn nha đầu nhìn xem, chính mình mặc xong quần áo bộ dáng. Cửa bị đẩy ra, Lục Xuyên cười mỉm đứng tại cửa ra vào. "Ngươi, ngươi là ai?" Nhìn trước mắt Lục Xuyên, bọn nha đầu trên đỉnh đầu xuất hiện một cái to lớn dấu chấm hỏi. Áo trắng như tuyết, tóc dài đơn giản buộc lên. Bên hông hai thanh trường kiếm, một trắng một đen, tăng thêm một chút túc sát chi ý mà cánh tay của hắn túi tại trên chuôi kiếm, cả người lại tản mát ra một chút lười biếng cảm giác. Hắn nói cười mỉm đứng tại cửa ra vào, tựa như nhẹ nhàng chọc thế áo trắng dài công tử. Phong tư là tú, hơi mở thanh âm, cười lên trên trán còn có đẹp mắt mỹ nhân nhọn, là loại kia không để ý đến giới tính vẻ đẹp, tựa như trích tiên hạ phàm. Hắn mỹ cũng không gần như chỉ ở tại tấm kia nhìn sẽ làm cho người si say mặt, mà là cả người hắn tán phát kia một chút xíu thần bí âm nhu khí chất. "Chức tiền bối, là ngài sao?" Nam Cung Sơ Tuyết có chút cả lăm, mặc dù vừa rồi nhìn qua Lục Xuyên cởi chuồn dáng vẻ, nhưng là cái này sau khi mặc quần áo, lại có chút không dám xác định. Cái gì tiền bối, gọi gầy gầy. Lục Xuyên mở miệng chính là một cỗ mùi vị khác thường, trong nháy mắt kích phá kia trọc thế quý công tử khí chất. Bọn nha đầu kém chút không có bị sặc chết, đặc biệt là kia một tiếng kéo dài gầy gầy, trong nháy mắt đem mỹ hảo huyễn tưởng vô tình nghiền nát. Tiền bối, ngài có thể không nói lời nào sao? Nam Cung Sơ Tuyết phàn nàn khuôn mặt nhỏ. Lục Xuyên phong tao vẩy tóc, không cần để ý những chi tiết này. Cái này quen thuộc vung phát, cái này quen thuộc phong tao động tác, nhìn bọn nha đầu dở khóc dở cười, là Lục Xuyên không sai. Lục Xuyên bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, đúng rồi, Trấn Nguyên Tông còn ở bên ngoài chờ lấy, ngươi đi cùng bọn hắn đàm luận, điều kiện tùy tiện nhắc tới, ta đã chào hỏi. Nam Cung Sơ Tuyết gật gật đầu, nhìn xem Lục Xuyên ánh mắt, tràn đầy tự tin. Không nên quấy rầy tiền bối, chơi một hồi liền đi a. Nam Cung Sơ Tuyết căn dặn một tiếng, liền lôi kéo Bạch Lâm Lâm đi thương nghị sự tình. Nam Cung Sơ Tuyết vừa đi, một đoàn nha đầu sinh động, vây quanh Lục Xuyên liễu diễu nói không ngừng. Có lá gan lớn, thậm chí còn vào tay, sờ sờ quần áo, sờ sờ trường kiếm, cuối cùng thậm chí mò tới trên mặt. Dù sao Lục Xuyên bây giờ nhìn đi lên quá trẻ tuổi, cũng liền 17-18 tuổi bộ dáng. Dáng dấp lại một bộ nam sinh nữ tướng, toàn thân đều lộ ra một cỗ tiểu nãi cầu mùi thơm. Lục Xuyên cũng không tức giận, hắn người này chính là điểm này tốt, một chút không có có thân là trưởng bối giá đỡ. Trêu chọc cái này, trêu chọc cái kia, vui chính là run bắn cả người. Nơi này hoàn toàn chính là thiên đường đi. Lúc nửa đêm, Lục Xuyên một người ngồi sân nhỏ, một bên ngắm trăng, vừa uống rượu. Không thể không nói, Lục Xuyên con hàng này là địa đạo tử quỷ. Dù sao bị nhốt 13 năm, nếu là lại không có điểm yêu thích, kia thật sự là một lệ. Lục Xuyên uống rượu cũng không chọn, cái gì đều có thể hướng miệng bên trong rót. A Phúc rất không đúng lúc xuất hiện, phá vỡ cái này khó được đêm trăng tròn đoàn tụ. Đại xoáy bước, ta làm sửa lại một chút thiên nguyên đại lục địa đồ, có một ít rất vật có giá trị. Ngươi đạp ngựa đòi mạng đâu, nhường lao tử buông lỏng mấy ngày không được sao? Lục Xuyên thật muốn cho con hàng này chết đuối trong nhà cầu. Phải có cảm giác nguy cơ, cảm giác nguy cơ, hiểu. Con lửa tức giận cục cục thì thầm lấy, mở ra trí tuệ ánh mắt. Thiên nguyên đại lục bên trên, tổng cộng có 4 cái phẩm chất cao mỏ linh thạch dấu, cơ bản đều cầm giữ tại Thượng Tam Tông trong tay. Chúng ta buổi tối hôm nay, đi giết hắn trở tay không kịp, đem tài nguyên khoáng sản cho chiếm như thế nào? Lục Xuyên nhàm chán móc móc lỗ tai, không hứng thú, lại nói, ta đem linh thạch rời trống, bọn nha đầu về sau dùng cái gì? Con lửa bất mãn phỉ mũi ra một hơi, lòng dạ đàn bà, hơn nữa linh thạch là có thể tái sinh tài nguyên, chỉ cần nồng độ linh khí đầy đủ liền sẽ một mực kết tinh. Ngươi nói ra lớn ngày qua, lão tử cũng không đi, lừa nhác động đậy. Lục Xuyên sủi cười một tiếng, hướng miệng bên trong ném đi quả cụ lạc. Vậy được. Con lửa khí nghiến răng nghiến lợi, đi bị Miên Hải, chuẩn bị bắt đầu đũ tuyển chi chiến, ngươi đây không nên từ chối a. Chờ nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta thì rời đi cái này chim không thèm bị đại lục, đi tài nguyên phong địa phương giàu, đoạt nó hôn tiên ám địa như thế nào? Ân, ý kiến hay. Lục Xuyên gật gật đầu. Kỳ thật Lục Xuyên trong lòng cũng minh bạch, chính mình không có khả năng tại Minh Nguyệt Các dưỡng lao. Dù sao trên thân còn có hệ thống, còn có về nhà ngộ. Chúng ta lập tức lên đường, đi nổ kia ưu tuyển chi nhãn, ra tốc nhiệm vụ tiến trình. Thấy Lục Xuyên gật đầu, con lửa hưng phấn sáng mắt lên. Ý kiến hay, ngươi đi trước, ta sau đó liền đến. Lục Xuyên nói trở mình, tiếp tục uống rượu. Phúc, khó chơi hàng. A Phúc khí không có cách nào, không nguyện ý ra tốc nhiệm vụ tiến trình cũng được, nhưng là từ ngày mai trở đi, bắt đầu tu hành. Ngươi đạp ngựa cho ngươi mặt mũi đúng không? Lẩm bẩm bước lẩm bẩm bước lẩm bẩm không xong. Lục Xuyên một bàn tay tát bay con lửa. Con lửa bị quất bay không bao lâu, Hồng Diệp chân nhân đi tới tiểu viện. Nàng tựa hồ nghe tới vừa rồi đối thoại, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy sợ hãi cùng bất an. "Chức, tiền bối, ngài muốn rời khỏi Minh Nguyệt Các sao?" Hồng Diệp chân nhân thanh âm có chút run rẩy, trong mắt ngậm lấy lệ quang. Lục Xuyên không có giấu giếm, điểm một cái đầu. "Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, ta sớm muộn sẽ rời đi nơi này, nhưng là các ngươi yên tâm. Con người của ta làm việc từ trước đến nay đến nơi đến chốn, ta sẽ để cho Minh Nguyệt Các trưởng thành đến có thể tự lập tự cường tình trạng, mới sẽ rời đi." Hồng Diệp chân nhân giật giật bờ môi, nhưng mà câu kia lời muốn nói, lại cuối cùng cũng không nói ra miệng. Hồng Diệp chân nhân minh bạch, Lục Xuyên cùng nàng không phải người của một thế giới. Hắn giống trên trời phiêu đãng mây, mà chính mình bất quá là trên đất bụi bặm. Đóa này mây bất quá là ở đây năm này nguyện, vừa lúc trôi giặt đến đỉnh đầu của mình mà thôi, có thể ngưỡng vọng liền đã hài lòng, thế nào còn dám yêu cầu xa vời càng nhiều. Chương 51, Thông Minh A Phúc chương 51, Thông Minh A Phúc thứ nhất cảnh, là tụ khí cảnh. Chủ yếu chính là cảm thụ thiên địa linh khí, đồng thời cũng muốn rèn luyện thể phách, làm hậu mặt đặt nền móng. Căn cứ thuộc tính khác biệt, mỗi người cảm thụ thiên địa linh khí không giống, ta là thủy thuộc tính, cũng chỉ có thể đủ cảm nhận được thủy thuộc tính linh khí. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Bạch Lâm Lâm liền đảm nhiệm lên một cái sư phụ trách nhiệm, tìm tới Lục Xuyên bắt đầu dạy bảo tu hành. Cái này còn không đơn giản. Lục Xuyên một bên là xem trong tay công pháp nhập môn, một bên thử vận hành cảm thụ. Rất nhanh, Lục Xuyên trước mắt không khí liền xảy ra biến hóa. Trong không khí không hiểu thêm ra rất nhiều đủ mọi màu sắc tiểu nhân nhi, nguyên một đám ở trước mắt lanh lợi, một bộ khở phê dạng. Lục Xuyên đem phát hiện này nói cho Bạch Lâm Lâm. Bạch Lâm Lâm một hơi thở gấp đi lên, kém chút tại chỗ qua đời. Lục Xuyên nhìn thấy không phải cái gì khở phê tiểu nhân, mà là thực sự ngũ hành chi linh. Cái đồ chơi này chỉ có tự thân cực độ thân hòa thời điểm mới có thể cảm nhận được, hơn nữa thiên phù yêu cầu cực cao. Giống Bạch Lâm Lâm, liền chỉ có thể nhìn thấy thủy thuộc tính đường cong, căn bản là không có cách thân cận thủy linh. Mấu chốt Lục Xuyên nhìn thấy là một đám đủ mọi màu sắc khở phê. Nói cách khác không phải đơn nhất linh, mà là ngũ hành đầy đủ. Người so với người làm người ta tức chết. Bạch Lâm Lâm nhớ kỹ, lúc trước chính mình nhập môn, dòng dã bỏ ra 3 tháng mới miễn cưỡng cảm nhận được. Lục Xuyên vừa bắt đầu, công pháp nhập môn còn chưa xem xong, liền thấy ngũ hành chi linh. Hắc hắc, tiền bối lợi hại, thứ nhất cảnh không sai biệt lắm chính là như vậy, ngài chỉ cần đột phá, liền có thể thuận lợi tiến vào hai cảnh. Bạch Lâm Lâm cũng là đại khí hài tử, chân thành là Lục Xuyên cảm thấy cao hứng. Nhưng là rất nhanh, Bạch Lâm Lâm lại nghĩ tới một việc. Tiền bối, ngài là ngũ hành bá thể, nhưng là ngũ hành bá thể công pháp, giống như đã thất truyền. Khô khụ. Lục Xuyên kém chút không có đem đêm qua rượu trò phun ra. Công pháp đều không có, cái này còn tu cái chim đi. Không có việc gì, chờ một chút ta tìm con lừa hỏi một chút, không có coi như cầu. Lục Xuyên cũng là nghĩ rất thoáng. Bạch Lâm Lâm sau khi đi, Lục Xuyên bắt đầu thử đem những cái kia khở phê bộ dáng, ngũ hành chi linh dẫn đạo tiến vào kinh mạch. Nhưng mà, những tiểu tử này vừa tiến vào thân thể, trực tiếp bị kiếm khí cho chấn đi ra. Nhỏ khở phê nhóm, nguyên một đám nhảy đến Lục Xuyên trên đầu, trên mặt, y y y nha nha kêu lên, không biết rõ đang nói cái gì điều ngữ. Lục Xuyên nhíu mày, vấn đề lớn nhất xuất hiện, chính là hai loại tu hành hệ thống không hòa vào nhau hợp. Mình đã đem kiếm khí áp chế tới nhẹ nhất hạn độ, thật là những tiểu tử này vẫn là bị bắn ra ngoài, căn bản vào không được. Tin tức tốt duy nhất là hai loại sức mạnh chưa từng xuất hiện xung đột, chỉ là bài xích lẫn nhau mà thôi. Có thể giải quyết, có thể giải quyết. A Phúc rất hợp thời nghi xuất hiện, gật gù đắc ý nói: "Kiếm khí của ngươi thuộc về hỗn độn, theo trên bản chất mà nói, là có thể tùy ý biến hóa thuộc tính, bao dung ngũ hành. Chúng ta có thể như thế đến, trước cải biến kiếm khí thuộc tính, sau đó nhường đối ứng ngũ hành chi linh tiến vào thân thể. Dạng này những cái kia ngũ hành chi linh liền có thể tại trong cơ thể ngươi ăn ra, thế nào, lão tử có phải hay không một thiên tài?" Nói xong, A Phúc đắc ý gật gù đắc ý: "Ngươi mẹ hắn thật đúng là một thiên tài." Lục Xuyên lộ ra hai hàm răng trắng, cười vui vẻ. Nhưng mà sau một khắc, A Phúc cổ liền bị Lục Xuyên tay gắt gao bắt lấy. Không có hơi lớn bệnh, là nghĩ không ra loại biện pháp này. Hai loại sức mạnh dùng chung một đường kinh mạch, ngươi đạp ngờ có phải hay không muốn lao tử chết? Hiện tại ngũ hành chi lực yếu kém còn dễ nói, đợi đến ngũ hành chi lực lớn mạnh, thế tất sẽ cùng kiếm khí tranh đoạt địa bàn. Nếu là lao tử ngày nào, một cái cân bằng không làm tốt, cả người có phải hay không muốn nổ thành bọt biển? A Phúc bị bóp đầu lưỡi cúi lao dài, trợn trắng mắt, một bộ muốn gặp gỡ đế dáng vẻ. Có biện pháp, có. Biện pháp kiếm khí của ngươi không phải tại đan điền tạo thành một cái tiểu vũ trụ sao? Ngươi đem ôn dưỡng kinh mạch kiếm khí toàn bộ điều đi, tặng cho ngũ hành chi lực là được rồi. Lục Xuyên nghe mí mắt chực nhảy, làm như vậy liền mang ý nghĩa chính mình đem tạm thời từ bỏ kiếm đạo tu hành, ngược lại chuyên tâm tu luyện bá thể. Lục Xuyên là rất cố chấp người, biện pháp này kỳ thật hắn mình đã nghĩ đến, nhưng là nghĩ đến muốn tạm dừng kiếm đạo tu hành, trong lòng là 100 không nguyện ý hơn nữa về sau bá thể tu thành, ngũ hành chi lực hoàn toàn chiếm cứ kinh mạch, liền mang ý nghĩa kiếm đạo sẽ không lại tiến lên trước một bước. Mặc dù Lục Xuyên kiếm đạo hiện tại đã đến cực hạn, nhưng là cố chấp tính cách, nhường hắn còn muốn tiến thêm một bước. A Phúc phát huy sở trường của mình, hướng dẫn từng bước lên. Biện pháp về sau lại nghĩ, người sống sờ sờ cũng không thể nhường nước tiểu cho nín chết, ngươi không muốn để cho thiên đạo hàng ngày đuổi theo ngươi bộ a. Lại nói, kinh mạch của ngươi đã cường đại đến cực hạn, lại dùng kiếm khí ôn dưỡng, cũng không có tác dụng quá lớn. Kiếm đạo của ngươi cũng chạy tới cực hạn, xưa nay chưa từng có, không có kinh nghiệm của tiền nhân có thể tham khảo, chỉ có thể tự mình khai ngộ, đi ra một đầu độc thuộc tại của mình kiếm đạo. Nếu không nói con lừa giỏi đoán ý người đâu, cái này miệng pháo công lực, thế mà thật đem Lục Xuyên cho thuyết phục. Lục Xuyên gật gật đầu, hiện tại chỉ có thể dạng này, chờ bá thể đại thành rồi nói sau. Hắc hắc, ngươi không phát bệnh thời điểm, thật là rất khả ái, ngươi nhìn cái này trong trắng lộ hồng khuôn mặt nhỏ nhắn, chậc chậc. Con lừa nói, thế mà rũa ra đầu lưỡi lớn, mong muốn đi liếm Lục Xuyên mặt. Lao tử hút chết ngươi nha. Lục Xuyên kèm chút không có bị buồn nôn chết, một đấm đập nát A Phúc đầu. Khu khu, tình tâm nghĩa nặng tự nhiên liếm, kìm lòng không được, kìm lòng không được. A Phúc đem đầu khôi phục lại, có chút lúng túng giải thích. Đúng rồi, nói cho ngươi một chuyện, đêm qua, ta đi đem Vũ Tuyển Chi nhãn cho nổ tung. Chậc chậc. Trang diện kia chi chẳng xem, nước biển chảy ngược, bầu trời vỡ vụn, chiến trống vang trời, pháo cùng vang lên, ai ngươi không tại hiện trường, đáng tiếc. Phốc Lục Xuyên một ngụm lao huyết kém chút không có phun ra ngoài, ngươi tiểu lưu manh, không có việc gì tìm chuyện đúng không? Tiền bối, không xong, không xong. Lúc này, Bạch Lâm Lâm lo lắng chạy vào tiểu viện. Vị Miên Hải tối hôm qua xảy ra sự tình, U Tuyền Chi nhắn mở. Hiện tại Thượng Tam Tông đã phát ra tử lệnh, muốn tất cả tông môn tứ cảnh trở lên tu sĩ, tiến về Vị Miên Hải, chuẩn bị chống cự ma vực đại quân. Phốc Lục Xuyên mạnh mẽ trừng A Phúc một cái, đều là con hàng này làm chuyện tốt. Xuy xuy xuy, A Phúc nghiêng đầu qua một bên, thổi lên huýt sáo, làm ra một bộ cùng lão tử không liên quan gì bộ dáng. Minh Nguyệt Các có thể không đi sao? Lục Xuyên nhíu mày hỏi. Bạch Lâm Lâm vẻ mặt cầu xin, lắc đầu, không thể, nếu là không đi, chỉ sợ về sau toàn bộ Thiên Nguyên đại lục đều không có Minh Nguyệt Các nơi sống yên ổn. Còn lấy sau? A Phúc suy cười lên, có thể ngăn trở hay không ma vực đại quân rồi nói sau. Nhắm lại ngươi con chó kia miệng. Lục Xuyên là thật muốn bóp chết con hàng này. Ta là một đầu tiểu mao con lửa, chỉ có thể nhắm lại con lửa miệng. Hắc hắc hắc, A Phúc thử lấy răng cửa lớn chào phúng hai câu, sau đó lòng bàn chân bôi dầu chuẩn mất. Các đồng chí điểm thúc canh a, vô cùng cảm kích. Chương 52, tình huống giống như không thể lạc quan. Chương 52, tình huống giống như không thể lạc quan. Lục Xuyên nghĩ nghĩ, vẫn là để bọn nha đầu đi một chuyến a, thấy chút việc đời cũng tốt, lúc nào thời điểm xuất phát. Ân, toàn nghe tiền bối an bài. Bạch Lâm Lâm gật gật đầu, lập tức liền muốn xuất phát, hiện tại bị Miên Hải Phong Vân bị quyệt, tùy thời có khai chiến khả năng. Đi, vậy các ngươi đi trước chuẩn bị, ta có chút sự tình. Đối với việc này, Lục Xuyên là một chút không có để bụng, nếu không phải Minh Nguyệt các bọn nha đầu muốn đi, chính mình cũng lười nhác động đậy. Bạch Lâm Lâm sau khi đi, Lục Xuyên đem trong kinh mạch tất cả kiếm khí, toàn bộ điều động, thu dọn tới đan điền vị trí. dạng này kinh mạch liền trống không. Lại dùng mấy phút, đem ngũ hành chi linh dẫn đạo tiến vào thân thể. Nhưng Lục Xuyên cảm thấy có ý tứ chính là, ngũ hành chi linh tiến vào kinh mạch về sau, thế mà không xâm phạm lẫn nhau. Năm loại nhan sắc tiểu nhân ở trong kinh mạch xếp thành hàng ngũ, đem linh khí vận chuyển tới thân thể các cái vị trí. Nhưng là trong kinh mạch linh khí quá ít, những này nhỏ khờ phê nhóm, giống như có chút nhàn. Lục Xuyên lại lấy ra một chút, còn chưa kịp giao cho Nam Cung Sơ Tuyết linh thạch, cũng không biết thế nào hấp thu cái đồ chơi này, dứt khoát trực tiếp bóp nát lái đi. Nổ tung linh thạch, hóa thành một đồng đồng xương trắng. Nếu như bị người trông thấy, Lục Xuyên tao đạp như vậy thượng phẩm linh thạch, đoán chừng có thể làm trận khí phun ra máu. Thượng phẩm linh thạch bên trong ẩn chứa linh khí, cực kỳ tinh thuần cùng khổng lồ, cần phải từ từ hấp thu, dẫn đạo. Hơn nữa linh thạch một khi vỡ vụn, linh thạch liền sẽ hóa thành linh khí, tiêu tán giữa thiên địa. Không sai mà quỷ dị chính là, Lục Xuyên bên người linh khí không chỉ có không có tiêu tán, ngược lại bắt đầu tiến vào trong thân thể. Thì ra, là có đại lượng ngũ hành chi linh bắt đầu vận chuyển linh khí tiến vào Lục Xuyên thân thể. Không cần một lát, trên trăm khỏa thượng phẩm linh thạch linh khí liền bị nhỏ khờ phê nhóm vận chuyển không còn. Nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch, đầy đủ một gã ngũ cảnh tu sĩ hấp thu một năm. Lục Xuyên ngược lại tốt, 10 phút không đến liền cho hấp thu xong. Liên hiệu suất này, đoán chừng có thể đem người dọa cho chết. Hơn nữa duy nhất một lần hấp thu nhiều như vậy linh khí, thế mà hoàn toàn bất kỳ khó chịu chút nào. Lục Xuyên cũng là không có tiếp tục, những linh thạch này đều là lưu cho Minh Nguyệt Các, đều bị chính mình trả đạm cũng không ổn. Từ giờ trở đi, Lục Xuyên chính là một cái địa đạo người tu hành, một cái tụ khí cảnh tức nhắm gà. Bận rộn xong việc này, Lục Xuyên mới chậm ung dung tiến về chủ phòng. Nhìn thấy Lục Xuyên, Nam Cung Sơ Tuyết sửng sốt một chút. Nàng vẫn còn có chút không quen, Lục Xuyên cái này mỹ tới phát hỏa bộ dáng. Tiền bối, kịp phản ứng về sau, đội vàng nên đón tiếp lấy, báo cáo lên tình huống. Minh Nguyệt Các đệ tử, tổng cộng có 450 tên tứ cảnh trở lên tu sĩ, chúng ta sẽ tại 5 ngày sau đó đến Bạch Phong Thành. Hiện tại Bạch Phong Thành đã bị chiếm dụng, xem như phía sau đại bản doanh. Chúng ta sẽ không là chủ lực tham chiến nhân viên gia nhập chiến trường, chúng ta chủ yếu nhiệm vụ là cứu chữa thương binh. Mà các khách khanh cùng hai tên trưởng lão sẽ giữ lại thủ sơn môn, phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên. Minh Nguyệt Các thật to tiểu, tổng cộng hơn vạn tên đệ tử, tứ cảnh trở lên tu sĩ mới như thế điểm, thật sự là quá keo kiệt. Nói xong Nam Cung Sơ Tuyết nhìn xem Lục Xuyên, hy vọng hắn cầm chủ ý, ngươi đừng nhìn ta à, ta cũng không phải các chủ, chính mình quyết định. Lục Xuyên cười lắc đầu. Kia, chúng ta hiện lại xuất phát a. Nam Cung Sơ Tuyết cũng không dài dòng, trực tiếp nhường trước mọi người hướng thiên hành tức vị trí. Lục Xuyên lần này vẫn là ngồi thiên hành tức trên đầu. Cái này xuất sinh lông lá lần trước được chỗ tốt, tu vi tinh tiến không ít, đối Lục Xuyên là tất cung tất kính. Trước khi đi, Lục Xuyên dùng kiếm khí đem toàn bộ Minh Nguyệt Các bao phủ lại, miễn cho chờ ngày nào trở về, nhà bị người đánh cắp, kia mới thật náo tâm. 5 ngày sau đó, Bạch Phong Thành, thiên hành tức đáp xuống ngoài thành. Xem như vị miên hải ra cửa biển, Bạch Phong Thành lần này cần đảm nhiệm phía sau đại bản doanh tác dụng. Lúc này Bạch Phong Thành sớm liền không có lúc trước phồn hoa khói lửa. Trong thành bình dân đã bị di chuyển ra ngoài, phủ thành chủ cũng bị chiêu dụng, thành bộ chỉ huy tạm thời. Cửa thành có trọng binh chấn giữ, cảnh giới thấp nhất thủ vệ binh sĩ, rõ ràng đều là ngũ cảnh tu sĩ. Minh Nguyệt các cái này chút thức ăn gà, thật là không đáng chú ý, toàn bộ Bạch Phong Thành đều bao phủ một cỗ túc sát chi khí, nhường người nhịn không được lưng phát lạnh. Tránh ra, tránh ra, đừng ngăn cản đường đi, rít lên một tiếng vang lên, một cái to lớn nện từ trên trời giáng xuống, để cho người ta buồn nôn mùi máu tươi tràn ngập ra. Phanh phanh phanh, mười mấy tên tu sĩ bị người theo trên lưng nện ném xuống rồi. Những này bị ném tới tu sĩ, hoặc là thiếu cánh tay thiếu chân, hoặc là liền máu me be bét khắp người, nguyên một đám hơi thở mong manh, muốn chết dạng. Rất nhanh, cửa thành lao ra một đám người bình thường. Nguyên một đám giơ lên cáng cứu thương, tay chân lanh lẹ đem những này người bị thương cho vận tiến vào trong thành. Xem ra đây cũng không phải là lần đầu tiên, những bình dân này đều biểu hiện rất bình tĩnh. Đạo hữu, tiền tuyến thế nào? Thủ thành một tên binh lính, đối với trên lưng nện người hô một tiếng nói. Hiện tại chỉ có chút ít ma vật xuất hiện, ma vực đại quân còn không có tiến vào, tạm thời còn có thể ổn được. Đáp lại một câu về sau, nện bay lên trời, rất nhanh biến mất tại trong tầm mắt. Các ngươi là cái nào cái tông môn? Tông môn tín vật lấy ra. Một gã thủ vệ đi vào Minh Nguyệt Các trước mặt mọi người, thái độ rất là ác liệt. Nam Cung Sơ Tuyết minh bạch bây giờ không phải là đưa khí thời điểm, vội vàng xuất ra tông môn tín vật, đưa cho thủ vệ. Thủ vệ tỉ mỉ tra xét một phen, mới thật to nhẹ nhàng thở ra, ngựa khí cũng hòa hoãn không ít. Hóa ra là Minh Nguyệt Các đạo hữu, vừa rồi nhiều có đắc tội, hai ngày này xuất hiện một loại sẽ biến hóa ma vật, rất khó phân biệt. Bọn chúng thường xuyên ngụy trang thành chúng ta người, tiến vào Bạch Phong Thành gây sự. Thời kỳ phi thường, hẳn là. Nam Cung Sơ Tuyết gật gật đầu. Thủ vệ cũng không dài dòng, chư vị, trực tiếp đi Nam Thành bảo đến, bên kia sẽ có người an bài các ngươi nên làm cái gì. Xem ra, tình huống là không thế nào lạc quan. Nam Cung Sơ Tuyết dạng này một cái hại nước hại dân nữ nhân đứng tại trước mặt, thủ vệ đều không có có tâm tư nhiều nhìn lên một cái. Đi vào trong thành, so với trong tưởng tượng muốn đề phòng xâm nghiêm, cơ hồ tính được là 3 bước một trạm canh gác, 5 bước một cương vị. Đi vào Nam Thành, nơi này bị đẩy ra một bãi đất trống lớn, nhìn bố trí, hẳn là một cái cỡ lớn thời gian chiến tranh bệnh viện. Trên đất trống, bị bố trí trận pháp, lục sắc huỳnh quang đem toàn bộ đất trống bao phủ. Bị trận pháp bao phủ trên đất trống, nằm đầy thương binh, ngẫu nhiên truyền ra vài tiếng thống khổ rên rỉ. Đây là thần nông trận, một loại cỡ lớn trị liệu pháp trận, bố trí loại trận pháp này, tiêu hao tài nguyên phi thường khủng bố, cần rất nhiều tông môn liên thủ bố trí. Bên trong lục sắc huỳnh quang, có thể không gián đoạn khôi phục thương binh thương thế, Nam Cung Sơ Tuyết là Lục Xuyên giải thích. Ngươi nói với ta những này, ta cũng nghe không hiểu. Lục Xuyên cười khoát qua tay, các ngươi bận bịu chính các ngươi đi thôi, nơi này nhìn qua coi như an toàn. Nam Cung Sơ Tuyết mang theo bọn nha đầu đi đưa tin sau, Lục Xuyên liền đến chỗ chạy suốt. Chương 53, nha, gặp cảnh khốn cùng chương 53, nha, gặp cảnh khốn cùng thế nào, không tệ à, nhiệm vụ này tiến trình tuyệt đối nhanh. A Phúc xuất hiện tại Lục Xuyên bên người, kiêu ngạo hất cằm lên. Chờ qua mấy ngày, ma vực đại quân tập kết hoàn tất, xuyên qua ưu tuyển chi nhãn, ngươi liền có thể đi đại sát tứ phương, đưa hết cho hắn giết chống trơn, đến lúc đó làm đại ma đầu xương hảo, há không mị quá thay. Ngươi nha, cho lão tử kiếm chuyện làm. Lục Xuyên một cái đấm móc đánh bay A Phúc, há bà người chân. Đánh bay A Phúc sau, Lục Xuyên trong thành tản bộ một hồi, liền chỗ ăn cơm đều không có. Cuối cùng chỉ có thể trở về tạm thời bệnh viện bên kia, ít ra nơi đó còn có mỹ nữ có thể nhìn. Nhanh lên giết nàng, nếu để cho nàng truyền nhiễm xuống dưới, toàn bộ Bạch Phong thành đều phải tao ương. Nam Cung Sơ Tuyết, ngươi nếu là không hạ nổi quyết tâm, kia lão thân tới giúp ngươi. Còn chưa tới chỗ, Lục Xuyên liền xa xa nhìn thấy một đám người tại thần nông trận pháp bên ngoài, những người này vây tại một chỗ, ô ương ương một mảnh. Dựa vào cái gì, chúng ta là đến giúp đỡ, không phải tới làm heo chó, để các ngươi giết. Nam Cung Sơ Tuyết thanh lãnh âm vang lên, tràn đầy nộ khí. Ách Lục Xuyên có chút im lặng, chính mình cái này mới rời khỏi bao lâu một hồi, tại sao lại nhấc lên ra? Đám này nha đầu, thật sự là tới để giận. Nhường một chút. Chư vị. Lục Xuyên vui vẻ lên tiếng chào, thanh âm mặc dù không lớn, lại rõ ràng truyền đến tất cả mọi người trong hai. Những này quần chúng vây xem ngăn cản đường đi, Lục Xuyên cũng chỉ là gọi hai tiếng mà thôi, cũng không có nhiều không nói lý xông đi vào. Xưa nay sẽ không đi chủ động tìm phiền toái, Lục Xuyên điểm này thực sự nhận người ưa thích. Đám người quay đầu chỉ nhìn thấy một gã bên hông treo một đen một trắng hai thanh trường kiếm, một bộ quý công tử bộ dáng thiếu niên, cười mỉm đứng ở phía sau. Cái này hiếm thấy nam sinh nữ tướng, đã để đám người đủ kinh ngạc. Kia ngưng khí cảnh tu vi, phối hợp bộ kia lão tử đệ nhất thiên hạ điếu dạng, càng làm cho người làm mở rộng tầm mắt. Đám người trong lúc nhất thời nhìn có chút là người. Nhìn cái gì vậy, không phục a, đến đơn đấu a. Bị đám người trực câu câu nhìn chằm chằm, Lục Xuyên rất là khó chịu. Không sai mà như vậy nhất cảnh thức nhắm gà một tiếng giống, lại chấn động đến đám người thần hồn chấn động, dường như linh hồn đều muốn ly thể mà ra, đi suy nghĩ viển vông. Phi, cái gì cũng không phải. Lục Xuyên gắt một cái, vỡ ra đám người đi vào vị trí trung tâm. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Minh Nguyệt cắt một cái nha đầu, nằm trên mặt đất. Ánh mắt đóng chặt, bờ môi năm hắc, mồ hôi ướt đẫm toàn thân, tình huống nhìn qua rất là không ổn. Mà Nam Cung Sơ Tuyết bảo hộ ở nha đầu bên người, cứng cổ cùng một gã lao hầu giằng co, giống một cái vì bảo hộ hải tử, mà toàn thân sủ lông gà mái. Nhìn thấy Lục Xuyên, nàng nước mắt bất tranh khí chảy xuống. Tiền bối nghe được tiền bối xưng hô thế này, người chung quanh có chút một bước, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lục Xuyên. Lục Xuyên nhíu mày, Nam Cung Sơ Tuyết là rất kiên cường hải tử. Nếu không phải thụ thiên đại bị quất, là sẽ không dễ dàng rơi lệ. Lục Xuyên hỏi, chuyện gì xảy ra? Nam Cung Sơ Tuyết xoa xoa nước mắt, nói, tiền bối ngài đi về sau, chúng ta được an bài phụ trách trị liệu thương binh. Trước đó không lâu, mới bận đưa vào một nhóm thương binh, nhưng là nha đầu này tại trị liệu thời điểm, không cẩn thận bị thương binh bắt được, biến thành bộ dáng này. Nam Cung Sơ Tuyết càng nói càng kích động, chỉ vào bà lão kia cái mũi mắng lên. Cái này bà già đáng chết, nhìn thấy nha đầu bị bắt tổn thương, cái gì cũng không nói, trực tiếp đem người cho ném ra trận pháp, còn muốn giết nha đầu. Bị Nam Cung Sơ Tuyết chỉ vào cái mũi mắng, lão hầu mí mắt chực nhảy. Nàng nhìn xem Nam Cung Sơ Tuyết cười lạnh, Nam Cung Sơ Tuyết, ngươi cho ta thả tôn trọng một chút, ngươi thì tính là cái gì, ngươi Minh Nguyệt các lại là cái gì? Loại này ma độc có cực mạnh truyền nhiễm tính, không giết nàng, nhường nàng lây nhiễm những người khác sao? Ta là bà ngươi. Nam Cung Sơ Tuyết thật là tức giận. Bình thường ấm khiêm cung lương nàng, lúc này cũng không nhịn được nổ lên nói tục. Bà già đáng chết, lây nhiễm ma độc những người khác có thể cứu, chỉ chúng ta Minh Nguyệt các người không thể cứu, ngươi tại sao phải như thế nhằm vào ta Minh Nguyệt các? Thiện nhân, còn dám đối lao thân xuất khẩu kiêu ngạo. Lao hầu khí trong mắt đều kém chút chống đi ra, một bàn tay vỗ hướng Nam Cung Sơ Tuyết mặt. Lao thái bà này là Huyền Thiên Tông trưởng lão, thực sự thất cảnh tu sĩ. Một tát này xuống dưới, Nam Cung Sơ Tuyết không chết cũng là nửa tàn. Hắc, ưa thích động thủ đúng không? Lục Xuyên vui vẻ, lao hầu bàn tay còn không có phiến tới Nam Cung Sơ Tuyết trên mặt mình lại trước bị đánh một cái. Lao hầu một ngụm lao huyết tại chỗ phủ tới, cả người trực tiếp đụng đổ đám người bay ra ngoài. Cái này người chung quanh thấy cảnh này, kém chút không có bị kinh cơ tim tắc nghẽn. Bà lao kia thật là thực sự thất cảnh tu sĩ. Ngươi một cái nhất cảnh thức nhắm gà, dựa vào cái gì có thể một bàn tay đập bay nàng? Quá, lại đồ ăn lại yêu trang. Lục Xuyên trợn trắng mắt gắt một cái, tiếp lấy ngồi xổm người xuống xem xét lên nha đầu kia thương thế. Tiểu công tử cẩn thận, lây nhiễm ma đầu người sẽ bạo khởi đả thương người. Bên cạnh có người hảo tâm nhắc nhở. Lúc này một mực hôn mê nha đầu đột nhiên mở to mắt. Lúc này con mắt của nàng hoàn toàn thành một mảnh đen kịt, toàn bộ khuôn mặt vặn vẹo dường như ác quỷ đồng dạng. Nha đầu một cái miệng thẳng tắp hướng phía Lục Xuyên cánh tay tát tới. Rồi băng. Lục Xuyên tránh đều chẳng muốn tránh, tùy ý nha đầu này đẩy miệng cắn lấy trên cánh tay mình. Kết quả nha đầu này kém chút không có đem hàm răng của mình cho băng rơi. Không sao, không sao, để cho ta khang khang. Lục Xuyên cười tủm tỉm luốt luốt đầu của nàng. Thần trí không do nữ hải, lúc này không hợp với lẽ thường yên tĩnh trở lại, trong mắt chảy xuống màu đen nước mắt. Lục Xuyên đem một đạo kiếm khí đưa vào nha đầu thể nội, rất nhanh đã tìm được vấn đề nguyên nhân. Nha đầu cũng không phải là trúng độc, mà là bị một chút vật kỳ quái cho khống chế. Đây là một loại rất rất nhỏ côn trùng, ngay tại ăn mòn nha đầu đầu, nhìn qua hẳn là có thể khống chế người nàng hành vi đồ vật. Lục Xuyên dùng kiếm khí xoắn nát những đồ chơi này, rất nhanh nha đầu đèn nhánh con mắt khôi phục bình thường, khuôn mặt cũng bình tĩnh trở lại. Nữ hài phát hiện miệng cắn lấy Lục Xuyên trên cánh tay, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ đội vàng vung lòng ra miệng. Chức, tiền bối, thật xin lỗi. Có đau hay không? Cái này. Vậy thì tốt rồi. Chúng nhân trái tim đột nhiên đình chỉ. Cái này ma độc là khó giải quyết nhất một loại thương thế, truyền nhiễm tính cực mạnh, hơn nữa vô cùng khó mà rút ra. Trị liệu một gã lây nhiễm ma độc người hao phí đan dược, vô cùng kinh khủng. Đám người lại nhìn về phía Lục Xuyên, ánh mắt toàn cũng thay đổi, cùng nhìn quái vật. Người nào dám tại Bạch Phong thành hành hung đả thương người? Lúc này một cái trầm thấp trung niên nam tiếng vang lên. Đám người nghe được thanh âm này, tự động tránh ra một con đường, đồng thời cũng đều vẻ mặt đồng tình nhìn về phía Lục Xuyên. Một người mặc hoa phục nam tử trung niên đi đến, đằng sau còn đi theo nửa bên mặt đều bị rút nát lao phụ nhân. A, không có hút chết ngươi nha. Lục Xuyên nhìn thấy lao thái bà này có chút ngạc nhiên. Vừa rồi một cái tát kia, mặc dù không vận dụng kiếm khí, nhưng cái này một thân khí lực cũng không phải đùa với ngươi. Lục Xuyên chọn vẹn ăn 10 vạn năm đại lực hoàn, một thân khí lực, tay xé trời cướp, liệt thiên mở không còn không đáng kể, thỏa thỏa một quái vật hình người. Lục Xuyên có chút nghĩ không thông, vì sao không có hút chết lao thái bà này? Lao ẩu nhìn thấy Lục Xuyên nhìn mình, doa đến hướng trung niên nam tử kia tới gần một chút. Vừa rồi một cái tát kia là thật cho nàng rút ra bóng ma tâm lý. Nếu không phải bí bảo hộ thân, sợ rằng sẽ bị rút tại chỗ đầu lâu nổ tung. Cái mạng này mặc dù bảo đảm xuống dưới, có thể là nghĩ đến chính mình hao phí tâm huyết bí bảo cứ như vậy không có. Lao ẩu trong lòng là hận không thể đem Lục Xuyên cho rút gần lột ra, để giải mối hận trong lòng. Chương 54, đụng bạo hai người đầu chó. Chương 54, đụng bạo hai người đầu chó. Nam Cung Sơ Tuyết nhìn thấy trung niên nam tử này, sắc mặt trong nháy mắt biến ảm đạm lên. Nàng đối Lục Xuyên nhỏ giọng gì thay nói, Huyền Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão Trịnh Nam Thần, bắt cảnh định phong tu sĩ, hiện đang phụ trách xử lý Bạch Phong Thành các loại sự vụ. Nam Cung Sơ Tuyết lời còn chưa nói hết, Trịnh Nam Thần liền đã tới hai người trước mặt. Trịnh Nam Thần nhìn lướt qua Lục Xuyên, phát giác được thế mà chỉ là tụ khí cảnh tiểu tu sĩ, liền không có quá mức để ý, hắn nhìn về phía Nam Cung Sơ Tuyết, ngựa khí nghiêm khắc mà hỏi, mới vừa rồi là ai ra tay? Chẳng lẽ không ai nói rõ với ngươi, hiện tại Bạch Phong Thành nghiêm cấm tranh đấu? Trịnh Nam Thần nói, trên thân khí tức ngoại phóng mà ra, ép Nam Cung Sơ Tuyết không thể động đậy. Nam Cung Sơ Tuyết bị ép cả người xương cốt đều tại kéo kẹt rung động, nhưng là nàng ngẩng đầu, mạnh mẽ trừng mắt Trịnh Nam Thần phía sau lao hầu. Trịnh trưởng lão, ngươi không hỏi chuyện đã xảy ra, liền đến vấn trách tại ta, có phải hay không có chút không phân phải trái? Còn chúng vây xem nghe được Nam Cung Sơ Tuyết trả lời, một cái kích thước da tóc tê dại. Cái này Trịnh Nam Thần nổi danh bao che khuyết điểm, thảm như vậy sững sờ chống đối hắn, sợ là không có quả ngon để ăn. Ha ha, bản tọa làm việc còn cần ngươi đã tới hỏi. Trịnh Nam Thần cười lạnh một tiếng, đến cùng là ai đem người đánh thành như vậy? Ngươi nếu là không hồi bổ tọa, chuyện này coi như tại ngươi Minh Nguyệt Các chiến đấu. Nam Cung Sơ Tuyết tức thiếu chút nữa vỡ ra, đây chính là Thượng Tam Tông đứng hạnh sao? Ngươi hỏi một chút kêu bà già đáng chết, nàng làm cái gì? Nghe được cái này âm thanh bà già đáng chết, la ổ khí đỉnh đầu khói bay. Ỷ có Trịnh Nam Thần ở đây, nàng kiên cường hồi đáp, thử, ngươi Minh Nguyệt Các một cái tứ cảnh tiểu tu sĩ, có tư cách gì lãng phí năng lượng, chết cũng chỉ có thể trách nàng số mệnh không tốt. Ngươi Nam Cung Sơ Tuyết vạn vạn không nghĩ tới, thế mà nghe được loại này lý trực khí tráng đáp án, quả thực vô sỉ tới cực điểm. Chung quanh quần chúng vây xem, cũng nghe chính là hỏa khí dâng lên. Nhưng là có biện pháp nào? Người ta định đoạt, ngươi chỉ có thể dương mắt nhìn. Tốt, tốt, không sao, không sao. Xem náo nhiệt Lục Xuyên, lúc này chậm ung dung đứng lên. Kỳ thật đối với Nam Cung Sơ Tuyết cái này cấp trên phương thức xử lý, Lục Xuyên là rất không hài lòng. Nam Cung Sơ Tuyết nha đầu này cái nào đều tốt, nhưng là dính đến môn hạ đệ tử an nguy thời điểm, liền dễ dàng mất lý trí. Không phải nói loại này tính tình không tốt, chỉ là không quá thích hợp lãnh đạo một cái tông môn. Nếu là hôm nay chính mình không tại cái này, lấy Nam Cung Sơ Tuyết tư thế này, đoán chừng muốn bị Huyền Tiên Tông đào tầng tiếp theo ra đến. Lục Xuyên phong tao vẩy tóc, vui tươi hớn hở nói, người đi, là ta đánh, đại gia ta có chút kỳ quái, thế nào không có hút chết nha? Cái gì gọi là phách lối a? Đây chính là phách lối. Chiến thuật ngựa ra sau, Trịnh Nam Thần nhìn trước mắt, bị tới phát hỏa công tử ca, mí mắt chực nhảy. Dáng dấp dạng chó hình người, thế nào mới mở miệng, chính là thiên vương lớn, ngươi vương vương hai ngữ khí. Rất tốt. Trịnh Nam Thần giận quá mà cười. Như thế một chút thời gian, thế mà bị hai cái tiểu bối miệt thị, hoàn toàn không có đem Huyền Tiên Tông ba chữ này coi ra gì. Tốt, ngươi, mẹ, cách, bích. Vốn đang cười mỉm Lục Xuyên, cả khuôn mặt đống nhiên bắt đầu vặn mẹo, giống một cái ác quỷ. Từng chữ nói ra hỏi thăm Trịnh Nam Thần mẫu thần. Trong đám người xem náo nhiệt ra phúc, nhìn thấy Lục Xuyên bộ dáng này, lập tức lòng bàn chân bôi dầu. Bởi vì đây là Lục Xuyên phát bệnh dấu hiệu. Tiểu tiện chủng, ngươi dám mắng ta? Trịnh Nam Thần khí giận sôi lên, căn cứ Bạch Phong Thành thời gian chiến tranh quản lý quy định, ta hiện tại có thể làm trận xử quyết ngươi à? Trịnh Nam Thần còn không có tuyên cáo hoàn tất, đột nhiên hét thảm lên. Lục Xuyên không biết rõ thế nào dọn, đột nhiên đã đến trước mặt hắn, trực tiếp hao ở tóc của hắn. Trịnh Nam Thần chỉ cảm thấy có một cỗ như là sơn nhạc rơi xuống giống như lực lượng khổng lồ kéo lấy chính mình. Trịnh Nam Thần cuốn quít tương đối, toàn thân chân nguyên dâng lên mà ra, trong chốc lát ở bên người hình thành một cái mắt trần có thể thấy khí tượng. Vâng. Nhưng mà cái này dường như không có tác dụng con mẹ gì cả. Lục Xuyên hao ở Trịnh Nam Thần tóc, mạnh mẽ đem đầu của hắn đặt tại trên mặt đất, kinh khủng sóng xung kích lấy mắt trần có thể thấy phương thức khuấy động ra ngoài. Chung quanh quần chúng vây xem trong nháy mắt gặp hai bạn bị cỗ này sóng xung kích vén người ngã ngửa đổ, có chút cách quá gần bị chấn chính là máu tươi cuồn cuộn, mạng nhỏ trực tiếp đi nửa cái. An dưa có phong hiểm, xem náo nhiệt cần cẩn thận. Trịnh Nam Thần đầu cùng mặt đất tiếp xúc điểm, mặt đất giống như mạng nhện đồng dạng vỡ ra. Cái này vết rách một mực lan tràn đến phương viên vài trăm mét, không khó tưởng tượng Lục Xuyên cái này va chạm dùng khí lực lớn đến đâu. Bà già đáng chết, ưa thích khác nhau đối đãi, đúng không? Lục Xuyên chống không tay trái, đối với một bên dọa đến cất đái câu hạ lao hầu rối ra. Lao hầu trực tiếp bị hút tới Lục Xuyên trong tay. Lục Xuyên tay phải chỉnh Nam Thần, tay trái lao hầu, hao lấy hai tóc người, đối mặt đất liền đụng vào đi. Đạp ngựa, ưa thích gì thế với người, đúng không? Và anh. Lục Xuyên nói, đem đầu của hai người nhấc lên, vừa hung ác đụng vào đi. Ưa thích trang lão sói bấy bôi, đúng không? Và anh. Ưa thích điểm mệnh bí tiện, đúng không? Và anh. Lục Xuyên cứ như vậy một chút đụng phải. Chính Nam Thần cùng lao hầu trong đầu vỡ toang máu tươi, phun ra Lục Xuyên vẻ mặt. Nhưng mà Lục Xuyên căn bản không quan tâm, cứ như vậy một chút đụng phải. Thẳng đến đem đầu của hai người đụng thành một nhau, Lục Xuyên mới dừng tay lại. Về phần Trịnh Nam Thần cùng lao hầu hai người, đã sớm chết không thể chết lại. A, quá. Lục Xuyên đối với hai người thi thể, mạnh mẽ gắt một cái. Gây lão tử sinh khí, đồ không có mắt. Chạy rất xa ăn dưa đại đội ngũ, xa xa thấy cảnh này, trực tiếp choáng váng. Chết. Một cái bắt cảnh, một cái thất cảnh, cứ như vậy sống sờ sờ bị một cái nhỏ công tử ca nhi, cho như thế đập chết. Mấu chốt hai người này vẫn là Huyền Thiên Tông người. Đại não của mọi người đã mất đi chỉ huy chính mình hành động năng lực, gỗ đồng dạng đứng ở nơi đó bất động, trừng mắt hai con mắt ngây người mà nhìn xem hai cỗ thể thi thể. Chờ một chút đem cái này hai bộ thi thể cho ta treo ở phủ thành chủ cầm đi, nhường những cái kia khoác lác mệnh xa hoa tiện nhân nhớ lâu một chút. Lục Xuyên vẻ mặt rốt cục khôi phục bình thường, đối Nam Cung Sơ Tuyết phân phó một câu. "Tốt, ta tự mình đi." Nam Cung Sơ Tuyết đoán chừng cơn giận còn chưa tan xong, hăng hái gật đầu. "Ai hắc hắc hắc, bọn nha đầu đừng sợ, vận điệu chính mình đi, đến đều tới cũng thêm được chút kiến thức, tăng trưởng một chút nghiệp vụ năng lực." Lục Xuyên chuyển hướng Minh Nguyệt các đệ tử, khuôn mặt nhỏ nhắn vui nhanh nở hoa. Bọn nha đầu mới vừa rồi bị Lục Xuyên kia kinh khủng hành vi dọa cho phát sợ, hiện tại cuối cùng là lấy lại tinh thần. "Ta tạ tiền bối, ta tạ tiền bối." Bọn nha đầu lễ phép cùng Lục Xuyên nói lời cảm tạ về sau, tiếp tục đi cứu trị thương binh. "Tiểu Lạc Lạc, Tiểu Khê Vân, đem nấu cơm ra hỏa lấy tới, cơm trưa còn không có ăn đâu." Lục Xuyên vui vẻ phân phó từ bản thân hai cái tiếp thân nha đầu. Hai cái tiểu nha đầu vội vàng chạy chậm đến tới, thuần thục xuất ra cái bàn bằng ghế, giá nổi nấu lửa. Không bao lâu, mùi thơm của thức ăn tràn ngập ra. Khá lắm, bây giờ có thể ăn ăn với cơm đoán chừng cũng liền Lục Xuyên con hàng này. Chương 55, Bạch Phong thành nguy cơ. Chương 55, Bạch Phong thành nguy cơ. Tiền bối, chờ một chút. Lục Xuyên vừa cầm lấy đũa, một bên Tiểu Lạc Lạc đội vàng gọi lại, tiếp lấy đưa lên một cái khăn tay. Thì ra Lục Xuyên mặt mũi tràn đầy máu tươi, ăn như vậy cơm, nhìn qua thực sự quá đáng sợ, có chút giống là đang ăn đứa nhỏ. "Vung ra thiếu niên kia, để cho ta tới." Lục Xuyên vừa tiếp qua khăn tay, kết quả con lửa từ nơi không xa chạy như bay đến. A Phúc vung lấy đầu lưỡi lớn, nước bọt đầy trời bay loạn, nhìn bộ dáng này là muốn cho Lục Xuyên đem trên mặt máu tươi liếm sạch sẽ. "Phúc, ngốc chó." Lục Xuyên một ngụm lao huyết kém chút không có phun ra ngoài. Tại A Phúc kia đầu lưỡi lớn sắp vung ra trên mặt mình thời điểm, một thanh chó nhà tách rời ra. Sau đó dùng đầu lưỡi quấn ở nó trên cổ, dùng sức như vậy kéo một phát, thế giới rốt cục thanh tĩnh. Phương Lục Xuyên dùng khăn tay lau trên mặt máu tươi, sau đó đặt ở chóp mũi thật sâu ngửi một chút. Mặt mũi tràn đầy biến thái giống như say mê. Nhìn bên cạnh hai tiểu nha hoàn, doa đến lui một bước. Lúc này, phủ thành chủ trước, Nam Cung Sơ Tuyết tại một đám thủ vệ nhìn soi mói, đem Trịnh Nam Thần cùng lao hầu thi thể treo ở xa hoa lớn trên cửa. Thủ vệ nhận ra hai người này thi thể về sau, trực tiếp sợ choáng váng. Rất nhanh một cái cao lớn hắc hán tử đi tới trước cửa. Không là người khác, chính là người quen biết cũ La Nhiên. Trịnh Nam Thần phụ trách xử lý Bạch Phong thành cụ thể sự vụ, mà La Nhiên phụ trách tổng thể chủ tính chung. Trên thực tế, La Nhiên mới là toàn bộ Bạch Phong thành tối cao trưởng quan. Nhìn thấy hai người thi thể, La Nhiên thần sắc khẽ biến. Khi thấy một bên cơn giận còn sót lại chưa tiêu Nam Cung Sơ Tuyết sau, hắn lại bình thường trở lại. "Nam Cung các chủ, đây là xảy ra chuyện gì?" La Nhiên tiến lên vui vẻ hỏi. Nam Cung Sơ Tuyết lễ phép thi lễ một cái, đem sự tình vừa rồi nói một lần. La Nhiên nghe xong vẻ mặt phẫn uất bất bình. "Hừ, Huyền Thiên Tông đám xuất sinh này, bình thường bá đạo đã quen, loại tình huống này, còn muốn làm đặc thủ, khác nhau đối đãi, chết tốt lắm." Nam Cung Sơ Tuyết trong lòng cười lạnh, nếu không phải ngươi biết có Lục Xuyên người như vậy tại, các ngươi Trấn Nguyên Tông không phải cũng là một cái đức hạnh. La trưởng lão hiểu rõ đại nghĩa, chúng ta mẫu mực cũng. Nam Cung Sơ Tuyết cũng không phải đèn đã cạn dầu, trên mặt nụ cười khen một trận. La Nhiên gật gật đầu, Nam Cung cô nương yên tâm, việc này ta chắc chắn chi tiết bẩm báo, sẽ không có người truy cứu đến tiếp sau trách nhiệm, cũng sẽ không có người dám đi tìm trăng sáng phiền toái. Đa tạ La trưởng lão chủ trì chính nghĩa. Hai người lại tại cái này ngầm hiểu ý hàn huyên một hồi. Đợi đến Nam Cung Sơ Tuyết rời đi, La Nhiên nhìn xem hai bộ thi thể, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Huyền Thiên Tông, Huyền Thiên Tông, các ngươi là đánh nát răng hướng trong bụng ướt, vẫn là phải đem khẩu khí này ra đâu? Trưởng lão, thi thể này nếu không phải lấy xuống. Một bên thủ vệ hỏi. La Nhiên khoát khoát tay, treo, cứ như vậy treo. Đại chiến sắp đến, Huyền Thiên Tông muốn độc tài đại quyền, đây cũng là một cái không tệ cảnh cáo. Đi tìm một chút phòng tối vật liệu mặt khác, truyền lệnh xuống, Trấn Nguyên Tông đệ tử, không phải đến treo chọc Minh Nguyện các người. Nếu như muốn tiếp xúc, nhất định phải lấy lễ để tiếp đón. Người vi phạm trảm lập quyết. Trảm lập quyết ba chữ này đều đã vận dụng, thủ vệ nghe được là tê cả da đầu. La Nhiên thể sát tinh thần thư sướng rỗi lưng một cái, tự lẩm bẩm lên, nếu là Vân Mộng Trạch cũng đi treo chọc một chút thì tốt hơn. Đương nhiên, La Nhiên là sẽ không đi châm ngòi ly gián, hắn nhưng là người rất thông minh. Hơn nữa hắn trước đó vài ngày cùng Lục Xuyên tiếp xúc qua, minh bạch người kia khủng bố đến mức nào. Lục Xuyên ăn cơm, ngay tại chỗ treo lên chợt mắt đến. Trong thời gian này, La Nhiên ra lệnh, Nam Thành bên này sự vụ, từ Minh Nguyệt các toàn quyền phụ trách. Đây chính là cho đủ mặt mũi, Nam Cung Sơ Tuyết cũng biết là bởi vì Lục Xuyên nguyên nhân, Minh Nguyệt Các mới có đãi ngộ như vậy. Vì không cho Lục Xuyên mất mặt, Minh Nguyệt Các đệ tử hành động, không làm khác nhau đối đãi, dùng hết cố gắng lớn nhất, cứu chữa lấy mỗi cái thương binh. Lúc trước Ô Yên chướng khí thần nông trận, lúc này tốt lên rất nhiều. Một tận tới đêm khuya, đột nhiên vận tới mấy trăm tên thương binh. Đây là mấy ngày gần đây nhất đến nay, thương binh nhiều nhất một lần. Đạo hữu, xảy ra chuyện gì, vì cái gì thương binh sẽ bạo tăng nhiều như vậy? Nam Cung Sơ Tuyết chỉ một bên vùng đám người vận chuyển thương binh, một bên hỏi vận chuyển thương binh tu sĩ. Lúc chạm vào tối, U Tuyền Chi nhãn đột nhiên xuất hiện một cái ma vực kỵ binh, trùng sát phía dưới tạo thành đại lượng thương vong. Nam Cung Sơ Tuyết sắc mặt có chút khó coi, không rõ nhiều tu sĩ như vậy, vì cái gì ngăn không được một chi kỵ binh. Ai người kia thở dài tiếp tục nói, ngoại trừ chúng ta lên chủ lực, bốn đại cổ tộc căn bản không đến mấy người, nếu là tiếp tục như thế, chỉ sợ muốn từ bỏ Bạch Phong Thành lui giữ nội địa. À, đúng rồi, các ngươi cũng cẩn thận một chút, cái kia ma vực kỵ binh đột phá phong tỏa về sau lên mở, có khả năng sẽ đến công kích Bạch Phong Thành. Nam Cung Sơ Tuyết biến sắc, theo bản năng nhìn một chút cách đó không xa uống chút rượu Lục Xuyên. Thấy Nam Cung Sơ Tuyết sắc mặt không tốt, người kia an ủi, đạo hữu cũng không cần quá mức lo lắng, Bạch Phong Thành có Thượng Tam Tông Vương bài quân đóng giữ, hẳn không có vấn đề. Nói chuyện kết thúc, vận chuyển thương binh người rời đi về sau không lâu, lớn bắt đầu có tiết tấu rung động động. Đây là kỵ binh công kích thời điểm, đặc hữu uy thế. Rất nhanh, một chi màu đỏ sáng tiễn trực trùng vân tiêu, đem đêm tối chiếu sáng. Một cái âm thanh vang dội, vang vọng toàn bộ Bạch Phong Thành. Ma vực kỵ binh đột kích, tất cả tu sĩ tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, ngũ cảnh trở lên tu sĩ tiến về Đông Thành cửa thành, chuẩn bị tác chiến. Tin tức đột nhiên xuất hiện này, nhường vắng lặng Bạch Phong Thành náo nhiệt lên. Đại lượng trận pháp phát sáng lên, đem toàn bộ Bạch Phong chiếu giống như ban ngày. Tiền bối, chúng ta đi Đông Thành. Nam Cung Sơ Tuyết mang theo Minh Nguyệt Các, vô cùng đáng thương hai mươi mấy cái ngũ cảnh tu sĩ, đến cùng Lục Xuyên báo cáo. Lục Xuyên gật gật đầu, nhường hài tử bên trên chiến trường, thấy chút máu cũng tốt. Nói, Lục Xuyên gõ gõ ngón tay, một cỗ kiếm khí màu đen tràn vào bọn nha đầu đều trong thân thể. Kiếm khí cho các ngươi che chở, thân thể các ngươi quá yếu, chịu không được quá mạnh kiếm khí, nhưng là bảo mệnh đủ. Đi thôi bọn nhỏ, kiến công lập nghiệp thời điểm tới. Lục Xuyên vung tay lên, cho đám người cổ vũ động viên lên. Nam Cung Sơ Tuyết thật sâu bái, trong ánh mắt tràn đầy kiên nghị. Nàng minh bạch, Minh Nguyệt Các không có khả năng vĩnh viễn tại Lục Xuyên che chở cho tiến lên, hiện tại là thời điểm nhường môn hạ các đệ tử thấy máu. Đông Thành cửa thành trước đó, ba cái kỵ binh đã chờ xuất phát. Cái này ba chi đội kỵ binh ngũ, theo thứ tự là Trấn Nguyên Tông Long Nguyên vệ, Vân Mộng Trạch Thiên Kích vệ, Huyền Thiên Tông Lôi Nguyên vệ. Cái này ba cái kỵ binh là Thượng Tam Tông thực sự vương bài, chính là dùng để đánh cỡ lớn chiến dịch quân đội. Mặc dù ba chi kỵ binh cộng lại cũng bất quá chừng 1000 người, thật là khí thế viễn siêu kỵ binh phía sau hơn vạn tên tu sĩ. La Nhiên xem như tổng chỉ huy tại chiến trận phía trước nhất. Khi hắn nhìn thấy Nam Cung Sơ Tuyết mang theo Minh Nguyệt Các đệ tử cũng đi tới Đông Thành, xách theo tâm cuối cùng buông xuống. Hắn hiểu được, chỉ cần Minh Nguyệt Các tham chiến, coi như ba chi kỵ binh bộ đội toàn bộ chiến tử, Bạch Phong Thành cũng sẽ không thất thủ. Người kia nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Chương 56, vì dưới chân thổ địa mà chiến. Chương 56, vì dưới chân thổ địa mà chiến. La Nhiên là rất gian hoạt người, không phải hắn cũng không ngồi tới hôm nay vị trí này. Nhưng là có một chút, hắn vô cùng tin tưởng. Cái kia chính là mảnh đất này cho hắn tất cả, nếu như Thiên Nguyên Đại Lục bị ma vực chiếm lĩnh, như vậy hắn sẽ mất đi hiện hữu tất cả. La Nhiên chỉnh lý tốt tỉ mỉ chế tạo khôi giáp, nhìn về phía đại địa chấn động chuyển đến phương hướng. Một vệt đen chậm rãi xuất hiện tại trong tầm mắt. Một chi cưới màu đen mộng yểm đội kỵ binh ngũ xuất hiện ở trong tầm mắt, số lượng 500 tả hữu. Khôi giáp màu đen, trường thương màu đen toạc kỵ, dường như dung nhập trong đêm tối. Chỉ có móng ngựa trà đạp đại địa thanh âm, nhường trái tim tất cả mọi người cũng đi theo bất an nhảy lên, băng lãnh túc sát chi khí, như chiều cường vô bờ đồng dạng ép đi qua. Ma vực kỵ binh ngồi xuống mộng yểm, dưới chân dâng lên lam sắc hỏa diễm, giống như yếu ớt quỷ vực bên trong linh hồn chi hỏa. Chiến mã cảm nhận được sợ hãi, bất an tê minh lên. La Nhiên tầm mắt dần dần rõ ràng, ý vị này ma vực kỵ binh đã cách gần vừa đủ. Chuẩn bị. La Nhiên giơ lên trong tay trường thương, là dưới hông chiến mã bịt kín ánh mắt. Hắn biết, đây là một trận chính diện va chạm, tất cả chiến thuật cùng bố trí đều ngăn cản không được chi kỵ binh này tiến lên. Bọn hắn có thể làm chỉ có ở chính diện giết chết bọn hắn. Nếu như thất bại, là mất đi một cái phía sau đại doanh, tiền tuyến không chiếm được bổ sung, bọn hắn đem lui giữ đất liền, chiến hỏa đem lan tràn toàn bộ Thiên Nguyên đại lục. Giết. La Nhiên khuấy động lên toàn thân chân nguyên, hô lên cái chữ này. Bạch Phong Thành ba cái thiết huyết kỵ binh bắt đầu công kích. Cùng lúc đó, ma vực kia 500 kỵ binh cũng bắt đầu gia tăng tốc độ. Cả vùng tại thiết kỵ chấn động phía dưới, điên cuồng chấn động. Hít thở không thông sát ý tràn ngập ra, mọi người dường như có thể ngửi được vũ khí bên trên phát ra, máu hỗn hợp có dị sát hương vị. Ba cái khổng lồ dã thú hư ảnh, công kích bên trong xuất hiện tại ba chi kỵ binh phía trên. Đây chính là trận linh, chỉ có phối hợp cực độ ăn ý, tinh thông chiến trận công kích đại quân, mới có tỷ lệ triệu hồi ra loại này chiến trận chi linh. Chiến trận chi linh xuất hiện, cực lớn cổ vũ phía sau tu sĩ. Một cái chiến tranh chi linh sức chiến đấu, cùng một gã cựu cảnh tu sĩ tương đối. Tại những này phổ thông tu sĩ trong mắt, cựu cảnh cũng đã là kia đám mây chi thần. Vâng, ngọn lửa màu đen tại ma vực kỵ binh công kích hạ bạo phát đi ra. Một cái cao đến 100 mét quái vật khổng lồ, ra hiện tại bọn hắn đỉnh đầu. Kia là một người mặc áo giáp, tay cầm chiến đao chiến trường tử thần. Chi này ma vực kỵ binh cũng có chính mình chiến trận chi linh. Ý vị này, chi kỵ binh này cũng không phải là cái gì con tốt nhỏ, mà là ma vực trọng yếu lực lượng. Vâng, bọn kỵ binh đụng vào nhau, mở ra thảm thiết chém giết gần người. Mà bốn cái chiến trận chi linh cũng đồng thời tiến vào chiến đấu. máu tươi bắt đầu nhuộm dần đại địa, xé rách tiếng va chạm cùng gầm thét, xen lẫn thành một bài phái nổ đẻ tỉ nảy sần giai điệu. Kia người mặc áo giáp hình người chiến linh, đối mặt thượng tam tông hình thú chiến linh, lấy một địch ba thế mà chút nào không rơi vào thế hạ phòng, thậm chí còn có áp chế quân hướng. Hai cái chủng tộc ở giữa chiến đấu, là tàn khốc nhất một loại, chỉ có sinh cùng tử, không có loại thứ ba lựa chọn. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, hình người chiến linh một đao đánh nát Huyền Thiên Tông chiến linh đầu lâu. Huyền Thiên Tông sông trận bị bình, trong nháy mắt tán loạn. Trong khoảnh khắc liền bị màu đen thiết kỵ bao phủ. Tiếp theo là Vân Mộng Trạch chiến linh, bị một đao chém tới đầu lâu, sông trận kỵ binh kết quả cùng Huyền Thiên Tông như thế, trong nháy mắt bị tàn sát sạch sẽ. Hình người chiến linh, rất rõ ràng so hình thú chiến linh sức chiến đấu cao một cái cấp bậc. Còn lại Trấn Nguyên Tông bị giết sạch cũng bất quá là vấn đề thời gian. La Nhiên toàn thân đẫm máu, hắn tay đang run rẩy. Hắn chưa hề ngờ tới là loại kết quả này, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thiết kỵ, tại đối diện công kích phía dưới, cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. La Nhiên xem như linh quân, quyết tâm của hắn lung lay, trực tiếp ảnh hưởng đến chiến linh tồn tục trạng thái. Cái này cái cuối cùng chiến linh, thân hình bắt đầu mơ hồ, dường như sau đó một khắc liền đem tán loạn. Minh Nguyệt các đệ tử, cùng ta xông. Nam Cung Sơ Tuyết biết không thể đợi thêm nữa, nếu như chờ cái cuối cùng chiến linh bị xuống nát, bọn hắn sẽ không còn một chút sức phản kháng. Toàn bộ Bạch Phong Thành đều sẽ rơi vào. Một đám nha đầu, đối mặt loại này máu tanh chiến trường, bọn hắn không sợ sao? Các nàng đương nhiên sợ, nhưng là các nàng minh bạch, cậu thả không cách nào sống tạm bợ, chỉ có sống hay là chết. Nam Cung Sơ Tuyết một ngựa đi đầu, đi theo phía sau Minh Nguyệt Các chỉ có hai mươi mấy tên ngũ cảnh đệ tử. Các nàng là Minh Nguyệt Các lực lượng trung kiên, nếu là các nàng toàn bộ chết tử, Minh Nguyệt Các đem vĩnh viễn không thể đứng dậy. Nhưng là Nam Cung Sơ Tuyết vẫn như cũ nghĩa vô phản cố. Bởi vì đây là thổ địa của các nàng, mảnh đất này cho các nàng tất cả, mất đi mảnh đất này, các nàng làm mất đi tất cả. Nhìn thấy một đám nữ tử công kích, phía sau tu sĩ sửng sốt một chút. Xông, chơi nó mẹ nó. Có người hô một tiếng, hơn bạn tên tu sĩ, trùng trùng điệp điệp phóng tới chiến trường. Lục Xuyên thân ảnh, xuất hiện tại trống rông cửa thành trước đó. Có chút hâm mộ nhìn xem bọn này công kích tu sĩ. Bọn hắn có lẽ không phải bạn cùng đường, nhưng là bọn hắn lúc này lại có cùng một mục tiêu, vì chính mình dưới chân thổ địa mà chiến. Quê hương của ta đứng thẳng thổ địa đâu. Lục Xuyên nhẹ nhàng lung lay giống vỏ rượu, thật sâu thở dài. Một bên đi theo A Phúc, không nói gì, nó biết hắn lại nhớ nhà. Dũng khí là rất quý giá phẩm chất, nhưng là cái này phẩm chất bình thường cũng quyết định không là cái gì. Chuyện kết quả là muốn dùng thực lực đến quyết định. Hơn bạn tên tu sĩ, đối mặt một chi 500 tả hữu thiết kỵ. Không như trong tưởng tượng kịch liệt va chạm, chỉ có nghiêng về một bên đổ sát. Chiến trận phối hợp, nhường ma vực kỵ binh giống như một thùng sắt, hát nước không tiến. Chiến trận mỗi một lần công kích đều sẽ mang đi trên trăm đầu nhân mạng. Nhiệt huyết có đôi khi cũng không thể bổ khuyết trên thực lực chiến lệnh. Quá đạp ngựa thức ăn, sao có thể đồ ăn thành dạng này? Lục Xuyên nhìn thẳng lắc đầu. Phanh, ném đi vỏ rượu trong tay, Lục Xuyên bước ra một bước. Mặt đất cho bụi dập dờn lái đi, một cỗ giết hết chúng sinh bạo ngược chi khí, như gió thu quét lá vàng đồng dạng, trong nháy mắt quét sạch qua toàn bộ chiến trường. Liều chết chém giết tu sĩ ngừng lại, ma vực kỵ binh cũng ngừng lại, thiên địa tại lúc này an tĩnh đáng sợ. Rút lui. Nhìn thấy Lục Xuyên, còn sống La Nhiên kịp phản ứng, hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Còn sống tu sĩ, đi theo Trấn Nguyên Tông còn sót lại mấy chục thiết kỵ, chạy về phía cửa thành. Đối mặt đám người rút lui, ma vực kỵ binh không có truy kích, mà là chỉnh lý đội ngũ, một lần nữa bày trận. Rút lui đại đội ngũ, tự nhiên là Lục Xuyên tránh ra một con đường. Bọn hắn nhìn xem cái này có chút lười biếng quý công tử, không biết rõ như thế nào biểu đạt trong lòng cảm kích. Một hồi du dương tiếng vó ngựa vang lên, bày trận ma vực kỵ binh, lúc này cũng tránh ra một cái thông đạo. Một gã bên hông bội đao, tóc cao cao kim lên, tư thế hiên ngang nữ tử, đi từ từ hướng Lục Xuyên. Đêm tối vì nàng bịt kín một tầng mạng che mặt, thấy không rõ bộ dáng, nhưng là nghĩ đến sẽ không quá khó coi, bởi vì kia thiếp thân hắc giáp không che giấu được nàng kia như ma quỷ dáng người. Nhất cảnh tu sĩ, nữ tử thanh âm thanh liệt vang lên, tràn đầy thất vọng. Chương 57, kiếm năm hoa rơi. Chương 57, kiếm năm hoa rơi. Lục Xuyên nhìn cách đó không xa nữ tử, lắc đầu, nói rất chân thành, kỳ thật ta là một gã kiếm khách. Kiếm khách? Nữ tử dường như nhíu mày mắt. Đúng, kiếm khách. Lục Xuyên cười khẽ, tiếp lấy tay phải nhẹ nhàng nâng lên, bỏ vào sát sinh trên chuôi kiếm. Mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành cái chủng loại kia kiếm khách. Có ý tứ. Nữ tử cũng nở nụ cười. Vô tận ma vực, trái tiên phong phó quan, Tử Hạn. Nữ tử rút ra bên hông mình trường đao. Một cỗ cực hạn sát phạt chi khí, phô thiên cái địa mà xuống. Màu đỏ xương mù từ trên người nàng lan tràn mà xuống, đem chung quanh thiên địa bao phủ. Lĩnh vực cửa thành quan chiến tu sĩ, âm thanh run rẩy hô lên hai chữ này. Lĩnh vực là thần đạo tam cảnh đại năng, đặc hữu chiêu thức. Đem ngộ được vô hình đại đạo, lấy lĩnh vực loại này hữu hình phương thức phóng xuất ra. Lĩnh vực là thần đạo tam cảnh tu sĩ, lớn nhất đòn sát thủ, là đáng sợ nhất một loại thủ đoạn công kích. Có thể cùng lĩnh vực chống lại, chỉ có một lĩnh vực khác. Trước mắt cái này ma vực nữ tử, thực lực ít ra cùng thần đạo tam cảnh tu sĩ tương xứng. Mọi người thấy Lục Xuyên, gặp hắn chỉ là nắm tay đặt ở cái kia màu đen trên chuôi kiếm, không có thể hiện ra bất kỳ phương pháp ứng đối. Tuyệt vọng như là như bệnh dịch, chậm rãi lan tràn ra. Bọn hắn minh bạch, tại có thể khai ra lĩnh vực địch nhân trước mặt, chạy trốn đều là một loại hy vọng xa vời. Đoạn tội. Nữ tử nhẹ nhàng gõ trường đao trong tay. Một hồi du dương chiến minh, theo trên thân đao chuyển đến. Thân đao dần dần trở nên thành máu đồng dạng nhan sắc. Trên người nữ tử áo giáp cũng chuyển biến thành màu đỏ, ủy bí phù văn tại trên mặt nàng tạo ra. Khí thế của nàng nhấc lên nhấc lại, cuối cùng đỉnh chỉ lưu tại cái kia điểm cao nhất. Lúc này nữ tử dường như sát thần chân thân giáng lâm thế gian, muốn thu cắt tất cả sinh mệnh. Không có sao? Lục Xuyên hỏi một câu. Còn chưa đủ hả? Nữ tử nở nụ cười, thanh âm bên trong tràn đầy tự tin. Đương nhiên, không đủ. Lục Xuyên lắc đầu, chậm rãi rút ra sát sinh. Tại sát sinh ra khỏi vỏ trong nháy mắt kia, một cỗ quỷ quật chấn động, theo trên thân kiếm bạo liệt ra đi. Một cỗ bạo ngược sát ý, tại tất cả mọi người trong lòng dâng lên. Cái này sát ý, kịch liệt kích thích bọn hắn, dường như sau một khắc liền sẽ mất lý trí, nổi điên phát cuồng. Kiếm ngũ hoa lạc. Lục Xuyên thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại một đóa chậm rãi bay xuống màu đen kiếm hoa. Thật nhanh, bắt giữ không đến. Nữ tử nhìn xem Lục Xuyên biến mất vị trí, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Trường đao trong tay cắt ngang mà xuống, nhưng mà sau một khắc, nét mặt của nàng đông lại, đao trong tay cũng như ngừng lại nguyên điểm. Một đóa màu đen kiếm hoa theo trước mắt của nàng bay xuống, nàng muốn vươn tay ra tiếp được, nhưng mà thân thể lại không bị khống chế. Lục Xuyên thân ảnh xuất hiện tại phía sau nàng mấy bước, không nhiều cũng không ít. Sát sinh đã trở vào bao, Lục Xuyên không quay đầu lại, chợt ung dung hướng phía kỵ binh đi đến. Thật nhanh kiếm. Nữ tử run rẩy đôi môi phun ra bốn chữ. Sau một khắc, lĩnh vực của nàng ầm vang vỡ vụn, đầu lâu của nàng cao cao bay lên, máu tươi tiêu xả mà ra, mang theo như gió thanh âm. Nàng đến chết cũng không hiểu, cái này không có lĩnh vực thiếu niên, là cái gì có thể tại lĩnh vực của mình bên trong tự do hoạt động. Cửa thành đám người, thẳng đến lĩnh vực vỡ vụn, nữ tử đầu lâu bay lên, mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Tất cả vượt ra khỏi thường thức cùng nhận biết, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, cái kia quý công tử, đến cùng là thế nào tồn tại. Ma vực kỵ binh bắt đầu công kích, bọn hắn cũng không có bởi vì tướng lĩnh tử vong, mà tự loạn trận cước. To lớn chiến linh, vung vẩy lên trường đao, mạnh mẽ hướng phía Lục Xuyên đánh xuống, mang theo uy thế băng sơn liệt địa. Kỵ binh cũng công kích tới trước mặt, chuẩn bị cận thân bật lộn. Hoa nở. Lục Xuyên nhẹ nhàng giơ tay lên, kia tử kiếm khí huyền hóa mà thành bông hoa, đầy trời nhẹ nhàng rớt xuống. Kiếm ngũ hoa lạc. Lục Xuyên thập nhị kiếm chiêu bên trong, lãng mạn nhất một thức. Nhưng mà loại này lãng mạn, lại muốn tử sinh mệnh tới trả tiền. Sau một khắc nở rộ kiếm hoa, mãnh liệt nổ tung. Ma vực kỵ binh bị trong nháy mắt bao phủ. Đại chiến kết thúc, Bạch Phong Thành bảo vệ. Nhưng mà ngoại trừ Lục Xuyên nên ăn một chút, nên uống một chút bên ngoài, tất cả mọi người rất lo nghĩ, rất khủng hoảng, toàn bộ Bạch Phong Thành đều tình cảnh bi thảm. Lần này Ma vực kỵ binh tập kích Bạch Phong Thành, Thượng Tam Tông kỵ binh cơ hồ toàn diệt, lưu thủ tu sĩ chết tiếp cận 3000 người. Kinh khủng nhất là, đối phương vẹn vẹn chỉ có 500 thiết kỵ mà thôi. Hơn nữa nếu là không có Lục Xuyên, chém giết cái kia có thể mở ra lĩnh vực Ma vực nữ tử, Bạch Phong Thành kết cục gì, không cần nhiều lời. Đám người trải qua lần này đại chiến, bắt đầu dần dần ý thức được, Thiên Nguyên đại lục cùng Ma vực chênh lệch. Nếu là U Tuyền Chi nhãn không cách nào trong khoảng thời gian ngắn một lần nữa phong ấn, cho dù có Lục Xuyên cái này mãnh nhân tại, Thiên Nguyên đại lục rơi vào cũng bất quá là vấn đề thời gian. Coi như Lục Xuyên mạnh hơn, cũng không có người cho rằng lấy hắn một người liền có thể chống đỡ vô tận ma vực. Tin tức tốt duy nhất là, sau đại chiến, Bạch Phong Thành cuối cùng an định xuống tới, kế tiếp vài ngày đều không tiếp tục xảy ra bất trắc. Tu Cẩu Nhi, Tu Cẩu Nhi, tới Lục Xuyên từ chối La Nhiên mời mình vào ở phủ thành chủ thỉnh cầu, vẫn như cũ nằm thi tại Thần Nông trận bên này. Mấy ngày nay, vừa đến ăn cơm thời điểm, liền sẽ có một cái mập mạp chó con đến Lục Xuyên nơi này ăn nhờ ở đậu. Tiểu gia hỏa này hẳn là Bạch Phong Thành bình dân nuôi, có thể là chuyển di thời điểm, không có mang đi lưu lại. Lục Xuyên là rất phức tạp lại người kỳ quái, hắn đối rất nhiều người hoặc sự tình đều cũng không đủ kiên nhẫn, nhưng lại không cách nào cự tuyệt loại này lông xù vật nhỏ. Lục Xuyên cho chó con tìm chén, vừa đến giờ cơm, cho mình đến một bát, cho chó con cũng tới bên trên một bát. Một cái trên bàn, một cái dưới bàn, một lớn một nhỏ ăn đều miệng đầy chảy mỡ. Chó con cơm nước xong xuôi, sẽ ở Lục Xuyên bên người nằm sấp một hồi, sau đó không nói tiếng nào rời đi. Lục Xuyên cũng xưa nay không ép ở lại chó con, mặc cho nó tới lui tùy ý cái này thành Nam Thành một đạo đặc thù phong cảnh. Vô tận ma vực, một cái thực lực có thể cùng toàn bộ Hạo Nhiên đại thế giới đối kháng thế giới thần bí. Mọi người đối vô tận ma vực chỉnh thể ấn tượng rất ít, cũng thật không tốt. Bởi vì bọn hắn ngoại trừ phát động chiến tranh, dường như cũng không có sự tình khác có thể làm. Cũng may cho tới nay, chật hẹp U Tuyền Chi nhãn đều hạn chế ma vực đại quân tiến vào Hạo Nhiên đại thế giới. Song lần này U Tuyền Chi nhãn lại toàn bộ nổ tung. Nổ tung diện tích cơ hồ chiếm cứ 1/10 vị miên hải. Ý vị này vô tận ma vực đại quân đem có thể không trở ngại chút nào xuyên qua U Tuyền Chi nhãn, phát động chiến tranh. U Tuyền Chi nhãn bên kia, vô tận ma vực bên trong. Nơi này bầu trời là màu xám, hoàn cảnh đè nén để cho người ta ngạt thở. Vô biên bát ngát đại quân ngay tại tập kết, nhân tộc chỉ chiếm những binh lính này một phần rất nhỏ. Đa số binh sĩ đều là gọi không ra tên ma vật. Đại quân chính trung tâm có một tòa hoa lệ đài cao. Ma vực kẻ thống trị ma chủ đang nhìn bộ hạ tập kết. Chương 58, ma vực chi chủ chương 58, ma vực chi chủ ma chủ nhìn qua dường như một anh tuấn thiếu niên bộ dáng, nhưng là hắn tuổi thật đã vượt qua năm bạc tuế. Ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, ma chủ chống đỡ cái cằm, nhìn xem vô biên đại quân tập kết, có chút cố hứng. Một bên đứng đấy vị người mặc quần dài trắng, khí chất thanh lãnh nữ tử, bởi vì mang mạng che mặt, thấy không rõ dung mạo. Nàng là ma vực đại tế ti. Đại tế ti tồn tại xa so với ma chủ muốn cổ lão nhiều. Ma vực có chuyện gọi là nước chảy ma chủ, làm bằng sắt đại tế ti. Chứng kiến qua rất nhiều thời đại hưng thịnh, suy vong, chỉ có lần này, nàng đem tất cả để ép cái này thế hệ này ma chủ trên thân. Từ hạ chết trận. Đại tế ti vươn tay, một quả màu đen thủy tinh tiểu cầu xuất hiện trong tay. Màu đen tiểu cầu hiện đầy vết rách, dường như sau một khắc liền sẽ vỡ vụn ra đi. Loại này tiểu cầu tên là ma hạch, là ma vực sinh linh trời sinh đặc hữu một loại đồ vật, cũng là nhược điểm của bọn hắn. Chỉ có thực lực đủ cường đại, ma hạch mới có thể dùng thủ đoạn đặc thù lấy ra. ma hạch bất diệt, cho dù thân thể tiêu vong, cũng rất nhanh có thể khôi phục lại. Đây chính là vì cái gì Thiên Nguyên Đại Lục tu sĩ đàm luận ma biến sắc nguyên nhân căn bản. Cao chiến lược ma vật căn bản giết không chết, hao tổn không hết, cho dù thân thể tiêu vong, rất nhanh lại sẽ ở ma hạch bên trong trọng sinh. Vậy mà lúc này, đại tế ti trong tay ma hạch lại vỡ vụn thành từng mảnh lái đi, hóa thành bột mịn tiêu tán trong không khí. Ý vị này, tử hạ thần hồn bị triệt để chôn bụi, cũng không còn cách nào phục sinh. Đây là xưa nay chưa từng xuất hiện chuyện. Đại tế ti ngẩng đầu, xuyên thấu qua nồng đậm mây đen, nhìn hướng lên bầu trời. Thiên tượng quỷ quyệt, hung tinh dị thường sinh động, chỉ sợ sẽ có biến số. Ma chủ nghe nói, lại là khinh thường nở nụ cười. Thiên Nguyên Đại Lục bất quá nơi chật hẹp nhỏ bé, linh khí, tài nguyên thiếu thốn, ngay cả thần đạo tăng cảnh cũng bất quá mấy cái mà thôi, có thể ra biến số gì? Đại tế ti lắc đầu, giữa lông mày mây đen cũng không tán đi, không tính toán ra được, mỗi khi ý đồ tiếp cận những cái kia hung tinh thời điểm, mọi thứ đều sẽ bị che đậy. Ma chủ cười lắc đầu, đại tế ti không cần lo ngại, lần này U Tuyển Chi Nhãn vô cớ nổ tung, chính là 10 vạn năm không có chi đại biến cục, chúng ta nhất định phải bắt lấy cơ hội lần này, tiến vào Hạo Nhiên đại thế giới. Đại tế ti nghe xong, lông mày dần dần giãn ra. Đúng vậy à, nàng đã đợi 10 vạn năm, nếu là lần này lại đem cầm không được, chỉ sợ cũng muốn chờ kế tiếp 10 vạn năm. Thôn Tiên Đại Đế 10 vạn năm trước tại Long Tràng ngộ đạo, bây giờ Đại Đế ngộ đạo trận sẽ một lần nữa như thế, nơi đó nhất định có thành tựu đế thời cơ. Nơi đó là cơ hội của ngươi, cũng là toàn bộ ma vực cơ hội. Tu Cẩu Nhi, Tu Cẩu Nhi, tới ngồi. Tiểu bàn chó đúng giờ đến ăn trực, Lục Xuyên rất thức thời cho nó bưng lên ăn ngon. Có thể được tới cái này bạo quân như thế chiếu cố, phần này vinh hạnh đặc biệt, cũng coi là chó sinh đỉnh phong. Nghe nói, ngươi vài ngày trước giết một cái có thể mở ra lĩnh vực ma vực tướng quân. Lục Xuyên vừa cầm lấy búa, một cái nhàn nhạt giọng nữ tại cách đó không xa vang lên. Một gã đánh lấy đi chân trần, mặc vải thô áo gai thiếu nữ xuất hiện tại cách đó không xa. Thiếu nữ dáng dấp cũng không dễ nhìn, làn da đen nhánh, trên mặt cũng đầy là tàn nhang, cực kỳ giống nông thôn cả ngày tại trên mặt đất bên trong lăn lộn ra tiểu tử. Lục Xuyên trước tiên liền cảm nhận được thiếu nữ trên thân ẩn giấu đi một cỗ lực lượng khổng lồ, cùng lúc trước kia ma vực tướng quân tương xứng. Nói cách khác nữ tử này là thần đạo tam cảnh cao thủ. Lan, có phiền hay không? Lục Xuyên hơi không kiên nhẫn phất phất tay, bởi vì tại nữ tử này thanh âm bên trong, nghe ra đè nén hưng phấn cùng địch ý chỉ có võ sĩ mới có thể xuất hiện tâm tình như vậy. Nói cách khác thiếu nữ này là tìm đến mình đánh nhau. Thiếu nữ nhìn xem Lục Xuyên, con ngươi dần dần co vào lên. Thân thể bởi vì hưng phấn mà bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, trên mặt vẻ mặt nhăn nhó lấy. Bởi vì thiếu nữ tại Lục Xuyên nói ra kia âm thanh lăng thời điểm, nàng cảm nhận được một loại cường đại, một loại không cách nào hình dung cường đại. Rõ ràng chỉ là nhất cảnh tu sĩ, vì sao lại xuất hiện loại cảm giác này? Thiếu nữ đã không muốn đi suy nghĩ cái vấn đề này. Hương phấn cực độ đã để con ngươi của nàng bắt đầu xuất hiện dị thường. Con ngươi của nàng biến thành như rắn dựng thẳng đồng, dạng kim dựng thẳng đồng bên trong bắt đầu có phù văn sáng tối chập chờn. Đàng xa chi nhãn, đại mạc lạc ra. Còn chúng vây xem thấy thiếu nữ con ngươi biến hóa, doa đến khẽ run rẩy. Đại mạc lạc ra, bốn đại cổ tộc một trong, tồn tục thời gian so thượng tam tông muốn xa xưa hơn nhiều. Mà lạc ra nhất có đặc sắc tiêu chí chính là dị đồng đàng xa chi nhãn. Truyền thuyết cái này đàng xa chi nhãn cùng quá cổ thần thú đàng xa có quan hệ, có thể ban cho có được rất mạnh thiên phú thần thông. Chỉ có thuần chính lạc gia huyết mạch mới có cực thấp xác suất mở ra đằng xà chi nhãn. Trước mắt tên này đen gầy thiếu nữ không hề nghi ngờ, nhất định là lạc gia hạch tâm thành viên. Tiểu công tử cẩn thận, nữ hoa hoa này là lạc gia người. Còn chúng vây xem hảo tâm nhắc nhở. Thiếu nữ nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra làm tề khiết bạch răng, nhìn về phía Lục Xuyên. Đánh với ta một trận, thắng ngươi liền có thể ăn cơm thật ngon. Lục Xuyên mí mắt nhảy một cái, một tay lấy đũa đập trên bàn. Dưới bàn tiểu bàn chó bị đập bàn thanh âm giật nảy mình, nâng lên mắt to vô tội nhìn xem Lục Xuyên. Hắc, Lục Xuyên trong nháy mắt trở mặt, nhếch miệng lên ôn hòa đủ cười, đối tiểu bàn chó nói, không có việc gì, không có việc gì à, ngươi ăn ngươi. Tiểu bàn chó ngẹo đầu nghẹn ngào một tiếng, tựa hồ nghe đã hiểu Lục Xuyên lời nói, túi đầu tiếp tục cơm khô. Nhìn một chút tiểu bàn chó, Lục Xuyên hít thở sâu một hơi, lại cầm lấy búa, quay đầu nhìn về phía thiếu nữ, ngựa khi âm trầm nhắc nhở. Tiểu lưu manh ngươi suy nghĩ kỹ càng, một khi động thủ, chỉ có ngươi chết ta vong, không có loại thứ ba kết quả. Có lẽ thiếu nữ cũng không biết rõ, nàng hẳn là cảm tạ một chút đầu kia cơm khô chó. Nếu không phải sợ kinh lấy nó, Lục Xuyên đoán chừng đã đem đầu của nàng cho vặn xuống. Tại thời khắc này, thiếu nữ dạng kim con ngươi đột nhiên chảy ra máu tươi, thân thể của nàng run rẩy càng thêm lợi hại. Nhưng mà cái này run rẩy lại là bởi vì sợ hãi. Đằng xà chi nhãn có cái năng lực, chính là có thể nhìn thấy hắn trên thân người khí, có thể thông qua khí nồng độ để phán đoán mạnh yếu. Nhưng là vừa rồi Lục Xuyên trong lúc lơ đãng lộ ra khí, lại nhuộm đen thiếu nữ trước mắt thế giới. Nàng chưa bao giờ thấy qua như thế thuần túy bạo ngược chi khí. Cỗ này khí cực lớn đến che khuất bầu trời, tựa hồ muốn thiên địa xé rách. Thiếu nữ ngu ngơ tại nguyên chỗ. Nàng biết mình một khi ra tay, hậu quả chỉ có một chữ, cái kia chính là chết. Còn chúng vây xem mấy ngày nay tiếp xúc xuống tới, thật là rất rõ ràng Lục Xuyên tính tình. Chỉ cần không đi gây Lục Xuyên sự tình gì đều tốt nói, nhưng là ngươi muốn tìm chết không có mắt, vậy thì xin lỗi rồi. Còn chúng vây xem nguyên một đám hưng phấn còn kém kêu to ngao ngao, chờ lấy thiếu nữ này đi lên tặng đầu người. Phổ thông tu sĩ đối với bốn đại cổ tộc ấn tượng, kỳ thật rất kém cỏi. Mấy người này gia tộc chính là Thiên Nguyên Đại Lục sâu mọt. Có việc thời điểm tị thế không ra, lấy tên đẹp thuận theo thiên mệnh. Mà lúc không có chuyện gì làm, bọn hắn liền chiếm mấy cái lớn linh quáng. Đại bí cảnh, điên cuồng cướp đoạt tài nguyên. Liên cái này đức hạnh, đám người ước gì bốn đại cổ tộc sớm một chút chơi xong mới tốt. Chương 59, đại chiến mở ra chương 59, đại chiến mở ra thiếu nữ tại nguyên châu ngu ngơ thật lâu, thẳng đến quần chúng vây xem sắp mất đi kiên nhẫn, nàng mới quay người rời đi. Cuối cùng nàng vẫn là không có đầy đủ dũng khí, đối Lục Xuyên ra tay. Phốc, thiếu nữ rời đi không bao xa, một ngụm máu tươi liền từ trong miệng phun tới. Đối với Lục Xuyên mà nói, cái này bất quá chỉ là một cái tiểu tiểu nhạc đệm mà thôi, không quan trọng. Nhưng là đối với thiếu nữ mà nói, lại trực tiếp dẫn đến đạo tâm xuất hiện vết rách. Nếu là đầu này vết rách tu bổ không tốt, chỉ sợ nàng sẽ vĩnh viễn dừng lại tại cảnh giới này. Chỉ là cái này vết rách nàng sợ là cả một đời cũng không cần muốn chữa trị, Lục Xuyên sẽ không cho hắn cơ hội này. Cái này kêu là trời gây nghiệt còn khả vi, tự gây nghiệt thì không thể sống. Ô ô ô, Lục Xuyên vừa ăn cơm chưa xong, xa xôi trong biển vang lên trầm thấp tiếng kèn. Ánh mắt mọi người đều nhìn phía vị Miên Hải, bọn hắn biết đại chiến bắt đầu. Vẹn vẹn đi qua một cách giờ, bầu trời xẹt qua một vệt lưu quang, một cái cự đại phi hành pháp khí từ trên trời giáng xuống, lơ lửng tại Bạch Phong thành phía trên. Đạo thứ nhất phòng tuyến thất thủ, ma vực đại quân đã toàn tuyến tiến vào vị Miên Hải, tất cả nhân viên hậu cần rút lui Bạch Phong thành, tiến về Vô Tướng thành. Tin dữ đột nhiên tới, tất cả mọi người bị tin tức này chấn sững sờ mặt người. Quá nhanh, vẹn vẹn mới một canh giờ mà thôi, vì cái gì đạo thứ nhất phòng tuyến liền rơi vào? Đạo thứ nhất phòng tuyến không phải Xâm La đại trận sao, vì sao lại nhanh như vậy liền bị đột phá? Có người không nguyện ý tin tưởng tin tức này, lớn tiếng chất vấn. Ma vực đại quân số lượng vượt quá tưởng tượng, căn bản là không có cách chống lại, nhanh lên, tất cả mọi người đi lên, hậu cần muốn trước một bước chuyển di đi Vô Tướng thành, thành lập tốt điểm tiếp tế. Câu trả lời này làm cho tất cả mọi người tràn ngập tuyệt vọng. Vô Tướng thành, đúng, chúng ta còn có Vô Tướng thành. Có người kịp phản ứng, chạy về phía kia to lớn phi hành pháp khí. Vô Tướng thành là Thiên Nguyên đại lục đại thành đệ nhất, tường thành cao ngất, có nơi hiểm yếu có thể thủ, nhất định còn có biện pháp. Tiền bối, chúng ta muốn đi sao? Nam Cung Sơ Tuyết dẫn Minh Nguyệt các đệ tử, theo bối rối trong đám người, thoát ly đi ra. Lục Xuyên nhìn xem những tu sĩ này, như là con rồi không đầu ở trong thành tán loạn, nhìn không được lắc đầu. Đi, khẳng định là muốn đi, nhưng không phải cùng bọn hắn cùng một chỗ. Nam Cung Sơ Tuyết có chút không hiểu, xin tiền bối chỉ rõ. Lục Xuyên chỉ chừng nửa cái Bạch Phong thành lớn phi hành pháp khí. Thứ này quá lớn, mục tiêu quá rõ ràng, không cần cùng bọn hắn cùng đi, dễ dàng bị tận diệt, các ngươi trực tiếp về Minh Nguyệt Các. Nam Cung Sơ Tuyết nghe được Lục Xuyên sẽ không cùng đường, lo lắng hỏi, tiền bối không cùng đi với chúng ta sao? Lục Xuyên lắc đầu, ngươi đừng quan ta, nhiều quan tâm một chút thế nào đem môn hạ đệ tử bảo toàn tốt. Lần này chiến tranh về sau, Thiên Nguyên đại lục bên trên thế lực sẽ một lần nữa tẩy bài, Minh Nguyệt Các có thể hay không có một chỗ cắm rủi, liền dựa vào chính ngươi. Tốt. Nam Cung Sơ Tuyết mạnh mẽ gật gật đầu, tiếp lấy mang theo môn hạ đệ tử đi cửa thành. Minh Nguyệt Các cũng liền vài trăm người, cùng toàn bộ Bạch Phong thành 10 vạn đại quân so sánh, căn bản không đáng chú ý, không có người quan tâm Minh Nguyệt Các muốn đi đâu, lại không người quan tâm sống chết của bọn hắn. Lại sau một canh giờ, toàn bộ Bạch Phong thành chạy sạch sành sanh. Mọi người tại pháp khí bên trong, nhìn xem toàn bộ thành, chỉ còn lại lẻ loi trơ trọi Lục Xuyên một người, trong lòng đầy cảm giác khó chịu. Bọn hắn không biết rõ ngươi Lục Xuyên vì cái gì không đi. Lục Xuyên rơi vào thanh tĩnh, cũng rốt cục bỏ được từ trên ghế đem cái mông cho rời. Đứng người lên duỗi lưng một cái, cong lên tay hướng phía cách đó không xa nhà dân tản bộ đi qua. Rất nhanh Lục Xuyên đã tìm được tiểu bàn chó. Nó ghé vào một gian cửa phòng đóng chặt trước đó, trong ánh mắt tràn đầy bi thương. Nơi này hẳn là nhà của nó, chỉ là chủ nhân của nó, dường như không cần nó nữa. Nghe được tiếng bước chân, tiểu bàn chó ngẩng đầu. Thấy là Lục Xuyên về sau, cái đuôi nhỏ lắc lắc, nhẹ nhàng ai oán một tiếng. Thu Câu Nhi, đi a, tản bộ. Lục Xuyên cười lên tiếng chào hỏi. Tiểu bàn chó đứng dậy, nhìn một chút cửa lớn đóng chặt, phóng ra chân lại thu về. Nó sợ, nếu là chính mình không thủ tại chỗ này, vạn nhất chủ nhân trở về, không thấy mình nên làm cái gì. Tiểu bàn chó ngẩng đầu, ngoắc ngoắc cái đuôi, đứng ở trước cửa không chịu rời đi. Lục Xuyên cũng không miễn cưỡng, đem chuẩn bị xong một bát thịt đặt ở tiểu bàn chó trước mặt, nhẹ nhàng nuốt nuốt đầu chó, cười nói, nếu như nói bụng, liền đi bến đỏ tìm ta, ta khẳng định ở đằng kia. Tiểu bàn chó liếm liếm Lục Xuyên tay, nó cũng không rõ Lục Xuyên đang nói cái gì. Đi, không cần đưa. Lục Xuyên cười giơ tay lên, nhẹ nhàng quơ quơ. Tiểu bàn chó nhìn xem Lục Xuyên bóng lưng, trong đôi mắt thật to tràn đầy nghi hoặc. Nó không biết rõ vì cái gì cái này người tốt, hôm nay nghe lên hương vị có chút không giống. Thiên Nguyên đại lục tu sĩ, tan tác so với trong tưởng tượng nhanh hơn. Lục Xuyên vừa tới đạt bến đỏ, nhìn thấy mặt biển lái tới mấy chiếc, như là thành nhỏ một thật lớn chiến thuyền. Rất nhanh chiến thuyền cập bờ, đại lượng tu sĩ như là bầy ong đồng dạng, theo thuyền dâng trào xuống tới. Bọn hắn rất sợ hãi, trên mặt đều mang bặm bẻo sợ hãi. Lục Xuyên tại bến tàu bên cạnh tìm một cái không tệ vị trí, vui vẻ nhìn xem vội vàng thoát thân người, đồng thời ánh mắt tìm kiếm lấy cái gì. Rất nhanh một người mặc vạn thú môn trường bảo tu sĩ xuất hiện tại trong tầm mắt. Lục Xuyên nhẹ nhàng khoát tay, một đạo kiếm khí mang theo tiếng xé gió, xuyên thủng người kia mi tâm. Lục Xuyên là thù rất danh người, vạn thú môn trước đó vài ngày tìm cho mình chuyện làm, có thể cho bọn họ quả ngon để ăn. Một người chết, tại chạy trốn trong dòng người dẫn không dậy nổi cái gì bằng nước. Nhưng là 100 người đâu? Làm giết tới thứ 100 người lúc, rốt cục có người phát hiện Lục Xuyên tại chặn giết vạn thú cửa tu sĩ. Tuổi con trẻ, là sao như thế ti tiện, dưới loại tình huống này loại độc này tay. Một gã có chút chật vật nam tử trung niên mang theo mấy người đến đây hỏi tội. Cái này dẫn đầu nam tử trung niên là Huyền Thiên Tông tông chủ Lạc Vân Thiên. Vậy mà lúc này hắn sớm đã không có Thượng Tam Tông tông chủ chi uy, hoảng sợ như chó nhà có tang. Có thù a? Còn có thể vì sao a? Lục Xuyên có chút nhàm chán lại gẩy một cái ngón tay, chạy trốn trong dòng người, lại có mấy tên vạn thú môn tu sĩ ngã xuống. Người này, Lạc Vân Thiên thấy thiếu niên trước mắt này không lọt vào mắt chính mình. Tại ma vực đại quân bên kia kìm nén ác khí, tại Lục Xuyên nơi này bạo phát đi ra. Đại chiến lúc, chặn giết binh lính tiền tuyến, mặc kệ ngươi là cái nào tông đệ tử, ta đều có thể giết ngươi. Lạc Vân Thiên tức hồn hện, một bàn tay quất hướng Lục Xuyên đầu. Ngươi đạp ngựa có phiền hay không? Thật tốt hợp lý ngươi chó nhà có tăng không tốt sao? Lục Xuyên có chút tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Đối mặt vung hướng mình bàn tay, Lục Xuyên phát sau mà đến trước, trực tiếp giữ lại Lạc Vân Thiên mạnh môn. Tại Lạc Vân Thiên còn chưa kịp phản ứng thời điểm, mạnh mẽ hướng phía trước mặt mình kéo một phát, tiếp lấy tay trái một cái đấm móc, mạnh mẽ đánh trúng Lạc Vân Thiên cái cằm. Xương vỡ vụn chói tai thanh âm vang lên. Một bộ này tổ hợp quyền, đem Lạc Vân Thiên toàn bộ cái cằm bị đánh nát, thậm chí không có nhỏ nửa gương mặt. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên tại cái này chạy trốn trong dòng người. Chương 60, vây khốn Bạch Phong Thành một chương 60, vây khốn Bạch Phong Thành một nhà ngươi. Lục Xuyên nhìn xem bởi vì cái cằm bị đánh nát mà nói không ra lời Lạc Vân Thiên, nhịn không được liếc mắt. Sau đó bẻ gãy cổ của hắn, sợ con hàng này chết không hoàn toàn, lại đạp nát đầu của hắn. Làm xong những này, Lục Xuyên mới ngồi xuống lại, tiếp tục lục soát trong dòng người bạn thú môn đám người. Vẫn bận tới trạm vào tối, trăm vạn đại quân thành công lên mở, xác định không có cá lọt lưới sau, mới khó khăn lắm dừng tay lại. Mà lúc này trên bầu trời đã nổi lơ lửng 20 chiếc to lớn phi hành pháp khí, đem toàn bộ bầu trời đều che đậy. Xem ra là muốn đem những này lui trở về tu sĩ, vận chuyển về vô tướng thành. Lục Xuyên đánh giá một chút, coi như một chiếc phi hành pháp khí chỉ chứa 10 vạn người, cũng đầy đủ có thể chứa 200 vạn tu sĩ. Từ tiền tuyến lui ra tới tu sĩ số lượng, nhiều nhường Lục Xuyên có chút giật mình. Lục Xuyên có chút hiếu kỳ, dạng này quy mô tu sĩ đại quân, tan tác nhanh như vậy, ma vực thực lực đến cùng mạnh đến trình độ nào? Đám ô hợp mà thôi. A Phúc lúc này xuất hiện tại Lục Xuyên bên người, trong giọng nói tràn đầy khinh miệt. Nếu như đội thành thực lực trước ba đại lục, còn có thể cùng ma vực đánh một trận, Thiên Nguyên đại lục hoàn toàn không có tư cách này. Lục Xuyên trợn trắng mắt, ngươi nha hai ngày này chạy đi đâu? Hai ngày này cũng không thấy con lừa bóng dáng, cái này có chút khác thường. A Phúc nghe được Lục Xuyên tra hỏi, thập mi thử nhãn hướng phía bên cạnh lướt qua, xác định không ai nghe lén mới nhỏ giọng nói. Hai ngày này ta đi tìm một chút tư liệu, phát hiện ma vực tiến công Thiên Nguyên đại lục nguyên nhân. Lục Xuyên nhíu mày, thế nào, còn có cái gì đặc biệt nguyên nhân? A Phúc hưng phấn đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong núi, hắc hắc, nếu như phỏng đoán không có sai, hẳn là cùng đại đế Ngộ đạo trận có quan hệ. Ngộ đạo trận? Lục Xuyên có chút mờ mịt. A Phúc gật gật đầu, 10 vạn năm trước, có đại khí vận giả tại Long Tràng Ngộ đạo, thành tựu đại đế chi vị, Ngộ đạo trận gần nhất có thể sẽ tái hiện thế gian, hẳn là sẽ có thành tựu đế thời cơ. Vị trí cụ thể ta phỏng đoán không ra, chỉ có thể chờ Ngộ đạo trận xuất hiện thời điểm, khả năng định vị tới. Lục Xuyên gật gật đầu, như thế một tin tức không tồi. Đúng vào lúc này, trên bầu trời vận chuyển tu sĩ phi hành pháp khí, có một chiếc đống nhiên nổ tung. Trong một chớp mắt ánh lửa ngút trời, một đạo so mặt trời lóa mắt gấp trăm lần bạch quang khuyết tán ra. Tiếp lấy lại là thứ hai chiếc theo sát lấy nổ tung, sau đó là thứ ba chiếc. Bất quá mấy phút thời gian, 20 chiếc phi hành pháp khí toàn bộ bạo tạc. Ngắn như vậy thời gian, phi hành pháp khí toàn bộ nổ tan, đi lên tu sĩ toàn bộ chết, cái này không được chết mấy chục vạn. Chiến tranh tàn khốc có thể thấy được luồn lổn, đều là lấy vạn làm đơn vị, tính toán bỏ mình nhân số. Đám này ngốc đồ chơi, lớn như thế mục tiêu, không phải hô hào người ta đến đánh sao? A Phúc nhịn không được lật lên một mép, chào cười lên. Địch tập khàn giọng tiếng giống giữa thiên địa vang lên. Không kịp đi lên tu sĩ vội vàng dừng bước, trong lúc bối rối bố trí xong trận pháp. Ba thân ảnh lúc này xuất hiện ở phi hành pháp khí sau khi nổ tung bên trên bầu trời. Uy thế cường đại, như núi lớn theo mấy trên thân người đè ép xuống. Hò hét tầm ý Bạch Phong Thành, trong nháy mắt y hình tĩnh giống như chết xuống dưới. Chư vị, không cần tàu xe mệt mỏi, nơi đây phong thủy rất tốt, chôn ở chỗ này, tiếp sau có thể ném tốt thai. Trên bầu trời, ở giữa một gã người mặc áo giáp màu đen, cầm trong tay bản lòng thương nam tử trung niên, nhìn phía dưới sâu kiến, suy cười lên. Lục Xuyên nhìn xem ba người có chút hiếu kỳ, hỏi: "Con lửa, người tu hành ở giữa, mỗi cái cảnh giới thực lực chênh lệch lớn như thế, thì thật chỉ cần mấy cái nắm giữ thần đạo tam cảnh thực lực ma tộc, liền có thể giết sạch những tu sĩ này, vì cái gì ma vực còn hương thịnh hơn binh qua, nhường đại quân ép tiến đâu?" "Ngươi hiểu cầu." Con lửa liếc mắt. Đối kháng tu sĩ cấp cao, cấp thấp tu sĩ có thể lợi dụng chiến trận cùng trận pháp, cũng không phải là hoàn toàn vô kế khả thi. Nếu không phải dưới mắt những tu sĩ này trong lòng đại loạn, làm vừa làm cản rỡ, trận pháp đều làm không ra. Liền trên trời ba cái kia đạo nhất cảnh lộ sẽ bị cái này hơn trăm vạn phổ thông tu sĩ treo lên đánh. Lục Xuyên gật gật đầu, dạng này à, vậy ta vẫn trượt, đến lúc đó ma vực vô số đại quân kết trận, vạn nhất chặt bất quá nhiều mất mặt. Phúc A Phúc một ngụm lao huyết kém chút không có phun ra ngoài. Người khác là người khác, ngươi là ngươi, không giống. A Phúc vội vàng ngăn lại Lục Xuyên, thổi lên cầu vồng cái rắm. Ngươi thật là từ trước tới nay mạnh nhất kiếm thần, hiệu suất chém giết cao hơn dây chuyển sản xuất máy nhân, thần đạo tam cảnh là cái gì thối cá nát tôm, có thể cùng ngài so. Hắc hắc, biết nói chuyện liền nhiều lời điểm. Lục Xuyên lại ngồi trở xuống. A Phúc cũng hiếm thấy không có chịu rút. Bày trận, tìm xong vị trí của mình, không cần loạn, không cần loạn. Rốt cục có người đi ra chủ trì đại cục. Vậy mà lúc này đại quân đã bị sợ vỡ mật, thanh âm này rất nhanh bao phủ tại trong sự sợ hãi. Yên tĩnh. Trên bầu trời, tay kia nắm bản long trường thương tướng quân, lúc này mở miệng lần nữa. To lớn uy áp đảo qua Bạch Phong Thành, đám người bị ép lần nữa ngậm miệng. Ta chính là ma vực tiên phong doanh thống soái Ma Kha Giả Thập, có một tên sĩ quan phụ tá, lúc trước chiến tử ở đây, có ai biết là ai làm sao? Ai nói cho bản tướng quân, bản tướng quân có thể cam đoan hắn an toàn rời đi nơi này? Ai tìm ngươi? A Phúc nhìn xem Lục Xuyên là mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Bạch Phong Thành một mảnh lặng ngắt như tờ, không có người cho ra đáp án. Bởi vì người biết, đã sớm rút lui. Không có người biết sao, thật làm cho bản tướng quân thất vọng. Ma Kha giả thập lắc đầu, đối với Tả Hữu hai người nhẹ nhàng gật đầu. Hai người khác không có bất kỳ cái gì nói nhảm, theo trên bầu trời rơi xuống, mở ra đơn phương đổ sát. Trong chốc lát, Bạch Phong Thành là quỷ khóc sói gạo, kêu thảm chấn thiên. Nghiên xúc, nghỉ làm càn. Lúc này một đạo thanh sắc quang mang từ phía trên bên cạnh cực tốc mà đến. Một thanh phi kiếm mang theo hiển hách uy thế, bay thẳng rơi vào trong thành hai cái ma nhân. Phi kiếm về sau, có một người từ phía trên vừa đi đến. Một tòa cung điện to lớn hư ảnh, ở sau lưng của hắn như ẩn như hiện. Người này nhìn như đi không nhanh, lại có loại quỷ dị không nói lên lời cảm giác. Dường như không gian khiêu dược đồng dạng, mấy cái chớp mắt đã đến Bạch Phong Thành phía trên. Nhìn thấy kia như ẩn như hiện hoa lệ cung điện, có người kịp phản ứng. Phi kiếm màu xanh, nước chảy hoa rơi, thiên thượng nhân gian, là Côn Luân Thần Cung chủ nhân, Diệp Hướng Vãn. Nghe được cái tên này, đã thành đợi làm thịt heo chó tu sĩ, trong nháy mắt sục sôi lên. Côn Luân Thần Cung là thần bí nhất một cái tông môn, là Thiên Nguyên Đại Lục tu sĩ trong lòng triều thánh chi địa. Thế hệ này Côn Luân chi chủ tên là Diệp Hướng Vãn, là một vị đạo nhất cảnh kiếm tu. Côn Luân Thần Cung cơ hồ không xuất thế, nhưng là liên quan tới nó truyền thuyết, lại tại tu sĩ trong miệng đời đời truyền lại. Cái thân ảnh kia dần dần rõ ràng, là một gã người mặc vải rách áo gai, mặt mũi tràn đầy râu quai nón trung niên nam nhân. Cùng mọi người trong tưởng tượng phiêu giật xuất trần kiếm tiên bộ dáng có chút sai lệch, nhưng là kia một thân kinh khủng sắc bén kiếm khí, chứng minh người này chính là Diệp Hướng Vãn.